Chương 56, Chu cô nương, nên nói chuyện sự tình của ngươi đi. Sau lưng truyền đến thảm tuyệt nhân luân tiếng kêu thảm thiết. Ôn Độ lại làm như không thấy, lại trên dưới dò xét Chu Thất Thất, chậm rãi nói đến, "Chu cô nương, nên nói chuyện của ngươi a." Không nghĩ tới đối phương sau lưng vậy mà ẩn giấu đi một vị đại thừa đỉnh phong đại tu sĩ. Chính mình vậy mà không có chút nào phát giác. Đương nhiên Ôn Độ vừa mới cũng không có trách tội Ảnh Nhất. Dù sao thực lực sai biệt quá lớn, đối phương có ý ẩn tàng, Ảnh Nhất xác thực khó có thể phát giác. Ôn Độ trong lòng cũng dâng lên một cỗ nồng hậu dày đặc nguy cơ. Thực lực của mình vẫn là quá yếu. Hiện tại may mắn chính mình quanh thân trải rộng ảnh tử, nếu không có lẽ một vị nào đó cường giả một ánh mắt chính mình liền được. Bất quá không có quan hệ lập tức liền có thể thay đổi tư chất, bước vào tu luyện. Đến mức Chu Thất Thất, Ôn Độ cảm thấy hôm nay có cần phải tìm hiểu một chút đối phương bối cảnh. Dù sao hắn cũng không muốn bên người mang theo một vị thân phận không biết, bối cảnh bất tường người. Loại này đến từ không biết thai hoàng ẩm, Ôn Độ cũng không thích. "Xin lỗi, Ôn Độ ca ca." Chu Thất Thất ánh mắt lóe qua hồi nãy, xem ra có mấy phần không có ý tứ. Túi đầu nhỏ giọng xin lỗi. Cái này một bộ dáng xem ra điềm đạm đáng yêu. "Ôn Độ ca ca, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Vừa mới cái vị kia hắc lão, mới là ta chân chính người hộ đạo. Đến mức vương bà chỉ bất quá cùng loại với thủ hạ nô bộc mà thôi, cũng coi là người hộ đạo một loại, chỉ bất quá không có trọng yếu như vậy. Mà hắc lão, ta không có quyền lực chỉ huy, cũng không có quyền lực hạn chế đối phương sẽ chỉ ở nguy cơ sinh tử một khắc cuối cùng mới có khả năng xuất thủ. Đến mức vừa mới vương bà muốn chạy trốn, là bởi vì đối phương theo ta thời gian dài như vậy, biết ta không ít nội tình, nếu như là tiết lộ ra ngoài, thậm chí khả năng dẫn tới độ kiếp cường giả đến lúc đó xảy ra chuyện gì sẽ trễ, cho nên hắc lão mới có thể sớm xuất thủ." Ôn Độ nghe đến đó cũng mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây mới thật sự là người hộ đạo a, vô luận bất cứ chuyện gì cũng sẽ không hiện thân, cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ngươi, chỉ là sẽ trong bóng tối che chở ngươi, hộ ngươi đạo đồ, nhưng cùng lúc không đến sinh mệnh nguy vong thời khắc, tuyệt sẽ không xuất thủ trợ giúp ngươi. Lịch luyện nguy cơ sinh tử cũng là một loại kinh lịch. Cho nên, ngươi đến cùng là bối cảnh gì vậy mà có thể có đại thừa đỉnh phong hộ đạo? Ôn Độ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đại thừa đỉnh phong loại cảnh giới này, mẹ nó đều đứng ở thế giới đỉnh phong a. Còn đến mức đi giúp người hộ đạo. Chu Thất Thất nghe được lời này cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Nói rõ sự thật, đó là bởi vì ta thiên phú tư chất tính toán thật là tốt ta. Nếu như không có cái gì đại kiếp, ta rất thuận lợi có thể đến độ kiếp đỉnh phong, thậm chí sau cùng đột phá cái thế giới này đỉnh phong, cũng không phải là không thể được. Mà hắc lão, mặc dù đại thừa đỉnh phong, chỉ bất quá muốn đột phá đến độ kiếp tuyệt đối không thể rất khó. Cho nên lựa chọn làm ta người hộ đạo, ngày sau ta muốn trưởng thành, ta là hắn duy vừa đột phá độ kiếp cơ hội. Chu Thất Thất giải thích đến nơi đây im bặt mà dừng, đến mức sau lưng nàng bối cảnh lách qua để tái tránh. Cũng không có nói nàng lần này đi ra mục đích. Ôn Độ cũng không có lại hỏi. Biết nhiều như vậy đã đủ. Đến mức nhiều thứ hơn, đợi đến đối phương muốn nói tự nhiên cũng đã nói. Ôn Độ cũng không có hất ra đối phương ý tứ. Dù sao đem cái này tiểu nha đầu mang theo trên người tương đương với nhiều một cái người chuyện gì cũng biết, toàn bộ Cửu Châu đại lục sự tình, cái này tiểu nha đầu so chính mình hiểu rõ nhiều a. Ôn Độ cùng Chu Thất Thất nói chuyện lúc, tông môn đầu kia đã loạn thành một đống. Nương theo lấy tiêu thảm, máu tươi, pháp thuật tiếng thét. Cái kia lít nha lít nhít tông môn đệ tử bọn họ mặc dù mọi người bị thống nhất chỉ huy thao túng một loại nào đó tông môn trận pháp, nhưng lúc này bọn họ lại không cách nào phát hiện bất cứ địch nhân nào. Chỉ là nhìn đến bên người đồng bạn cái này đến cái khác ngã xuống. Chuyện cười. Phân thần cảnh giới ảnh tử a. Lại thêm cực kỳ am hiểu ám sát cùng hệ thống nguyên bộ những năng lực này, như thế nào những thứ này đại bộ phận bất quá là kim đan, thương mạch, trúc cơ tông môn đệ tử có thể ngăn cản. Phong Vân Tông tông chủ đứng tại sơn mạch đỉnh chót, thao túng tông môn hạch tâm trận pháp. Vốn là chuẩn bị đợi đến đối phương tiến vào, liền khống chế trận pháp vào làm chu sát. Nhưng ai biết đối phương không chút nào không bước vào một bước, chỉ là đứng tại tông môn bên ngoài tiến hành viễn trình thuật pháp công kích. Vốn là coi là mở ra tông môn đại trận có thể ngăn cản. Người nào nghĩ đến đối phương thủ hạ lại có bọn này quỷ đồ vật, hành tung như có như không, cực kỳ am hiểu ám sát chi thuật, thì liên mẹ nó chính mình đều không thể rõ ràng cảm nhận được đám kia quỷ đồ vật vết tích. Mắt thấy tông môn đệ tử đã bị chém giết trọn vẹn gần một nửa, không được, không thể chờ, chuyển đi, mở ra tông môn đại trận, nâng toàn tông chi lực xuất kích. Thông qua vạn mét khoảng cách, ánh mắt chỉ phía xa Ôn Độ từng trận sát khí bộc lộ. Tốt, đã như vậy, vậy hắn liền liều lên toàn tông nội tình. Trăm tỷ tông môn đệ tử còn không đánh chết ngươi sao? Chỉ thấy được hộ tông đại trận trong nháy mắt mở ra, nghe được mệnh lệnh các đại trưởng lão, xuất lĩnh tông môn đệ tử tại thời khắc này chen chúc mà ra. Ôn Độ lúc này thời điểm đột nhiên cười một tiếng. Chờ ngay tại lúc này, Chu Thất Thất sắc mặt đại biến, không tốt. Ôn Độ ca ca, mặc dù chúng ta có hai vị hợp đạo đỉnh phong đối Phong Vân Tông tông chủ một vị hợp đạo cảnh giới phần thắng rất lớn, nhưng đối phương tông môn đệ tử nhân số thực tại đông đảo, xa luân chiến cũng có thể mài chết chúng ta. Hiện tại chúng ta mau bỏ đi a. Diệt đối phương tông môn sự tình có thể chậm rãi. Ngay tại lúc lời này còn bèn bèn nói đến một nửa thời khắc, đột nhiên im bặt mà dừng. Chu Thất Thất mười phần kinh ngạc nhìn qua bên cạnh, như là phong quần một dạng, nhưng số lượng lại là nó gấp trăm lần nghìn lần nhiều, cũng không hỗn loạn, thậm chí dị thường chỉnh tề. Từ phương xa chân trời nhanh chóng mà đến, trong một chớp mắt không ra 2-3 giây, ầm ầm, một đại quân trận buông xuống ở trước mắt. 10 vạn quân, thân mặc áo bào trắng kinh giáp, tay cầm dài 8 thước thương, toàn thân xuất khiếu đỉnh phong linh cơ ba động. Chu Thất Thất cảm giác đầu óc quanh một chút. 10 vạn xuất khiếu đỉnh phong, đây là nơi nào tới? Phải biết nàng cảnh giới bây giờ cũng mới bất quá xuất khiếu đỉnh phong a, kết quả giá hỏa này hiện tại vừa ra tay, lại là xuất hiện 10 vạn xuất khiếu đỉnh phong thủ hạ. Đây là khái niệm gì? Đầu tiên đối phương muốn vơ vét đến 10 vạn cái tư chất tuyệt hảo, có thể trèo chống tu luyện tới xuất khiếu cảnh giới tiên tài thiếu niên, sau đó từ nhỏ bồi dưỡng trung tâm, lại muốn phái ra cường giả dạy bảo tu luyện, khó khăn nhất là lấy ra đầy đủ 10 vạn cá nhân tu luyện đến xuất khiếu đỉnh phong tài nguyên, trong đó còn liên quan đến ngươi vận dụng thủ đoạn gì có thể cam đoan ngươi bồi dưỡng ra được người 100% trung tâm. Cái này, Chu Thất Thất đôi mắt đẹp phức tạp. Trước mắt Ôn Độ phong độ nhẹ nhàng, ánh mắt trong suốt, căn bản không giống có thể có được loại này mưu kế lao quái vật. Nhưng theo ban đầu đến bây giờ từng kiện sự tình, đều đã chứng minh đối phương thủ đoạn khủng bố. Vốn là vừa mới bắt đầu Chu Thất Thất còn hoài nghi đối phương sau lưng có cái gì lão quái vật đang thao túng đối phương chẳng qua là cái khôi lỗi thôi. Nhưng là tiếp xúc đến hiện tại Chu Thất Thất thời thời khắc khắc tại Ôn Độ bên người có thể mười phần xác định, những thứ này xác thực cũng là Ôn Độ làm ra a. Ôn Độ ánh mắt phong mang tất lộ. Nhìn qua đã đập vào mặt địch nhân tông môn đệ tử. Không sai, ngay một khắc này, hắn tiêu hao hết tất cả điểm giết chóc, mua một chi do 10 vạn xuất khiếu đỉnh phong tạo thành khinh giáp đại quân. Chương 57, cung gia nguy nan, cường giả bí ẩn quét sạch Đông Châu, Đông Châu đại trấn. Ôn Độ hai tay chắp sau lưng, trực diện nên đón vô cùng vô tận tông môn đệ tử. Nhìn thẳng dẫn đầu bay tới Phong Vân Tông tông chủ, giết. Một đạo mệnh lệnh rơi xuống. Vâng. 10 vạn xuất khiếu đỉnh phong bạch bảo quân, dẫn đầu ngăn tại Ôn Độ trước mặt, trong một chớp mắt cùng địch nhân tông môn đối lên. Vốn là địch nhân mênh mông khí thế tại thời khắc này trong nháy mắt như là trứng gà đụng vào trên tảng đá. Bị 10 vạn xuất khiếu đỉnh phong bạch bảo quân, như là giết gà chó đất đồng dạng, trong khoảnh khắc diện sát một mảng lớn. Ôn Độ thần sắc bình tĩnh, khóe miệng có chút câu lên, vẫn như cũng là tự tin rồi dạo. Địch Phương Tông chủ hợp đạo đỉnh phong, dưới trướng 10 vị tả hữu phân thần cường giả lại thêm không đến 100 cái xuất khiếu trưởng lão, còn lại tông môn đệ tử mặc dù số lượng đông đảo, nhưng tu vi đa số là xuất khiếu kim đan, số rất ít nguyên anh. Mà chính mình lần này trực tiếp triệu hoán đi ra 10 vạn xuất khiếu đỉnh phong, mặc dù số lượng không có đối phương nhiều như vậy, nhưng tổng thể thực lực hoàn toàn nghiền ép. Lại có Kình Vũ đối lên Địch Phương Tông chủ lại thêm 100 vị phân thần ảnh tử chiến trường ngang dọc đánh phụ trợ. Chiến trường cục diện cơ hồ đã sẽ không phát sinh cải biến. Ôn Độ cũng lười lại quan sát loại này nhàm chán giết chóc, liền trực tiếp tìm cùng một chỗ tảng đá lớn nhàn nhã nằm xuống phơi nắng. Chu Thất Thất quên hướng phía sau một mảnh nhàn nhã Ôn Độ, lại nhìn phía trước hoàn toàn ngược lại, tràn đầy giết chóc, bạo ngược chiến trường. Ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới nàng đường đường Đông Châu đại thế lực xuất thân, kiến thức bao rộng, hôm nay lại theo cái này một cái nho nhỏ Bắc Châu tiểu địa phương người đồng lứa, thấy được nàng đời này không có được chứng kiến quay mặt. Sau một nén nhang, tại cái này nơi huyền huyễn tu tiên Cửu Châu đại lục, thực lực cấp bậc khác nhau chiến đấu, tốc độ cực nhanh, thường thường là cường giả nghiền ép giống như bẻ gãy nghiền nát. Thực lực cùng cấp bậc chiến đấu, thậm chí có khả năng đánh trên vạn năm không giống nhau. Song phương đấu pháp, ngươi tới ta đi, tuế nguyệt trôi qua thật lâu sau, mà trận chiến đấu này rõ ràng là cái trước, cũng liền ước chừng thời gian một nén nhang. Ừm. Ôn Độ còn buồn ngủ quá mức nhàm chán híp mắt trong chốc lát, thẳng đến người thấy đầy trời khí mùi hôi thối. Túi đầu nhìn lấy tảng đá dưới chân, như là dòng sông đồng dạng máu tươi chảy xuôi xuống. Phía trước, Kình Vũ đã tự động tiếp quản 10 vạn xuất khiếu đỉnh phong quân, dù sao lần này triệu hắn đi ra quân đội, không có chuyên trúc đại tướng, Kình Vũ một cách tự nhiên liền nắm giữ chỉ huy quân đội quyền lực. Đã tại Ôn Độ bên cạnh phía trước, bày trận chờ đợi rất lâu. Báo chủ công dựa theo mệnh lệnh của ngài, toàn diện Phong Vân Tông, hoang tàn. Vơ vét Phong Vân Tông toàn bộ tài nguyên, đã tồn tại cái này viên chữ vật giới chỉ bên trong. Nói, đi tới Ôn Độ tận trước, 90 độ cúi đầu, hai tay dâng lên. Ôn Độ lại chú ý tới Kình Vũ sắc mặt trắng bệnh, trên thân giữ tợn vết thương còn tại chảy máu dịch, toàn thân khí tức trôi nổi, rõ ràng là trọng thương. Đồ cũng có thể lý giải. Dù sao Kình Vũ là trong biển Bá Vương, am hiểu hơn chính là trong biển tác chiến, lúc này ở lục địa đối chiến cùng các loại cảnh giới cường giả có thể đem địch nhân chém giết đúng là không dễ, trọng thương cũng là bình thường sự tình. Cũng không cần báo cáo chiến báo. Ôn Độ chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua hệ thống liền có hiểu biết. 10 vạn xuất khiếu đỉnh phong bạch bảo quân, chết 1 vạn, còn lại 9 vạn. 100 vị phân thần ảnh tử chết hơn 30 người, thừa hơn 60 người. Thu thương bất kể. Ngay tại chỗ hậu táng, chiến tử huynh đệ tỉ muội. Ôn Độ thanh âm mà bù, mặc dù những này là hệ thống triệu hoán đi ra, nhưng những thứ này cũng là người sống sờ sờ vì hắn bán mạng, vì hắn mà chết, đối với hắn 100 trung tâm. Tranh đấu không thể tránh né. Ôn Độ tiếp nhận tử vong, nhưng tuyệt sẽ không để cho bọn họ phơi thây hoang dã. Về phần tại sao nói huynh đệ tỉ muội, trong quân tự nhiên tất cả đều là nam tử, bất quá Ôn Độ ngược lại là quan sát qua, ảnh tử bên trong có nam có nữ. Cũng tỉ như ảnh nhất, liền xem như toàn bộ hành trình che mặt, cũng ép không được cái kia luyện chuyển bóc người, xuất hiện tại bên cạnh mình thời điểm luôn luôn lại phát ra mơ hồ mùi thơm. Huống chi, Ôn Độ cũng không phải người ngu, nghe thanh âm cũng có thể nghe được. Vốn là đã vừa mới tiêu hao sạch sẽ điểm giết chóc số dư còn lại, giờ khắc này trong nháy mắt gia tăng đến 1 vạn ức nhiều. Ôn Độ kinh hỉ, cũng không có keo kiệt. Tại chỗ tiêu hao 1000 ức, đem dưới trướng chỗ có thụ thương khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, đồng thời bù đắp lại quân, phân thần ảnh tử 100 vị bổ đầy, bạch bào quân bổ đầy 10 vạn. Đồng thời Kình Vũ trọng thương tại thời khắc này khôi phục, không còn vừa mới sắc mặt trắng bệnh, khí tức trôi nổi bộ dáng. Ôn Độ tiếp nhận giới chỉ, hài lòng gật đầu. Mặc dù không biết bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu, nhưng lại rõ ràng chiếc nhẫn này đã bao hàm Phong Vân Tông tất cả nội tình, linh hạch, các loại thượng vàng hạ cám tu luyện pháp bảo, linh thảo linh dược. Số lượng có thể xưng khủng bố. Không có cẩn thận đi xem, trực tiếp thu vào trong túi quần, đây đều là muốn để dùng cho chính mình đổi linh quả. Ngày đầu tiên, trạng vạng tối, Tiên Cung thành, cung gia không còn có trước kia nhiệt liệt cường thịnh. Lúc này một mảnh âm vũ đầy tử khí, gia tộc trên dưới trống rỗng, chỉ còn chủ kia điện tụ tập thành đống bóng người, nhưng không có ồn ào, tất cả mọi người cúi đầu, hoặc là dựa vào hoặc là đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, nhìn như tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu là cẩn thận đi xem, phần lớn là trung niên, lão niên, không có bất kỳ cái gì một cái tuổi trẻ gương mặt. Cung Vô Dạng ngồi tại chủ vị thần sắc thỉnh thoảng để lộ ra kiên định quyết tuyệt. Ánh mắt buốc lên xuất thần, nhìn về phía nơi xa. Gia tộc con em trẻ tuổi đều đi, hiện tại còn lại đều là bọn họ những lão nhân này. Độc Tuyệt, Cung Vô Dạng có chút nắm lại nắm đấm. Muốn cướp ta cung gia đồ vật, muốn diệt ta cung gia nhất tộc, cái kia liền chuẩn bị trả giá đắt. Ta Cung Vô Dạng đã sớm điều chỉnh hoàn tất, thậm chí đem cái viên kia Tuyết Liên quả cũng tiếp thân mang tại bên người, chuẩn bị một khắc cuối cùng ăn, liền có thể bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng sử dụng cấm thuật, cái nào sợ sẽ là không đánh chết đối phương, cũng làm cho đối phương nỗ lực giá cao thảm trọng. Cung Vô Dạng không khỏi cười khổ. Trước mấy trận hắn còn hăng hái, bây giờ lại gia tộc nguy nan, không được bao lâu liền sẽ bị mất mạng. Mệnh a, lúc cũng bận vậy, cũng chính là tại một ngày này, một cái không hợp thói thường tin tức quét sạch toàn bộ Đông Châu. Xuất hiện không biết cường giả bí ẩn đại năng, đột nhiên xuất thủ Phong Vân Tông cả nhà không ai sống sót, không có bất kỳ cái gì vết tích. Đông Châu trong lúc nhất thời xa vào đến chấn động mãnh liệt bên trong. Quần gia, Đông Châu đỉnh tiêm thế lực một trong. Quần gia gia chủ tràn đầy chấn động. Ai? Đến tột cùng là vị nào đại năng? Trong một chớp mắt bình diệt một tông. Cha, cha cho ta. Đây chính là việc quan hệ Đông Châu, đỉnh phong đại thế lực a. Loại chuyện này nhất định phải tra rõ ràng. Cung gia, Cung Vô Dạng vừa nhận được tin tức, mặt mũi tràn đầy nghi vấn, nhưng sau đó sắc mặt tâm trầm. Chẳng lẽ là Độc Tuyệt đến rồi? Hắn thấy, cũng chỉ có Độc Tuyệt có năng lực như thế, đồng thời cũng chỉ có gia hỏa này tăng tuyệt nhân tính, có thể không có bất kỳ cái gì lý do liền làm ra loại chuyện này. Toàn tộc chuẩn bị chiến đấu. Một đạo mệnh lệnh phát xuống, còn không đợi toàn bộ Đông Châu tỉnh táo lại. Sáng sớm hôm sau, lại một đạo tin tức, trong nháy mắt dẫn bạo toàn châu thế lực. Cường giả bí ẩn xuất thủ lần nữa. Đông Châu hơn 10 cái đỉnh tiêm thế lực, trừ Cung gia, còn lại trong một đêm biến mất. T. Giờ khắc này, toàn bộ Đông Châu luống cuống. Chỉ thấy được toàn bộ Đông Châu, trên trời dưới đất hỗn loạn một đoàn. Ma đạo tà tu cường giả bí ẩn lời đồn quét sạch tại mỗi một góc. Vô số thế lực nhỏ ào ào khẩn cấp mang theo gia quyến, liều mạng đi đường, thế muốn chạy trốn ra Đông Chu. Thậm chí lấy độc công độc, không biết vận dùng cái gì tà thuật bắt đầu đổ sắt lãnh địa bách tính, tựa như là đang chuẩn bị cái gì cường đại nội tình. Lại có hơi lớn hình thế lực vô tiền khoáng hậu đoàn kết tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị đối mặt không biết ma đạo tà tu. Cung gia, Cung Vô Dạng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đến tột cùng là ai? Thật chẳng lẽ chính là Độc Tuyệt? Liên vi đoạt gia tộc mình một viên linh quả vậy mà đi thông qua tà thuật giết chóc còn muốn tăng thực lực nữa? Chương 58, Độc Tuyệt đến. Cung gia quyết tâm chịu chết. Ngày thứ 3, giữa trưa, Đông Châu nào đó linh sơn đại trạch, sơn lâm chậm chậm, hà vực chảy xuôi. Mặc lấy xanh thảm quần áo, thanh lãnh phong vị nhi Kình Vũ nghiêm túc ngồi chồm hổm trên mặt đất, mọc lên lửa trại. Ôn độ thoải mái trực tiếp nằm tại mềm mại bãi cỏ. Vốn là hết thảy đều là như vậy tuế nguyệt tinh tốt, nhưng vị dị chính là phía trước một con sông vực, vậy mà đỏ như máu vô cùng, như cùng một cái huyết hà một dạng. Nhưng nhìn kỹ lại, trong sông, 10 vạn tướng sĩ sát khí trùng thiên, toàn thân tràn đầy vết máu, ngay tại trong sông thanh tẩy. Uy, loại này linh sơn đại trạch căn bản tìm không thấy phổ thông phàm thú, ngươi làm sao lười như vậy, còn có bản cô nương giúp ngươi săn bắn. Phi. Ôn Độ nghe truyền âm ngọc giản truyền tới đáng yêu thanh âm. Vậy ta mặc kệ, ta vẫn là phàm nhân thể chất đẳng cấp cao linh thú ăn có thể dung dễ dàng bạo thể mà chết. Được rồi, đi, chờ bản cô nương cho ngươi tìm cái trúc cơ linh thú tặng một cái đi. Ôn Độ nằm tại bãi cỏ ngậm cỏ đôi chó nhìn lên bầu trời. Bên cạnh chữ vật giới chỉ trồng chất thành núi, còn có cùng một chỗ bao trùm toàn bộ Đông Châu địa đồ. Nị Non thì thầm nói, Đông Châu tất cả thế lực tài nguyên, tăng thêm cơ hồ Đông Châu chín thành kinh mạch, sau cùng lại giúp các ngươi giải quyết cái kia Độc Tuyệt. Đổi hắn một viên Tuyết Liên quả chuyện đương nhiên a. Ôn Độ tự mình gật gật đầu. Hắn tự nhận là chính mình cũng không phải người tốt lành gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì trắng trợn cướp đoạt hào đoạt, lấy oán báo ân thế hệ. Vốn là muốn cướp cung gia, nhưng ai biết đối phương giúp mình chủ trì công đạo, bởi vì có chút phục vụ không tốt, đối phương lão tổ còn có thể cùng chính mình nói xin lỗi. Có một số việc hắn có thể làm, nhưng có một số việc hắn cũng có được trong lòng phòng tuyến cuối cùng. Cho nên, lần này, cung gia linh quả hắn không đoạt. Đến mức cướp đoạt những thứ này tu tiên thế lực tài nguyên, diệt bọn hắn cả nhà. A Ôn Độ khinh thường cười cợt. Những thứ này đại thế lực đều cao cao tại thượng, xem phàm nhân như là heo chó, bọn họ đã có thể đoạt người khác, vậy sẽ phải làm ra cũng bị cướp đoạt chuẩn bị. Đương nhiên, những cái kia danh tiếng rất tốt, thuần chính chính đạo thế hệ Ôn Độ không có được vào, bây giờ vẫn như cũ thật tốt tồn tại cái này Đồng Châu đại lục phía trên. Rất lâu, âm âm dầu bắn ra tiếng vang lên. Kình Vũ ngồi tại lửa trại trước mặt chuyên chú vì chúa công thịt nướng. Chu Thất Thất tựa như là bởi vì Ôn Độ để cho nàng chân chạy, vẫn là đi săn giết loại kia 10 phần hiếm thấy phàm thú hờn dỗi đồng dạng tại một bên quệt mồm không để ý tới Ôn Độ. Phải biết loại địa phương này thế nhưng là linh sơn đại trạch, khắp nơi đều có linh khí nồng đậm bảo địa. Cho dù là một con lợn ở loại địa phương này, đều có thể tiến hóa đến linh thú hàng ngũ. Lại thêm nơi này cường đại linh thú nhiều vô số kể, đừng nói là phổ thông phàm thú liền xem như hơi yếu một ít ở chỗ này khó có thể tồn tại. Ôn Độ cũng không để ý người khác, chỉ là tự mình mở ra bảng hệ thống. Vô địch tạo phản hệ thống điểm giết chóc, 20 vạn đức tu vi, luyện thể lục trọng dưới trướng, mạch khởi. Triển khai thương thành điểm kích mở ra dưới trướng. Dưới trướng mạch khởi, kim đan đỉnh phong, có thể tiêu hao 10 vạn điểm giết chóc thăng cấp tu vi. Ảnh tử am hiểu ám sát, bảo hộ một vị hợp đạo sơ kỳ 100 vị phân thần đỉnh phong. Tình báo tổ chức bất lương nhân 90 vạn, thống nhất luyện thể thập trọng lôi tráng, bên ngoài. Hắc Long quân 500 vạn, chủ tướng Hạ Vũ, xuất khiếu đỉnh phong, đại quân tổng thể thông mạch trung kỳ. Tướng tài, Kình Vũ là đại yêu vạn mét tình ngư hóa hình, trong biển bá chủ tốc độ chiến lực trong biển đỉnh phong sinh vật, tu vi, hợp đạo đỉnh phong. 100 tỷ điểm giết chóc mua sắm. Kinh giáp bạch bảo quân, 10 vạn xuất khiếu đỉnh phong đại quân. Thần sắc không che giấu được kinh hỉ. 20 vạn ước điểm giết chóc ca. Làm một vị đại thừa đỉnh phong, hoàn toàn dễ dàng. Lại nhìn chính mình quân đội trang địa, Ôn Độ hiểu rõ cha đầu kia cũng liền bèn bèn chỉ còn lại 500 vạn hắc long bảy, còn lại đoán chừng cũng sớm đã hao tổn. Thậm chí thì liền bất lương nhân tình báo tổ chức cũng đều hao tổn mấy chục vạn. Đương nhiên đây hết thảy cũng không quan hệ. Chờ mình sau khi trở về tình huống sẽ lập tức phát sinh chuyển biến. Đến mức mua sắm đại thừa cường giả, Ôn Độ không có quyết định. Đầu óc bên trong trước tiên xuất hiện ảnh nhất thân ảnh. Nhân gia đại thế lực thiên kiêu đều có đại thừa hộ đạo, lại thêm chính mình cũng lập tức bước vào tu luyện chi đạo. Mà ảnh nhất cũng chính là chuyên nghiệp thời thời khắc khắc giấu ở bên cạnh mình, bảo vệ mình. Vừa vận ảnh nhất cực kỳ am hiểu ám sát. Giả dụ tiến vào đại thừa đỉnh phong, mặc dù cùng độc tuyệt ngang nhau thực lực, nhưng đối với một vị am hiểu tu luyện ám sát chi đạo tu sĩ chỉ cần không chính diện đối địch, cùng các loại cảnh giới liền như là giết giết chó. Nếu không, Đông Châu, giờ phút này thiên hạ đại loạn, chín thành đại thế lực, toàn bộ Đông Châu giai tầng thống trị mạc danh kỳ diệu biến thành cho bụi. Đông Châu bách tính đã mất đi người thống trị trưởng khống, trong lúc nhất thời liền lộn xộn. Đồng thời toàn bộ Đông Châu lúc này lâm vào chấn động mãnh liệt bên trong. Lên tới tu tiên chi sĩ xuống đến lê dân bách tính, đều đang thảo luận vị này cường giả bí ẩn, đến tột cùng là ai? Vậy mà diệt ta Đông Châu tất cả thế lực. Ai, ngươi nói kỳ quái không? Mấy cái kia chính đạo tông môn, vậy mà lông tóc không thương. A, theo ta thấy đến, trận này giết chóc còn xa xa không có kết thúc. Ai hiểu a? Tỉnh lại sau giấc ngủ tông môn không có. Ha ha ha, may mắn chúng ta là tán tu. Đúng rồi, không biết đại gia có nghe nói hay không? Thì liền cung gia, không được bao lâu cũng xong rồi. Độc tuyệt, đối cũng là độc tuyệt, chọn chúng bọn họ cung gia linh quả. Thế ngươi nói như vậy giống như sự tình có chút lông mày, độc tuyệt. Đi tới ta Đông Châu. Chính tại một ngày này. Lúc này cung gia. Cung Vô Dạng trên thân áo quần không gió mà lay. Ánh mắt thần thái trước nay chưa có bình tĩnh. Đứng chắc tay, một bộ cường giả tư thái, cứ như vậy lặng lặng đứng ở cung trước cửa nhà. Sau lưng. Cung gia một đám lão giả tiền bối, riêng phần mình cầm lấy chính mình bản mệnh pháp bảo, mặt lộ vẻ vẻ kiên định, bất cứ lúc nào chờ đợi lao tổ mệnh lệnh. Phía trước. Toàn bộ to lớn tiên cung thành, cũng sớm đã biến thành vạn đường không ngõ hẻm. Mọi nhà đóng cửa không ra. Thậm chí tại nhận được tin tức về sau, trước tiên rời đi cái này vòng xoáy chi thành. Đột nhiên, tựa như là cảm nhận được cái gì giống như, Cung Vô Dạng ánh mắt thời gian dần trôi qua nhìn về phía nơi xa. Trong ánh mắt mang theo nồng hậu dày đặc vẻ kiêng dè lẩm bẩm lầu bầu nói ra, muốn tới sao? Cũng ngay tại tiếng nói này vừa mới rơi xuống không đến một giây. Soạn. Bên trong thiên địa phong vân đại biến, cả mảnh trời không trong nháy mắt bị ám tử sắc mây mù bao phủ. Đập vào mắt hy vọng một phiến thiên địa đã mất đi bất luận cái gì ánh nắng, biến đến ám đen đến. Cuồn phong gào thét, ầm ầm, từng đạo lôi điện lấp lóe ở giữa. Không biết cái gì thời điểm, một vị người mặc đỏ tía đại bào, khoe miệng đỏ tươi lão giả đã dựng ở cái kia trên trời cao. Cung Vô Dạng, linh quả có thể chuẩn bị tốt. Độc tuyệt đến. Quần quần thanh âm dường như theo cửu lũ chi bên trên truyền đến giống như. Thử. Giả thần giả quỷ. Ầm. Cung Vô Dạng trong nháy mắt khí tức đại tác, kim quang tràn ngập. Tại chỗ xông phá mấy phần độc tuyệt khí tức, che lại sau lưng gia tộc mọi người. Chương 59, tuyệt vọng. Còn kịp đuổi tới sao? Thế mà còn không ra trong một mấy mắt. Vâng. Dường như một cỗ đến từ thiên địa uy áp giống như, Cung Vô Dạng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới như là đè ép mấy cái tòa như núi lớn, không có nửa điểm khí lực, lộ ra cười khổ. Đây chính là động hư cùng đại thừa trên lại sao? Dù là vẹn vẹn chênh lệch một cảnh giới, nhưng thực lực cũng sớm đã không cần nói cũng biết. Ồ, ngươi là không nghĩ giao sao? Độc Tuyệt thanh âm khàn khàn theo trên không truyền đến. Đúng rồi, các ngươi cung gia đã sớm chuyển di con em trẻ tuổi đi, để cho ta đoán một cái, có phải hay không Đông Châu phía nam bí mật qua sông, muốn từ Trung Châu nơi hẻo lánh tiến vào? Cung Vô Dạng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, ngươi cái xuất sinh, ngươi đem ta ra tộc hậu bối thế nào? A, ha 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 ha! Một tiếng khàn giọng kêu to, vang vọng trên không. Bản tôn nói, ngươi cung ra một cái đều không sống nổi. Đột nhiên, thanh âm biến đến cực kỳ ngoan lệ. Ngươi làm bản tôn nói lời là đánh giám sao? Nếu như là ngươi ngoan ngoãn giao ra, ngươi cung ra toàn tộc có thể đi đau mau một chút. Nếu không, bản tôn bắt ngươi cung ra luyện dược, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không được siêu sinh. Thống khổ tuyệt vọng đều sẽ để cho các ngươi cảm thấy tử vong đều là một kiện mỹ diệu. Cung Vô Dạng gân xanh bạo dạng, dùng hết toàn thân lực lượng nâng đứng người lên, ngươi quả nhiên là cái xuất sinh. Chỉ là vì một viên linh quả liền đồ ta Đông Châu tu tiên giới, bây giờ càng là ta cung gia coi như đem linh quả tặng cho ngươi, cũng muốn chết. Đây là cái đạo lý gì? Hôm nay ta Cung Vô Dạng đem lời để ở chỗ này, cho dù chết, liền xem như toàn tộc đều là diện, cũng muốn để ngươi cái này lao xuất sinh trả giá đắt. Nói xong, Cung Vô Dạng trong tay đã cầm linh quả, cái này viên linh quả bên trong có được năng lượng kinh khủng. Mình nếu là ăn, lợi dụng bí pháp hoàn toàn có thể bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Đương nhiên, kết quả cuối cùng cũng sẽ sinh cơ đoạn tuyệt. Bất quá chỉ cần có thể nhường cái này lao xuất sinh trả giá đắt, Cung Vô Dạng không chối từ. Ồ, bản tôn khi nào diệt ngươi Đông Châu tu tiên giới? Là bản tôn làm, bản tôn tuyệt đối sẽ không chối từ. Bất quá, bản tôn xác thực dự định muốn tiêu diệt ngươi cung gia. Cung Vô Dạng đột nhiên sững sờ. Không phải độc tuyệt. Mặc dù nhưng cái này gia hỏa có chút thảm tuyệt nhân luân, là điển hình tà tu. nhưng là loại cảnh giới này cường giả tuyệt đối sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà nói láo, bởi vì không có có cần gì phải. Cung Bô dạng ngộng, đã không phải lão già này, đó là ai? Ngoa tạo. Sự tình đột nhiên biến đến có chút không đơn giản, nhưng là bất kể như thế nào, đây hết thảy cùng hắn đều không có quan hệ. Hôm nay, cái này đem là hắn trận chiến cuối cùng, cũng là hắn sau cùng huy hoàng. Ừm, đã như vậy lời nói, vậy liền chớ trách lão phu. Ầm ầm. Bên trong thiên địa uy áp đại thăng, đại thừa cảnh giới lực lượng, tại thời khắc này trong nháy mắt cũng bày ra, như là cái kia cao cao tại thượng trời thần đồng dạng. Cung Vô Dạng đã chuẩn bị thôi động bí pháp, sau lưng cung ra toàn thể trụ cột bước vàng, nhưng lại không có vừa lui co lại. Trên mặt mọi người mang theo quyết tuyệt chi sắc, mỗi người ánh mắt bên trong đều mang nồng hậu dày đặc phong mang. Tất cả mọi người làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị. Cung gia ta bảo vệ độc tuyệt đúng không? Tiểu tử nghe tiếng rất lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là cái lao xuất sinh. Một đạo trong suốt thanh âm vang dội, mặc danh kỳ diệu xuất hiện. Giờ khắc này, Cung Vô Dạng chỉ cảm thấy đầu ông ông. Tìm lấy thanh âm nhìn lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Một vị áo bào trắng thanh niên, thần sắc lạnh nhạt, không biết cái gì thời điểm đột nhiên xuất hiện, đồng thời 10 vạn đại quân cũng tại cái này trong nháy mắt trải rộng toàn bộ toàn thành. Cung Vô Dạng ngẩn người tại chỗ, đột nhiên nhớ tới tiểu tử này lúc trước cùng mình nói lời, để cho mình chờ lấy muốn cho mình một kinh hỉ. Hiện tại xuất hiện mang đến 10 vạn quân, đến hắn cảnh giới này, thần thức dị thường to lớn, tùy tiện bao phủ có thể thấy rõ nhân số. Cái gì? Cung Vô Dạng nhìn qua Ôn Độ mở to hai mắt nhìn. 10 vạn xuất khiếu đỉnh phong. Ta đi, thì liên hắn cung gia cũng không cách nào lấy ra nhiều như vậy lực lượng a. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn làm không được, mà là hoàn toàn không đáng. Bồi dưỡng 10 vạn xuất khiếu đỉnh phong, nỗ lực tài nguyên hoàn toàn đầy đủ nhường một vị thiên phú yêu nghiệt thế hệ tấn thăng đến đại thừa cảnh giới. Mà đại thừa lực lượng, không biết vượt qua 10 vạn xuất khiếu đỉnh phong gấp bao nhiêu lần. Không cần phải dối, xéo đi nhanh lên. Cách nơi này xa một chút, không có quan hệ gì với ngươi. Cung Vô Dạng đột nhiên đối với Ôn Độ lớn tiếng gian dạy. Đồng thời trong lúc lơ đãng lộ ra cười khổ trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích. Tiểu huynh đệ này đúng là cái tính tình bên trong người, nói cho mình kinh hỉ còn thật liền cho mình kéo tới viện quân. Chỉ bất quá những thứ này vẫn như cũng là còn thiếu rất nhiều. Tại độc tuyệt trước mặt, thậm chí khả năng sống không qua một hiệp. Hắn không muốn để cho như thế tính tình bên trong người, vì mình không công đánh mất cái mạng. Cung gia sau lưng bọn này trụ cột vững vàng bọn họ, đều hai mặt nhìn nhau. Người thanh niên này là ai? Vì sao mang đến viện binh trợ giúp bọn họ cung gia? Lớn mật. Nhìn thấy Mạc Danh Kỳ Diệu đi ra cái mao đầu tiểu tử chủ chửi mình là lao xuất sinh, độc tuyệt nổi giận. Trong nháy mắt uy áp đại thịnh, chỉ là vung tay lên, bên trong thiên địa xương mù dày đặc bao phủ. Dùng đầu gối đoán, cũng có thể biết, cái này tất nhiên là đối phương sở trường thủ đoạn, độc. Hoàng Mao tiểu nhi, chưa từng va chạm xã hội, lấy ra điểm ấy sâu kiến lực lượng, vậy mà vọng tưởng dung chuyển bản tôn. Buồn cười, buồn cười. Đã như vậy, vậy hôm nay cũng cùng cung gia cùng một chỗ lưu tại nơi này đi, Hoàng Tuyền Lộ phía trên cũng tốt lẫn nhau làm bạn. Ôn Độ trực tiếp dùng lực bàn tay lớn ngăn lại. Soạt. Phía trước, màu đen trang phục, dáng người hiểu điệu, tay cầm đoàn đao che mặt ảnh nhất, xoát lập tức chống rống xuất hiện, đồng thời bên người hai bên xoát xoát xoát, 100 đạo bóng đen, ảnh tử toàn tổ tại ảnh tử xuất lĩnh phía dưới, ngăn tại Ôn Độ trước mặt. Chính là tại thời khắc này, toàn trường đều ngộp. Độc Tuyệt đình chỉ trong tay tất cả động tác, như là hóa đá đồng dạng ngẩn ở giữa không trung bên trong. Cung Vô Dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, dường như căn bản không có nghĩ đến sẽ xuất hiện trước mắt một màn. Phát ra một tiếng kinh hô. Đại thừa đỉnh phong, còn có 100 vị hợp đạo đỉnh phong. Cung Vô Dạng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không thể tin nhìn về phía mình trong miệng tiểu huynh đệ cái kia một thân áo bào trắng luôn luôn 10 phần lạnh nhạt thanh niên. Tiểu gia hỏa này đến cùng là bối cảnh gì? Thứ nhất một lần liền mang đến nhiều cường giả như vậy. Đồng thời trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Được cứu rồi. Bọn họ cung gia được cứu rồi. Cung gia toàn thể trụ cột bước vàng, cũng đều chưa kịp phản ứng. Thằng đến sau một lát, biết được nguyên lai lão tổ vậy mà trợ giúp qua vị tiểu huynh đệ này, tất cả mọi người cuồng hỉ. Độc Tuyệt thanh âm im bặt mà dừng. Trầm mặc. Thất thần làm gì? Nhanh đi giết chết lao gia hỏa này. Ôn Độ hạ lệnh. Xem ra căn bản không có dự định cùng đối phương ý thỏa hiệp. Ảnh tử bọn họ trong nháy mắt nghe tiếng mà động. Xoát xoát xoát. Trăm vị hợp đạo đỉnh phong ảnh tử chu thâm lóe ra cường đại linh lực ba động tại thời khắc này hướng về bốn phương tám hướng tứ tán biến mất. Thậm chí không đủ 0.0001 giây, đã xuất hiện tại độc tuyệt bốn phương tám hướng, lấy các loại quỷ dị góc độ phát ra cường hãn công kích. Ảnh nhất, bước ra một bước. Chỉ là một động tác, liền phong tỏa độc tuyệt chu thâm không gian. Đồng thời đột nhập vết nước không gian. Trước mắt một màn xem ra rất là chấn động. Cung Vô Dạng mặt lộ vẻ hoảng sợ giống như mở rộng tầm mắt đồng dạng, ư ngực một tiếng nuốt xuống từng ngụm nước. Cái này mẹ nó. Này một đám hợp đạo đỉnh phong đại năng, lại là tu luyện cùng một loại công pháp, mà lại có vẻ như vẫn là cùng một tổ chức. Bất quá có thể hay không giết chết độc tuyệt. Chương 60, Bát Châu họ Ôn Ôn Độ không biết từ nơi nào móc ra một cái quạt xếp, nhẹ nhàng quạt, có chút híp mắt lại, nhìn về phía trên không. Trăm vị phân thân ảnh tử chằn trọc xê dịch, xuất quỷ nhập thần. Đại thừa đỉnh phong chiến đấu. T. Thấy không rõ a. Ôn Độ khẽ miệng hơi run rẩy, chỉ thấy được phía trên bầu trời, sấm sét vang dội, các lộ quang mang lấp lóe, liền rốt cuộc thấy không rõ khác. Nhưng vẫn như cũng là cố giả bộ trấn định, thật giống như có thể nhìn trộm trong đó đồng dạng, mặt mũi tràn đầy cao thâm mặt chắc xem chừng. Làm cho người rung động chính là 10 giây. Theo vừa mới bắt đầu đến kết thúc, cũng chỉ có 10 giây. Độc Tuyệt dừng lại, như là bị làm định thân phù đồng dạng, tại cái kia trên không trong nháy mắt dừng lại. Ảnh nhất tay cầm đòn đao, thân thể hơi gấp, cũng dừng lại tại phía sau hắn. Trong chốc lát, xoát xoát xoát, Độc Tuyệt quanh thân lóe lên từng đạo huyết sắc quang ngần, sau cùng biểu lộ dừng lại tại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hóa thành đầy trời cục máu nhi. Ôn Độ hài lòng, không hổ là am hiểu ám sát hành nhất, cùng các loại cảnh giới cũng là vô địch. Đương nhiên, cái này cũng không thể rời bỏ trăm vị phân thần đỉnh phong ảnh tử đánh phụ trợ. Đinh, chúc mừng ký chủ dưới trướng chạm giết địch nhân, khen thưởng 1 vạn ước điểm giết chóc. Kèm theo là trong đầu vang lên cái kia một đạo thanh âm quen thuộc. Ôn Độ thần sắc sáng lên. Hoa thú, 1 vạn ước, không hổ là đại thừa đỉnh phong. Nổ kim tệ cũng là nhiều a. Chết rồi, cứ thế mà chết đi. Cung gia tại thời khắc này trong nháy mắt biến đến yên tĩnh im mắng, ngu ngơ như vậy trọn vẹn một lượng giây về sau. Trong nháy mắt vang lên một mảng lớn kinh hô. Thắng, chúng ta thắng. Cung Vô Dạng sau lưng, cái này một mảng lớn cung gia trụ cột bức vàng, vô luận là lao niên gương mặt, vô luận là trung niên gương mặt, đều là mặt lộ vẻ vẻ kích động. Không có có hình tượng ngay tại chỗ hoan hô lên. Đây chính là diệt tộc nguy hiểm nha. Vốn là bọn họ đều đã làm tốt tử vong dự định, ai đều không có chuẩn bị còn sống. Ai biết kết quả vậy mà xuất hiện bực này biến số. Một tòa không thể vượt qua đại sơn, cứ như vậy dễ dàng tại bọn họ trước mắt vỡ vụn rồi. Cung gia lại cũng không cần diệt vong. Như thế thay đổi rất nhanh, cái này khiến mọi người làm sao không kích động. Cung Vô Dạng chuẩn bị liều mạng khí thế không biết cái gì thời điểm cũng đều biến mất hầu như không còn. Tản ra ngân quang tóc trắng, theo phía sau lưng bay xuống. Giống như thanh niên dung nhan, lúc này tràn đầy kinh ngạc. Vị này, đặt ở bình thường Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc lão tổ, lúc này cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hắn kinh ngạc, trong lòng phiên giang đảo hải, như là nhấc lên ngập trời sóng lớn. Mặt mũi tràn đầy không hợp thói thường nhìn qua Ôn Độ. Mạnh như vậy, mẹ nó ngay tại 3 ngày trước, tiểu gia hỏa này nói cho mình một kinh hỉ. Sau cùng không chỉ có mang đến biện binh, còn mang đến chiến lược cường đại như thế biện binh. Cung Vô Dạng thậm chí không cần nghĩ liền rõ ràng, cường đại như thế đại thừa đỉnh phong, có thể miểu sát cùng thế hệ vô địch, thực lực thế này. Dù là đặt ở Trung Châu, đó cũng là nhất đẳng lực lượng a. Đó cũng là đỉnh tiêm thế lực mới có thể có được lực lượng sao? Cung Vô Dạng chỉ cảm thấy đầu ông. Chính mình không cẩn thận kết xuống một đoạn này tiểu thiện duyên. Đến tột cùng là bực nào bối cảnh? Cung Vô Dạng cũng là nhanh mồm nhanh miệng thế hệ có nghi vấn gì tại chỗ hỏi ra, không biết tiểu huynh đệ là nơi nào đỉnh tiêm thế lực đi ra. Nghe được lời này, Ôn Độ mặt không đổi sắc, tự nhiên cũng không có gì có thể giấu giếm, tại chỗ nói thẳng thẳng ngự trả lời, ngươi nói ta sao? Bắt Châu họ Ôn. Lời này qua bật thốt lên. Cung Vô Dạng trong nháy mắt như là bị sét đánh giống như. Cái gì? Ôn gia? Cung Vô Dạng ánh mắt đột nhiên nhảy lên, chứng đến như là đồng lăng một dạng. Bắt Châu Ôn gia? Cái kia xa xôi, 10 phần lạc hậu Bắt Châu. Vẫn là họ Ôn. Cung Vô Dạng làm sao không biết rõ? Chỉ bất quá tại Cung Vô Dạng trong mắt, Ôn gia quả thực là quá nhỏ bé. Cái nào châu vực bá chủ không có cái động hư cảnh giới đỉnh cao, mà cái kia khu Bắc Châu thánh quân cũng mới bất quá động hư sơ kỳ thôi. A đừng nhìn là cùng các loại cảnh giới, đến động hư loại này lực lượng, dù là trên lệnh một cái cảnh giới nhỏ đó cũng là ngày đêm khác biệt. Huống chi sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đỉnh phong, trên lệnh trọn vẹn 3 cái tiểu cảnh giới. Cung Vô Dạng thậm chí dám đánh cược, chỉ là vận dụng chính mình một thành lực lượng, liền có thể nghiền ép động hư sơ kỳ. Bắc Châu tối cường giả đều yếu như vậy, chớ nói chi là Bắc Châu phía dưới thế lực. Ôn Độ nếu là xuất từ cái này tiểu địa phương, làm sao có thể nắm giữ cái này nhóm cường giả tương trợ? Cung Vô Dạng sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ tiểu huynh đệ này không nghĩ bại lộ thân phận của mình? Là tại thuận miệng chuyện thiếm. Tiểu huynh đệ ngươi đối với ta có ân cứu mạng, cứ yên tâm đi. Tại hạ tuyệt đối sẽ không bại lộ tiểu huynh đệ thân thế bối cảnh, nếu như tiểu huynh đệ không tiện nói lời. Mắt thấy Cung Vô Dạng nghĩ sai, Chu Thất Thất tức thời mở miệng bổ sung, Ôn Độ ca ca xác thực xuất từ Bắc Châu. Chỉ bất quá Ôn Độ ca ca những thứ này thủ hạ, là Ôn Độ ca ca chính mình bồi dưỡng ra được. Nói có khéo hay không? Chu Thất Thất tiếng nói vừa ra lúc, ảnh nhất chính chính thật tốt xuất lĩnh lấy trăm vị ảnh tử đi tới Ôn Độ trước mặt phục mệnh. Xoát, động tác nhanh chóng quỳ một chân trên đất. Đối với Ôn Độ hai tay ôm quyền, mỗi người trên con mắt đều lộ ra 10 phần thành kính chi sắc. Bẩm chủ công, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, còn mời chủ công chỉ thị. Ôn Độ chỉ là lạnh nhạt phất phất tay. Sau một khắc, ảnh nhất bao quát trăm vị ảnh tử thân ảnh trong nháy mắt làm nhạt, không ra trong nháy mắt tại chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ khí tức. Đương nhiên, ảnh tử bọn họ cũng không hề rời đi, mà chính là giấu ở Ôn Độ bốn phương tám hướng, bắt đầu thông thường bảo hộ. Nếu là ở lúc này có cái nào vị đại năng đối Ôn Độ xuất thủ an toàn, ảnh tử liền sẽ thứ thời khắc này xuất hiện ngăn cản. Thậm chí tất yếu thời điểm, ảnh tử sẽ vì Ôn Độ ngăn lại hẳn phải chết một kích. Đồng thời, ảnh tử chuyên nghiệp, dù sao liền là bảo vệ cùng ám sát, bọn họ cả ngày 24 giờ mở ra một loại nào đó bảo vệ thủ đoạn có thể ngăn chặn hết thể nguyên rủa, ám sát, thậm chí một số kỳ kỳ quái quái thuật pháp. Có thể nói, chỉ cần ảnh tử tại Ôn Độ bên cạnh, Ôn Độ an ủi, vậy liền nhất định không có sơ hở nào. Cũng chính là đúng lúc này, vừa mới nghe xong Chu Thất Thất lời nói, lại thấy tận mắt bực này lại năng cường giả vậy mà quỳ gối Ôn Độ trước mặt, miệng nói chủ công. Cung Vô Dạng như là bị tinh sét đánh trúng đồng dạng, toàn thân chấn động. T. Vốn là coi là đây là Ôn Độ mang tới gia tộc tiền bối, kết quả cái này gia tộc tiền bối vậy mà trực tiếp quỳ gối Ôn Độ trước mặt. Nghi vấn trong lòng tại thời khắc này trong nháy mắt cửa vào. Trong ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ, nhưng thoáng qua tức thì một vẻ may mắn lướt qua. Nếu như nói Ôn Độ thật là xuất từ Bắc Châu, đồng thời bồi dưỡng được tới bực này lực lượng, như vậy Ôn Độ nhất định nắm giữ thuộc về chính hắn nghịch thiên cơ duyên. May mắn chính mình không có hỏi thăm a, dù sao tại phương thế giới này có một cái quy củ bất thành văn, đó chính là ngươi vô duyên vô cớ nghe ngóng người khác cơ duyên, không khác nào là kết xuống sinh tử mối thù. Suy nghĩ một chút vừa mới đám này ảnh tử dễ dàng giải quyết được tuyệt, chỉ sợ sẽ là 10 cái chính mình cũng không phải là đối thủ. Cùng ôn độ bực này yêu nghiệt nếu là kết xuống tử thủ, cái kia mẹ nó cung ra không lại xong. Chương 61, khá lắm, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Ô tiểu huynh đệ lại có thủ đoạn như thế, ngược lại để lão phu mở rộng tầm mắt. Về sau tiểu huynh đệ thành tựu tuyệt đối không thể hạ lượng. Cung vô dạng có chừng có mực, thái độ 10 phần thành khẩn. Ôn độ có chút mỉm cười gật đầu đáp lại, trong lòng đối cung vô dạng đánh giá không khỏi cao hơn mấy phần. Đối phương nói lời nói ngôn ngữ có độ lòng dạ biết rõ, cũng không có truy vấn ngọn nguồn tìm hiểu lá bài tẩy của mình. Không tệ. Cung vô dạng nhìn qua Ôn độ y nguyên cũng không có đã từng đối đãi hậu bối thần thái, ngược lại giống như là đối mặt cùng thế hệ cường giả thậm chí mạnh hơn mình tồn tại mang theo 10 phần tôn kính. Trong lòng đã xuống một loại nào đó quyết định. Lần đầu gặp mặt, Ôn độ thẳng thắn, thiết lập sự tình đến quang minh lỗi lạc, ta mục đích là đến bọn ngươi. Vậy ta liền tuyệt đối sẽ không mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Như thế mới thật sự là cường giả phong phạm. Dạng này tính cách đi là một đầu thông thiên đại đạo. Lại thêm Ôn độ bây giờ thủ đoạn, thì liên đại thừa đỉnh phong đại tu sĩ đều đối Ôn độ cúi đầu xưng thần. Có cường đại như thế thủ hạ hộ đạo, Ôn độ ngày sau thành tựu, có thể nghĩ. T. Cung vô dạng không nhịn được ở trong lòng cảm thán. Chính mình đều sẽ chứng kiến một vị cường giả đại năng sinh ra a. Đồng thời cũng thầm than đây tuyệt đối là một cái cơ hội. Là một cái cùng Ôn độ giao cơ hội tốt. Hôm nay may mắn mà có tiểu huynh đệ, nếu không phải tiểu huynh đệ ta cung gia chỉ sợ sẽ là mặt trái. Cứu ta diệt tộc khó khăn, đại ân như thế đại đức, ta cung vô dạng ghi nhớ trong lòng, ta cung gia vĩnh viễn nhớ kỹ phần nhân tình này, về sau nhưng phàm là có cái gì phân công, chỉ muốn tiểu huynh đệ mở miệng, ta cung gia mặc cho phân phó. Ôn độ xác thực không có cái gì đại phản ứng, chỉ là thản nhiên nói, ta cũng không phải dự định trắng giúp các ngươi. Quên sao? Ta nói qua, ta mục đích tới nơi này là muốn cướp đoạt ngươi cung gia linh quả. Rõ ràng nghe đến mấy câu này cung gia người, tại thời khắc này đều sắc mặt đại biến. Mọi người mặt mũi tràn đầy đề phòng, rõ ràng xuất hiện kinh hoàng. Chẳng lẽ vừa đưa đi một cái độc tuyệt, cái này lại tới một cái Ôn độ? Đối phương vậy mà cũng là vì cướp đoạt nhà hắn linh quả. Tất cả mọi người trong nháy mắt này lòng như cho nguội. Phải biết thì liền bọn họ không cách nào vượt qua ngọn núi lớn kia, độc tuyệt, Thánh Vu Khê đều bị Ôn độ trong khoảnh khắc diệt. Hiện tại Ôn độ nếu là cướp đoạt bọn họ lại làm sao có thể có sức mạnh phản kháng? Thế mà Ôn độ chỉ là ngữ khí một lần lại tiếp tục chậm rãi đến, bất quá ai nghĩ đến, lúc ấy ngươi lại đột nhiên xuất hiện, thậm chí còn giúp ta một cái không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Cung vô dạng trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Dù sao lúc ấy có người tại nhà mình sinh ý dưới gây sự, vì chiêu bài của nhà mình, hắn tự nhiên là muốn bán ra. Hơn nữa lúc ấy hắn thấy Ôn độ tu vi quá nhỏ yếu, nếu là không có tự mình ra tay tại nhà mình địa bàn nhi bị gây sự khi dễ, đây không phải là đập chiêu bài của chính mình sao? Bất quá bây giờ lại nhìn, chính mình lúc ấy quả thực có chút hơi thừa. Ôn độ nắm giữ thực lực thế này, đối phương tại Ôn độ trước mặt hoàn toàn là một con run rế. Cũng đúng là Ôn độ trong miệng chuyện nhỏ, dù sao chuyện kia đối với Ôn độ tới nói không có ý nghĩa. Mà ta Ôn độ từ trước đến nay làm theo có thủ tất báo, có ân tất báo, tuyệt không đi làm cái kia chuyện ân đền đoán trả. Theo ngươi ra tay giúp ta khắp kia chỉ lên, liền đã chú định ngã bất hội tố xuất cướp đoạt sự tình. Cung vô dạng thần sắc ngược lại là không có mấy phần biến hóa, ngược lại một mực mang theo chân thành vẻ mặt vui cười. Đều là cung gia mọi người có vẻ như là thở dài một hơi. Dù sao đối mặt Ôn độ bực này lực lượng, bọn họ quả thực không cách nào phản kháng, nếu là Ôn độ có tâm tư khác, bọn họ chỉ sợ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Có điều, cái này linh quả ta là nhất định phải. Ôn độ ngữ khí kiên định, chậm rãi nói ra lập trường của mình. Cung gia mọi người, thần sắc lần nữa một giải. Chu Thất Thất đứng ở một bên lật ra một cái lườm mít, bĩu môi kinh thường. Cắt. Gia hỏa này nói chuyện thật thở mạnh. Giữ im lặng ở trong lòng điên cuồng chửi bậy. Cho nên, vậy liền đồng giá trao đổi a. Nói đến chỗ này, Cung vô dạng hơi cười khổ. Đồng giá trao đổi. Đây chính là vạn năm thấy một lần tuyết liên quả a. Tuy nói đối với một ít siêu cấp thế lực tới nói, bọn họ cũng không có hứng thú, dù sao huyết mạch của bọn hắn cực kỳ chân quý cũng không thiếu thiên phú yêu nghiệt thế hệ. Nhưng trừ những thứ này có thể là có thể dẫn được thiên hạ người tranh đoạt tuyết liên quả, thậm chí nhà bọn hắn kém chút bởi vì cái này linh quả mà diệt cả nhà. Lại làm sao có thể đơn giản lấy ra đồng giá trao đổi đồ vật? Đương nhiên, Cung vô dạng lại cũng không định tự tuyệt. Bởi vì chỉ bằng mượn đối phương vừa mới cứu vớt gia tộc bọn họ tại nguy nan, thì sạch chỉ là điều này, cũng đủ để hắn đem cái này viên linh quả đưa cho Ôn độ. Cung ra mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra có chút bất đắc dĩ. Tuy nói nghe nhân vật chính nói đồng giá trao đổi, mọi người cũng không cảm thấy có đồ vật gì giá trị có thể so được cái này vạn năm thấy một lần linh quả. Dù sao bằng vào thực lực của đối phương, coi như đối phương bây giờ nghĩ cường thủ hào đoạn, bọn họ cũng không có chút nào năng lực chống đỡ. Tiếp theo chỉ bằng mượn đối phương vừa mới làm đến gia tộc bọn họ miễn ở diệt môn, giúp bọn hắn chém giết cường địch, bọn họ đem cái này viên linh quả đưa cho đối phương cũng chuyện đương nhiên. Chu Thất Thất chú ý tới người trước vẻ mặt của mọi người, đứng ở một bên làm ra xem kịch vui tư thái, ôm lấy cánh tay khỏe miệng cười khẽ. Hắc, không thể không nói, cái này một bộ anh tuấn tiểu bộ dáng, ngược lại là đặc sắc. Ngược lại là Ôn độ lại không có chút nào chú ý trước mắt rất tốt cảnh đẹp không nhìn, lại bảo bối như vậy từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ con, lập tức liền bước xuống cung vô dạng trong tay. Cung vô dạng vốn là không có ôm cái gì hy vọng, dù sao coi như đồ vật cho dù tốt, lại làm sao có thể so được trong tay hắn cái này viên tuyết liên quả đâu. Chỉ là ôm lấy tôn kính thái độ mở ra nhìn một chút, xem xét không sao cả. trong nháy mắt sửng sốt một chút. Ngoa tạo, túi chữ vật bên trong chứa một đống lớn chữ vật giới chỉ, sự tình có chút không đơn giản. Nhìn thấy Cung Vô Dạng sắc mặt kinh biến, cung gia mọi người cũng là phát giác được sự tình có chút không đúng, liền vội vàng tiến lên. Thẳng đến Cung Vô Dạng đem những này chữ vật giới chỉ đổ ra, trọn vẹn chất thành một người cao tiểu sơn. Cung gia mọi người có người kìm nén không được lấy ra một viên chữ vật giới chỉ trực tiếp phá vỡ cấm đoán kiểm tra. Trong nháy mắt liền ngẩn người tại chỗ. Bên trong có cái gì? Thế nào? Ngươi nói chuyện nha. Nhìn thấy này người thật giống như ngẩn người thất thần. Cung Vô Dạng cũng là lấy ra chữ vật giới chỉ, cũng là kiểm tra. Cái này một thấy được không? Tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngoa tạo, vậy mà cùng bọn hắn cung ra toàn bộ khố phòng tài nguyên không thua bao nhiêu. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Ôn Độ. Nhìn thấy cái này giống như cười mà không phải cười đủ cười, tâm lý càng là cuống cuồng. Động tác nhanh chóng cầm lấy cái khác thực vật giới chỉ mở ra kiểm tra để xuống, mở ra kiểm tra để xuống. Trọn vẹn qua như vậy tầm 10 giây, Cung Vô Dạng rất là hoảng sợ mồ hôi đầm địa. Cái này, Cung Vô Dạng xem hiểu. Cái này mẹ nó bên trong có không ít pháp bảo đều là cái khác đỉnh tiêm thế lực chiêu bài pháp bảo a, hắn như thế nào lại không biết. Bây giờ lại tại những thứ này chứa vật giới chỉ bên trong. Khoe miệng điên cuồng co giật nhìn qua Ôn Độ. Một độ ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì ánh mắt. Chương 62, Quy Khư Tuyết Liên quả cái này. Cái này cái này. Cái này cái này. Một vị lão giả xem ra tại cung gia cũng là quyền cao chức trọng thế hệ. Mặt mũi tràn đầy kích động, hai tay thậm chí tại điên cuồng run rẩy, cầm lấy mấy cái chứa vật giới chỉ. Cái này cái này cái này không xong. Có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Không sai, những thứ này cơ hồ là toàn bộ Đông Châu tất cả thế lực tài nguyên cố phòng. Đều cho các ngươi. Thằng đến nghe được Ôn Độ xác thực trả lời chắc chắn về sau, mọi người lúc này mới dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Cung gia mọi người kinh ngạc, kinh động như gặp thiên nhân, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Cung Vô Dạng khỏe miệng co giật, cho nên cơ hồ đem toàn bộ Đông Châu thế lực diệt tuyệt sự tình là ngươi làm. Cung Vô Dạng chỉ cảm thấy đầu ông không hợp thói thường, một cỗ tim đập nhanh cảm giác khoan thai truyền đến. Vốn là vừa mới bắt đầu hắn lấy vì chuyện này là độc tuyệt thủ bút, phải biết diệt toàn bộ Đông Châu thế lực, có lẽ bất kỳ một cái nào đại thừa đỉnh phong cường giả cũng có thể làm đến. Nhưng là làm chuyện này hậu quả có thể là không cách nào tưởng tượng. Loại này phá hư tu tiên thế lực thăng bằng sự tình, có lẽ tại Đông Châu không có bất kỳ người nào có thể xuất thủ ngăn cản, nhưng là Trung Châu đầu kia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu là ở cái này to lớn tu tiên giới tùy tiện một cái tà tu có thể lung tung diệt thế lực, vậy chẳng phải là muốn lộn xộn rồi? Mà Trung Châu đầu kia cũng không chỉ một vị đại thừa đỉnh phong a, tin tức truyền ra tuyệt đối sẽ bị hợp nhau tấn công. Nhưng là Cung Vô Dạng vẫn không có cự tuyệt, ngược lại thản nhiên nhận lấy. Những tư nguyên này có thể là vượt qua bọn họ cung gia vài lần. Cung gia là cái này toàn bộ Đông Châu thế lực cường đại nhất, không tệ thống trị toàn bộ Đông Châu không tệ, nhưng cũng gần là đối với nhỏ yếu thế lực của bọn hắn thu một số tiền thuế, tuyệt đối không dám chiếm lấy bọn họ tất cả tài nguyên. Dù sao nếu là gây nên nhiều người tức giận, làm đến đại gia hợp nhau tấn công, vậy liền được không bù mất. Thế mà toàn bộ Đông Châu đỉnh tiêm thế lực, cái nào một nhà không phải phát triển vài vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm. Những năm gần đây góp nhặt nội tình tài nguyên, lại bị Ôn Độ một tổ bừng, hiện tại thậm chí còn đưa cho bọn hắn. Số lượng có bao nhiêu to lớn có thể nghĩ, hoàn toàn có thể nói như vậy. Bằng vào những tư nguyên này, nó có thể không chút kiêng kỵ bồi dưỡng gia tộc tất cả con em trẻ tuổi, thậm chí có thể không hề cố kỵ đem gia tộc bên trong đỉnh phong lực lượng lần nữa dùng trồng chất tài nguyên phương thức có thể cho tăng lên một cái đại cảnh giới. Đây chính là có thể làm cho cả cung gia đạt tới thực lực nhảy lên trời tài nguyên a. Đúng rồi, Ôn Độ nói đến chỗ này một tấm bản đồ ném qua, Cung Vô Dạng liền vội vươn tay tiếp được, lại xem xét, giống như đột nhiên kịp phản ứng cái gì. Đúng a, những thế lực này đều bị cái này hàn diệt, mà cái thế lực này thủ hạ nắm giữ những thứ này linh mạch, hiện tại tự nhiên là vô chủ chi vật, mà đối phương bây giờ lại đem những này địa đồ cho mình. Ôn tiểu huynh đệ có ý tứ là? Cung Vô Dạng hiếm thấy có chút khẩn trương, thận trọng mở miệng hỏi thăm. Không sai, những thứ này linh mạch cũng tại ta trao đổi hàng ngũ, các ngươi nhớ đến phái người đi đón quản. Sự tình đầu tiên nói trước, nếu là đã chậm bị người khác chiếm, ta cũng mặc kệ. Soạn. Trong chốc nhoáng này tràn diện trong nháy mắt biến đến vô cùng xôn xao, cung ra tất cả mọi người trong nháy mắt nổ tung, có người kích động thân thể sủi lơ, có người lên tiếng kinh hô, thậm chí bịch một tiếng bị gối Ôn Độ trước mặt. Ôn công tử vi vũ, lão phu đứng đấy nói chuyện là có lỗi với Ôn công tử trước vì kính. Ta có một nữ nhi rất là mỹ mạo, ta lão bà dung mạo cũng không kém. Công tử là ta cung gia cứu tinh. Phi, cái gì cầu thí cứu tinh, gọi chủ nhân. Đối mặt sau lưng một đám mất hình dáng cung a trụ cột vững vàng bọn họ, Cung Vô Dạng cũng không có tâm tư xen vào nữa những thứ này, chỉ là hết sức kích động cẩn thận trai nhìn địa đồ. Thế nào? Đổi sao? Thẳng đến Ôn Độ thanh âm lần nữa truyền ra, rốt cục nhường Cung Vô Dạng hơi thu liễm cảm xúc. Đổi. Cung Vô Dạng do dự đều không do dự, giống như sợ đối phương đổi ý đồng dạng, trực tiếp lớn tiếng mở miệng hô. Đồng thời động tác nhanh chóng trực tiếp tại không gian giới chỉ bên trong lấy ra Quy Khư Tuyết Liên quả. Chuyện cười. Những tư nguyên này, đầy đủ nhường hắn cung gia bồi dưỡng hơn 10 vị đại thừa tu sĩ, đủ để cung ứng toàn bộ con em trẻ tuổi không chút kiên kỵ tu luyện tới động hư. Mà cái này một viên linh quả vẹn vẹn chỉ có thể trèo chống bọn họ cung gia bồi dưỡng được một vị cường giả mà thôi. Thậm chí còn có nửa đường không lưng mạo hiểm. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Cung Vô Dạng lại như thế nào không phân biệt được. Quy Khư Tuyết Liên quả bị Cung Vô Dạng đem ra về sau, vậy mà tự động lơ lửng giữa không trung. Ôn Độ đồng tử hơi co lại, xem xét tỉ mỉ, trắng đoán hư ảnh hoa sen, lóe ra hào quang chói sáng, ở giữa có một cái là hình hạt đào trái cây, lưu ly bảy màu. Một cỗ nồng đậm mùi trái cây trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ bên trong thiên địa. Thi Sạch chỉ là hút vào như vậy một thanh, cũng cảm giác sảng khoái tinh thần. Ôn Độ trực tiếp đưa tay nhận lấy, không có bất kỳ người nào ngăn cản. Ôn Độ mắt sáng rực lên. Quy Khư Tuyết Liên quả có thể đắp nặn bất luận cái gì tiên thể. Trên thế giới này, có chỉ là đạo thể cũng chỉ là phân cái gì phổ thông đạo thể tư chất, thánh phẩm đạo thể tư chất thôi. Thế mà đạo thể tư chất cùng chân chính đạo thể còn có chỗ khác biệt. Cũng tỉ như thánh phẩm đạo thể tư chất, cái này cũng chỉ là đại biểu cho tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau có cực lớn khả năng kết thành thánh phẩm đạo thể thôi. Mà Quy Khư Tuyết Liên quả lại có thể khiến người ta nắm giữ siêu thoát thế giới này tất cả tiên thể. Thậm chí không phải tư chất, mà là chân chân chính chính để ngươi tái tạo một cái tiên thể. Cũng chính là từ đó về sau ngươi tu luyện không có bất kỳ cái gì cánh cửa, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua đại thừa, độ kiếp, đến tiên nhân cảnh giới. Thu hoạch được không biết bao nhiêu năm tháng thọ nguyên, trở thành cái kia tiêu giao tự tại tiên nhân. Nghĩ đến điểm này, Ôn Độ không khỏi có chút nhíu mày, cái ý nghĩ này Tất Cung lão tổ ngươi cũng có thể dùng đi, ăn hết liền có thể trực tiếp tăng lên tới siêu việt độ kiếp cảnh giới, quý giá như thế vì sao không chính mình giữ lấy? Ôn Độ cũng không tin bèn bèn là bởi vì chính mình thực lực uy hiếp, lại hoặc là những tư nguyên này trao đổi dụ hoặc, liền có thể làm cho đối phương đem bực này vật chân quý đổi cho mình. Phải biết mỗi tăng lên một cảnh giới liền đại biểu cho thu hoạch được trước nay chưa có vô cùng thọ nguyên, liền sẽ nắm giữ chính mình dốc cả một đời chưa nắm giữ lực lượng cường đại. Loại này dù hoặc cho dù là hy sinh tất cả thậm chí đứng trước sinh mệnh uy hiếp bình thường người cũng tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Nào có đơn giản như vậy? Ôn tiểu huynh đệ khả năng không biết. Cung Vô Dạng cười khổ, kỳ thật chúng ta Đông Tây Nam Bắc Trung Nam Châu đại lục, đến độ kiếp chính là đỉnh, đã không có tăng lên tiên nhân đường. Không biết bao nhiêu tuế nguyệt, chưa từng gặp qua tiên nhân rồi, đến độ kiếp cũng là điểm cuối, kết quả duy nhất cũng là lặng lặng chờ đợi thọ nguyên hao tổn chỉ có tử vong đến. Cho nên dù là cái này linh quả có thể thành tiên thể cuối cùng giá trị cũng bất quá là độ kiếp thôi. Ôn tiểu huynh đệ cho ta tài nguyên, làm cho gia tộc của ta bồi dưỡng được không biết bao nhiêu độ kiếp cường giả lại thêm Ôn tiểu huynh đệ cứu tộc tri ân, ta lại thế nào có không cùng tiểu huynh đệ trao đổi đạo lý. Tiên nhân đường đoạn, độ kiếp tuổi thọ tuy nhiều, nhưng cuối cùng cũng sẽ hao hết. Tu đến sau cùng cuối cùng cũng là đường chết một đầu. Ôn Độ tại chỗ nhíu mày. Không, không đúng. Ôn Độ tựa như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, đột nhiên lắc đầu. Chương 63, danh chấn thiên hạ. Phương thế giới này tiên lộ đoạn tuyệt không có tăng lên con đường. Tất cả cường giả đều kẹt ở độ kiếp đỉnh phong. Ôn Độ đột nhiên lắc đầu. Bọn họ không phá được không có nghĩa là chính mình không phá được. Cùng lắm thì sau cùng chính mình triệu hồi ra một đống độ kiếp phía trên tiên nhân. Trực tiếp cưỡng ép phá vỡ giới này, đến lúc đó biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Điểm ấy ưu sầu tựa như cùng khói bếp đồng dạng, phiêu miểu tán đi. Ôn Độ nội tâm lần nữa khôi phục thư thái. Dù sao nếu là tăng lên tới độ kiếp, liền cũng không cách nào tăng lên nữa, gãy mất trường sinh lộ, cái kia còn tu hắn làm cái gì? Đương nhiên, hiện tại đối với Ôn Độ mà nói, cái này cũng không còn là vấn đề gì. Ôn tiểu huynh đệ đã hỏi thăm, vậy lão phu đổ cũng tò mò, cũng có nghi hoặc. Không nói cái này toàn bộ Đông Châu cơ hồ chín thành đại thế lực góp nhặt vô số tuế nguyện tài nguyên. Liền nói đây cơ hồ toàn bộ Đông Châu chín thành linh mạch, cái nào sợ sẽ là Trung Châu đỉnh tiêm thế lực, cũng không thể nào nói nhường liền lên. Rõ ràng tiểu huynh đệ có thực lực có thể đoạt, vì sao nhưng lại đưa cho ta cung ra? Cung Vô Dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy, tại phương thế giới này cũng là như thế hiện thực. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Cung Vô Dạng tin tưởng, dạng này toàn bộ nhất châu chi địa linh mạch, nếu là Trung Châu loại kia bá đạo thế lực, đừng nói cầm đến cấp ngươi trao đổi, không giết ngươi diệt khẩu, cái kia đều xem như phát thiệt tâm. Mà lại, Cung Vô Dạng nhưng rõ ràng, Ôn Độ xuất thân Bắc Châu loại kia tiểu địa phương, căn bản không có thực phẩm, cực phẩm linh mạch, đối với ngày sau tu luyện mà nói, nếu là lại tính cả gia tộc thế lực chia cắt, tự mình một người khẳng định là không đủ. Lại làm sao có thể không đối Đông Châu những thứ này linh mạch động tâm? Ôn Độ không quan trọng đúng bay, ta nói, những này là lấy ra trao đổi tuyết liên quả. Đến mức về sau, ta cũng không có nói không đoạn. Nếu là ta tài nguyên tu luyện không đủ, như vậy về sau lại đến đoạt là được. Ôn Độ ngôn ngữ rõ ràng, thái độ hết sức rõ ràng. Một mã thì một mã. Bây giờ ta lấy những thứ này, là đến đổi lấy các ngươi tuyết liên quả. Giao dịch hoàn thành không ai nợ ai. Đến mức về sau tu luyện không đủ lại đoạt các ngươi, cái kia chính là mặt khác sự tình. Cung gia mọi người nghe nói như thế đều sắc mặt khi biến. Nhưng càng nhiều hơn chính là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Thần sắc dị thường cổ quái. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nói thẳng thẳng ngữ, nghĩ sao nói vậy người. Mà lại còn cường đại như thế. Phải biết ở cái này quỷ quệt mây tuân gia tu luyện giới bên trong, thường thường loại này người căn bản đi không rời tân thủ thôn. Mà thực lực của đối phương cũng là loại này cơ hồ tất được tính cách, hiện tại còn đứng ở đỉnh phong vị trí. Cung Vô Dạng trong nháy mắt sững sờ, lộ ra nồng hậu dày đặc cười khổ. Thậm chí ánh mắt chỗ sâu ẩn giấu đi 10 phần kiêng kỵ. Hắn lại làm sao có thể nghĩ mãi mà không rõ. Tương lai nếu là vị tiểu huynh đệ này thật động tâm, coi như cho gia tộc bọn họ 100 vạn năm phát triển thời gian, cũng tuyệt đối không cách nào chống cự a không được. Cung Vô Dạng quyết định, phải cùng đối phương giao hảo. Vì để tránh cho cùng đối phương trở thành địch nhân nguyên nhân là một cái trong số đó, chủ yếu Cung Vô Dạng vô cùng thưởng thức Ôn Độ là người. Phiên nhất cũng là loại kia mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Người trước một bộ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng, sau lưng âm hiểm xảo trá. Ôn tiểu huynh đệ, đối với ta Cung gia có như thế cứu tộc tri ân. Hôm nay, ta Cung Vô Dạng đại biểu toàn bộ Cung gia, đối thiên đạo thể, chỉ cần ta Cung Vô Dạng còn tại một ngày, Cung gia tuyệt sẽ không đối Ôn Độ tiểu huynh đệ, cùng với người nhà, bằng hữu, làm ra bất kỳ nguy hại gì sự tình. Đồng thời, Ô tiểu huynh đệ ngày sau phàm là có bất cứ phân phó nào, ta cung gia tất đem hết toàn lực, sống pha khói lửa. Như tuân này thể, tâm ma bạo tăng, chết không yên lành. Cung Vô Dạng vậy mà thật giơ tay lên, nói chắc như đinh đóng cột phát khởi thể. Trên bầu trời một trận trời u ám, đảo mắt tiêu tán. Lấy thiên đạo vì thể, giống như là bị cái kia từ nơi sâu xa thiên đạo chứng kiến, chỉ cần ngươi vi phạm với lời thề, ngươi như thế nào phát thề liền sẽ phải gánh chịu như thế nào hậu quả. Cho nên phàm là lấy thiên đạo vì thề tu sĩ, vậy liền tuyệt đối sẽ không làm ra làm trái lời thề sự tình. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn. Cung Vô Dạng lúng túng cười xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ôn Độ rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó đảo mắt vừa nghĩ, cung gia kể từ hôm nay liền sẽ triệt để chiếm lấy toàn bộ Đông Châu, tăng thêm cái này kinh khủng tài nguyên tu luyện, làm không được bao lâu cũng là một tôn siêu cấp đồ vật to lớn. Ngày sau thiết lập sự tình đến có đối phương tương trợ cũng là thuận tiện. Trọng yếu nhất chính là cũng không cần chính mình nỗ lực cái gì. May mà Ôn Độ trực tiếp điểm đầu đáp ứng, tốt. Đã như vậy, ngày sau ngươi cung gia không đáng ta, ta cũng sẽ không đối ngươi cung gia xuất thủ. Chớ cũng là Ôn Độ câu nói này. Ôn Độ mới vừa nói xong, Cung Vô Dạng trong nháy mắt chỉ cảm thấy trong lòng khối đá lớn kia rơi xuống đất, mặt trong nháy mắt xuất hiện nhiệt tình nụ cười. Cung gia mọi người đưa mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy nó mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Cung Vô Dạng căn bản ức chế không nổi nụ cười của mình. Thật giống như chính mình một ít tính toán đạt được giống như. Chuyện cười. Ngày sau gia tộc mình nếu là gặp cái gì nguy nan, liền xem như chính mình không nói, đối phương biết được, lại làm sao có thể không giúp đỡ. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là chính mình chân thành tương đối, bất cứ chuyện gì đều muốn toàn lực ứng phó trợ giúp đối phương. Nói cách khác, từ giờ trở đi chính mình giống như là dính vào một vị núi dựa cường đại. Mình có thể không chút kiêng kỵ tại toàn bộ Đông Châu phát triển. Dù sao, Cung Vô Dạng ánh mắt hơi hiếp. Trung Châu mấy cái kia lão giả kia cũng không hy vọng chính mình phát triển tình thế quá mạnh. Trung Châu là năm châu chi địa bên trong nhất là thật lớn, nhất là dồi dào chi địa. Trong đó không biết bao nhiêu thế lực cường đại tông môn, lại có không biết bao nhiêu truyền thừa đã lâu gia tộc. Đương nhiên, Trung Châu đỉnh phong quái vật khổng lồ, mọi người đều biết. Hai tông một đạo viện. Ở chính giữa châu, đó là đứng ở trên đỉnh thế lực, là bất luận kẻ nào đều không thể trêu chọc. Một trong số đó, đạo viện, một sách cắt treo ở đám mây, trong các, lại toàn thân áo bào trắng, nhìn lấy giản dị tự nhiên lại có khác vận vị lão giả, trong ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, Ôn Độ sao? Trước mặt ngồi chồm hổm lấy một vị thanh niên, xem ra rất là cung kính, không sai, xuất từ Bắc Châu, trong vòng một đêm liền đổ toàn bộ Đông Châu chín thành thế lực, lại kỹ càng giới thiệu một phen. Nghe xong trong đó tiền căn hậu quả về sau, lão giả chỉ là nhẹ nhàng phẩm một miệng trà, bình luận, Đông Châu còn thừa lại một thành chính đạo tông môn, tiểu tử này không mảy may phạm nha. Không tệ không tệ. Nhìn đến không phải cái gì tà tu thế hệ. Truyền lệnh xuống, người này đột nhiên quật khởi cổ quái rất nhiều, sợ có cường đại nội tình, cùng ta đạo viện cũng không oán không cừu, làm ta đạo viện vô luận là bên ngoài lịch luyện đệ tử vẫn là viện tu hành bên trong đệ tử, đều tuyệt đối không thể trêu chọc. Thanh Vân Tông, tòa nào đó to lớn đại điện, linh khí hóa thành sương mù đồng dạng, lượn lờ phiêu miểu. Trong điện, chỉ muốn giống như thần linh đồng dạng không linh thanh âm uy nghiêm, vang vọng thật lâu. Cha, ta muốn ôn độ tất cả nội tình. Một lát, lại một đạo kinh ngạc. Cái gì? Quật khởi không có bất kỳ cái gì vết tích sao? Sau đó lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, không còn có bất kỳ thanh âm gì. Phụ lời, đằng sau ít nhất còn có 3 chương, bổ thiếu. Bảo con bọn họ chờ một lát. Tiểu Hoa ngay tại cố lên làm chữ. Chương 64, Chu Thất Thất sư phụ, người bên cạnh chàng trai là ai? Một ngày này, Đông Châu chín thành thế lực diệt vong, chỉ vì một tên gọi Ôn Độ thanh niên. Cái tên này cũng chuyện đương nhiên truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Đương nhiên, quá mạnh thực lực đến tột cùng sẽ khiến người khác kiêng kỵ, tránh cho rất nhiều phiền phức. Vẫn là sẽ dẫn tới tham lam, tâm làm loạn, cho mình treo chọc đến phiền phức, vậy thì không được biết rồi. Giới hải to lớn cá voi xanh, nương theo lấy kinh khủng yêu lực, ngang dọc tại phía trên vùng biển này, vạn mét thân thể nhấc lên ngập trời sóng lớn, liền giống như là biển gầm. Trên đó, Chu Thất Thất nhàn nhã nằm, trong miệng không biết hử phát cái gì cả, xem ra tâm tình không tệ. Không sai, Ôn Độ đã trở về, song lại không biết cha đầu kia tình huống như thế nào, Ôn Độ vẫn còn có chút nóng nảy. Mà lúc này, Ôn Độ lại phát sinh một chút lơ đãng biến hóa, toàn thân khí chất thoát tục, liền giống như trích tiên đồng dạng, thậm chí thì liền dung mạo đều so trước kia anh tuấn mấy phần. Ôn Độ khỏe miệng mỉm cười đánh giá chính mình bây giờ cái này một bộ thân thể, xem ra rất là hài lòng. Không sai, hắn đã sớm ăn quy khư tuyết liên quả, tái tạo thân thể. Bây giờ cái này một bộ thân thể đã là tiên thể. Đang ăn xuống quy khư tuyết liên quả thời điểm, sẽ có một cái giai đoạn là tự mình lựa chọn đắp nặn loại nào tiên thể. Phải biết tại phương thế giới này tư chất không giống nhau, có thể tu luyện pháp thuật cũng là bất đồng, chủ yếu có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm cái loại lớn. Nói thí dụ như hỏa hệ thiên phú, vậy cũng chỉ có thể tu luyện hỏa hệ pháp thuật, lại hoặc là có hiếm thấy đôi thiên phú, chờ đắp nặn chính mình tiên thể thời điểm, tự nhiên cũng muốn lựa chọn đắp nặn bực nào thân thể. Mà Ôn Độ cái này năm loại cái nào đều không chọn. Sau cùng đắp nặn tiên thể tên gọi là Hỗn Độn Tiên Thể. Ôn Độ ánh mắt thông qua sóng biển nóng nhìn chân trời, ánh mắt để lộ ra từng trận phong mang. Hỗn Độn Tiên Thể, không nói tiên thể ở cái thế giới này độc nhất vô nhị, cường đại nhất, liền nói Hỗn Độn hai chữ, đại biểu cho thì là thông cảm hết thảy, Hỗn Độn diễn thiên địa, thái cực phân lưỡng nghi sinh tứ tượng, vạn vật đều là sinh ra. Hỗn Độn chính là vạn vật khởi điểm. Mà hắn Hỗn Độn Tiên Thể đại biểu cho hắn lựa chọn và bổ nhiệm loại nào loại pháp thuật đều có thể đạt tới 100 phù hợp. thậm chí hắn có thể duy nhất một lần chọn rất nhiều loại hình pháp thuật. Đương nhiên, cái này còn không phải ưu điểm. Tiên thể, cường đại tư chất, tự nhiên tu luyện tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều mà thân là tiên thể, nếu là chỉ nhanh lên một chút như vậy, tự nhiên cũng không xứng gọi tiên thể. Liền nói như vậy, phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu đại lục, tất cả thiên kiêu đều kéo đi ra, tu luyện tốc độ đều còn kém rất xa Ôn Độ 1. Đồng thời, cùng các loại cảnh giới pháp thuật cường độ, tức thì bị Ôn Độ vung 10 đầu đường. Đương nhiên, có nhiều như vậy ưu điểm, tự nhiên cũng là có khuyết điểm. Tiên thể tuy mạnh, tự nhiên cũng cần nhiều tư nguyên hơn đến cung ứng. Nói cách khác, Ôn Độ tu luyện khả năng cần so người khác nhiều hơn 100 lần thậm chí 1000 lần tài nguyên. Lấy ví dụ người khác dùng xong một viên linh thạch có thể tăng lên một cảnh giới, mà Ôn Độ cái này tiên thể, bởi vì sinh ra pháp lực cường độ quá lớn, thể nội dung lượng quá lớn, cho nên liền cần 1000 viên, thậm chí 1 vạn viên mới có thể tăng lên cùng người khác ngang hàng một cảnh giới. Đương nhiên, nếu là người bình thường, có thể sẽ bởi vì tài nguyên dẫn đến trung thân không cách nào tiến lên trước một bước. Nhưng Ôn Độ không sợ a. Mẹ nó, hắn nhưng là nắm giữ tạo phản hệ thống, có thể cặc cặc bạo binh cái chủng loại kia. Không có tư nguyên làm sao bây giờ? Vinh giả hung, đương nhiên là đoạt ta. Chu Thất Thất đột nhiên ngồi dậy, móc ra một viên ngọc bàn. Trong nháy mắt hấp dẫn Ôn Độ ánh mắt, chỉ thấy Chu Thất Thất tinh tế nhỏ ngọc trong tay bàn, đột nhiên sáng lên một trận hào quang chói sáng, theo sát phía sau, ngọc trên bàn lơ lửng xuất hiện một vệt quang ảnh hợp thành một người hình ảnh. Là một vị xem ra dung nhan thành thục, mặc lấy trường sam phụ nhân, xem ra tiên khí tung bay, uy nghiêm cao vút. Chu Thất Thất hai mắt sáng lên, xem ra rất là kinh hỉ, sư phụ. Hô một tiếng về sau, ngữ khí lại ngược lại mang theo vài phần ủy khuất. Ngươi đã lâu lắm không có tìm ta nói chuyện. Đỗ Nhi bên ngoài lịch luyện, ngươi cũng không biết quan tâm. Ôn Độ chỉ thấy được cái này hư ảnh thành thục phụ nhân, trong ánh mắt vậy mà xuất hiện mấy phần yêu chiều, bất quá ngữ khí lại hết sức cuối cùng, được rồi, cũng không phải không gặp được. Thất Thất, hôm nay tìm ngươi là có chuyện trọng yếu, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta Trung Châu hư giới bí cảnh không lâu, đều sẽ lần nữa mở ra, ngươi đem dẫn đầu ta dùng đệ tử trẻ tuổi, đi thăm dò hư giới. Bây giờ chuẩn bị, nhanh chóng về tông môn. Chu Thất Thất nghe nói như thế trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy đại hỉ. Hư giới mở ra, quá tốt rồi. Sư phụ ta đã biết, lập tức liền trở về. Chu Thất Thất sau khi nói xong vừa muốn cúp máy. Chờ một chút. Ừm. Nhìn thấy đột nhiên dừng lại, Chu Thất Thất mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Sư phụ còn có chuyện gì sao? Cái này thành thủ phụ nhân sắc mặt có chút cổ quái, ánh mắt tản ra một chút ánh sáng, khóe miệng không khỏi lộ ra gì một cười. Phía sau ngươi vị công tử kia là ai vậy? Là nhà nào? Bao nhiêu tuổi rồi? Tu vi thế nào? Dài đến cũng không mô lại, vừa vặn lần này mang về cho vi sư nhìn xem. Ôn Độ tại chỗ xấu hổ, có loại bị trưởng bối đàn gái truy vấn ngọn nguồn đã thị cảm, lúng túng cười lấy quay đầu đi không nhìn nữa. Sư phụ. Chu Thất Thất trong chớp nhoáng này liền đỏ mặt, tràn đầy hờn dỗi hô: "Ngươi không nên nói lung tung, nhân gia chỉ là bằng hữu ta." "Tốt tốt tốt, liền là bằng hữu. Cái kia tên tiểu tử này lớn bao nhiêu nha? Hắn đều cái gì nha?" Chu Thất Thất túi đầu, đỏ mặt, vậy mà mang theo vài phần thẹn thùng. Cái này khiến phụ nhân thật giống như càng thêm chắc chắn giống như. Lén lén liếc qua Ôn Độ, Chu Thất Thất nhỏ giọng nói ra: "Hắn gọi Ôn Độ, là Bắc Châu người." Thế mà cái này lời nói vừa ra dưới, tê. Phụ nhân biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc, dừng lại tại một giây sau cùng nụ cười, sau đó chậm rãi biến mất. Đồng tử co vào, chỉ cảm thấy đầu ông cũng là cái kia diệt Đông Châu toàn bộ thế lực, giúp cung gia diệt đại thừa đỉnh phong cường giả Ôn Độ. Chu Thất Thất mở miệng gật đầu. Cái này, phụ nhân trầm mặc, nàng cũng là hôm nay vừa mới nghe nói tin tức này, còn đang buồn chồn, người trẻ tuổi này đến tột cùng là cái gì nội tình, tuổi còn nhỏ vậy mà như thế cường đại. Loại này lực lượng chỉ sợ sẽ là trong bọn họ Châu tiên tiêu, không mượn chính mình thế lực sau lưng cũng tuyệt đối không cách nào làm đến. Thậm chí còn cảm khái người trẻ tuổi này quả thực là khủng bố. Kết quả không nghĩ tới, chính mình đồ nhi ngoan, vậy mà thông đồng. Tuy vậy mà cùng hắn kết giao. Nhưng thiên ngôn và ngữ, phụ nhân vẫn không có nói, chỉ là yếu ớt lưu lại một câu: "Ngươi nói cho tên tiểu tử kia, Thanh Vân Tông đang điều tra Ôn Độ, dụng ý khó dò, muốn đề phòng nhiều hơn. Người trẻ tuổi cùng một điểm không quan hệ, tuy nói diệt toàn bộ Đông Châu thế lực, nhưng cũng đều là đối những cái kia trừng phạt đúng tội ra tay, phẩm tính chắc là không sai được. Nhớ đến mang về cho vị sư nhìn xem." Nói xong, xoát, quang ảnh biến mất, cúp máy trò chuyện. Chu Thất Thất lấy lại tinh thần, hơi xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói ra: "Ôn Độ ca ca, cái kia, ta sư phụ cũng là người như vậy, ngươi không nên hiểu lầm." Ôn Độ cũng là hơi xấu hổ, gãi đầu cười khổ, không có hiểu lầm. Nhưng nói thật, đối cái tính cách này hay thay đổi, thỉnh thoảng ngự tỷ, thỉnh thoảng cổ linh tinh quái, thỉnh thoảng lại mang theo vài phần đáng yêu, dung nhan lại tuyệt mỹ, vóc người lại. Chương 65, thư giới mở ra, ngủ gật tới đưa gối đầu. Đối vóc người này đoàn trang lại duyên dáng cô nương. Ôn Độ nói không có động tâm, vậy khẳng định là giả. Chỉ bất quá Ôn Độ cũng không xác định chính mình là gặp sắc này lòng tham, vẫn là cái gì. Cho nên cũng không có nghĩ càng sâu phát triển ý tứ. So sánh nhất kiến trung tình, rất xúc động liền xác nhận quan hệ Ôn Độ càng ưa thích lâu ngày sinh tình, thành lập chặt chẽ không thể tách rời cảm tình, hoàn toàn đạt tới loại kia có thể đem phía sau lưng yên tâm giao phó cho đối phương thời khắc, đang suy nghĩ phải chăng phát triển thêm một bước nó quan hệ của hắn, tới càng thêm ổn thỏa. Cho nên, vừa mới bị kia là đã nói đến chỗ này, Ôn Độ cũng kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình mở miệng hỏi. Chu Thất Thất lại không có ý giấu giếm chút nào, rất chủ động mở miệng giải đáp: "Đó là ta sư phụ." "Sư phụ ta là?" Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Ôn Độ giờ mới hiểu được. Chu Thất Thất là Trung Châu đỉnh phong hai tông một đạo viện một trong số đó Hiểm Nguyệt Tông xuất thân. Sư phụ là Hiểm Nguyệt Tông đương đại tông chủ. Đồng thời, Chu Thất Thất lại là Hiểm Nguyệt Tông duy nhất thánh nữ. Tại cái này to lớn bên trong tông môn, địa vị cũng liền yếu tại tông chủ mà thôi. Theo Hải Nhi thời kỳ liền bị đưa vào tông môn tu luyện, dùng ngắn ngủi mười nhiều năm đạt tới xuất hiếu, tiến vào người khác khả năng mấy ngàn năm đều không thể chạm đến cảnh giới. Bởi vì tiến triển quá nhanh, tâm cảnh tự nhiên bất ổn, cho nên cái này mới rời khỏi tông môn ra đến rèn luyện. Chu Thất Thất vừa giảng thuật xong lai lịch của mình bối cảnh, còn không đợi Ôn Độ mở miệng hỏi thăm, liền ngay tại chỗ giới thiệu hư giới bí cảnh. Hư giới, cùng loại với một cái nhỏ không gian bí cảnh, mỗi ngàn năm liền sẽ tại Trung Châu mở ra, duy trì trăm năm. Bất quá xuất hiện vị trí lại như có như không, nhưng đại thế lực cơ hồ rất dễ dàng có thể quan sát đánh giá đến. Đương nhiên tiến vào cũng là có điều kiện, chỉ có cốt linh trăm tuổi trong vòng mới có thể tiến vào, còn lại tiến vào, vô luận ngươi mạnh cỡ nào, cho dù là độ kiếp cường giả cũng ngay lập tức sẽ bị không thể nói rõ lực lượng thịt nát xương tan. Đương nhiên cũng có danh ngạch hạn chế, trên cơ bản đạt tới nhất định số tiền liền sẽ tự động đóng, đến mức này cụ thể là bao nhiêu, cũng là như có như không. Có lúc có thể có hơn 10 vạn cái danh ngạch, mà có lúc chỉ có chỉ là không đến 1000 danh ngạch. Dù sao chờ danh ngạch tiến vào đấy, liền sẽ tự động đóng. Nhưng là chỉ cần có thể đi vào, tại cái này trong vòng trăm năm, tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, thường thường là bên ngoài tu luyện vài vạn năm thành quả, cho nên cũng liền dẫn tới các đại thế lực tranh đoạt. Nghe xong fan này giới thiệu, Ôn Độ ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Nếu là như vậy, cái kia hoàn toàn chính là vì hắn lượng thân mà làm đó a, vừa vận hiện tại hắn vừa nắm giữ tiên thể vừa mới cải biến tư chất, chuẩn bị bước vào tu luyện, nếu là có thể tu luyện nhanh hơn tiến độ nhanh chóng trở thành cường giả, vậy đối với tự thân cũng coi là một loại cường đại bảo hộ. Mặc dù mình có bóng dáng, cả ngày 360 độ không góc chết bảo hộ, nhưng mình cuối cùng vẫn là người bình thường trạng thái, nói thật, Ôn Độ có lúc vẫn là rất không có lực lượng. Dù sao nếu là gặp phải trí cường giả cho mình đến cái trong nháy mắt miểu sát đại sát phạt thủ đoạn, mà ảnh tử nếu là chưa kịp phản ứng, vậy mình chẳng phải là liền được rồi. Phàm là chính mình có một chút xíu lực lượng để kháng, có thể trì hoãn như vậy 2-3 giây, cái bóng kia cũng có thể trên đỉnh, chính mình mới có thể thật bình yên không lo. Ôn Độ không chút suy nghĩ trực tiếp thốt ra, thưa rồi à. Ta ngược lại thật ra có hứng thú. Chu cô đương, không biết có thể hay không vì ta an bài một cái danh lệch. Ôn Độ không có quanh co lòng vòng mở miệng yêu cầu. Dù sao hai người bây giờ cũng coi như có cùng loại với quá mệnh giao tình. Cùng một chỗ tổ đội, phiêu chiến toàn bộ Đông Châu, tính toán sao? Mặc dù nói chỉ là Ôn Độ một người xuất lực, đối phương chỉ tính cái vật biểu tượng nhân vật. Cái kia cũng coi là cùng một chỗ xông xáo qua giang hồ đi. Đương nhiên được nha. Chu Thất Thất không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng. Nhưng lời nói nhất chuyện, bất quá, ta Hiểm Nguyệt Tông danh ngạch đều là định tốt lắm, từng cái đều là trong tông tiên tiêu. Mặc dù ta là thánh nữ nhưng cuối cùng vẫn là vừa mới trưởng thành, uy tín không đủ, nếu là đối với chuyện như thế này làm tay chân, khó tránh khỏi. Chu Thất Thất sắc mặt mang theo vài phần uy nan. Ôn Độ trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có cảm giác bất luận cái gì khó khăn. Cùng lắm thì chính mình đi tông môn khác đoạt một cái danh ngạch. Mẹ nó, không có cái gì là dưới trướng hắn đại quân không giải quyết được. Nếu có cái kia chính là quân lực chưa đủ. Bất quá Ôn Độ ca ca yên tâm, Hiểm Nguyệt Tông có rất nhiều phụ thuộc tông môn. Thiên Dương Tông xem như tương đối mạnh, danh ngạch cũng thật nhiều, ta trực tiếp lấy thánh nữ dưới danh nghĩa lệnh, liền có thể để ngươi lấy tên của bọn hắn ngạch tiến vào. Ôn Độ lúc này thời điểm lại tùy ý khoát tay áo, không cần phiền toái như vậy. Ngươi trực tiếp đem ta dẫn tới bí cảnh cửa vào chính là, ta nhìn ai dám ngăn cả ta. Lời nói ở giữa bá khí lộ ra, mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Chu Thất Thất tê như thế nào nghe không hiểu cái này hàng ý tứ. Cái này hàng dự định trực tiếp cứng đoạt ta, cũng là nghĩ trực tiếp đi qua, ai không phục liền muốn làm ai. Khoe miệng hơi run rẩy, rất là không hợp thói thường, cũng dám đưa ánh mắt đánh tới Trung Châu. Chu Thất Thất cười khổ, đừng, vội vàng khoát tay đánh gãy Ôn Độ. Đừng a, ca, Trung Châu cũng không cùng Đông Châu một dạng. Ngươi cũng biết, chúng ta giới này tiên lộ đoạn tuyệt, độ kiếp không cách nào đột phá, mà độ kiếp lại có 36 hội nguyên tuổi thọ. Thế nhưng là có thể sống 300-400 vạn năm a. Ngươi cũng đã biết cho tới bây giờ Đông Châu để dành bao nhiêu độ kiếp tu sĩ. Ta cũng không gạt ngươi, theo chúng ta Hiểm Nguyệt Tông, chơ chủi là tại trong tông liền khoảng chừng 1000 vị, cái này cũng chưa tính bên ngoài tiêu giao hồng trần. Ôn Độ lúc này thời điểm trong nháy mắt nghe rõ trong đó lợi hại quan hệ. Nghĩ như vậy, cũng đúng là đạo lý này. Vô số tu sĩ đi đến đỉnh phong, đi đến độ kiếp, nhưng không cách nào đột phá, chỉ có thể lưu ở chỗ này. Mà độ kiếp đại năng tuổi thọ lại cực kỳ đã lâu, kết quả là theo thời gian vượt qua, tăng lên tới độ kiếp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cái này cũng liền tạo thành độ kiếp tràn lan. Cho nên những thứ này đại thế lực so với ai khác mạnh, vậy thì đồng nghĩa với so tài một chút nhà ai độ kiếp nhiều. Ôn Độ trong lòng cũng có quyết đoán. Nếu là như vậy, vậy thật là không thể mạnh tới. Dù sao mình chỉ có đại thừa đỉnh phong ảnh nhất, muốn triệu hoán độ kiếp cường giả điểm giết chóc còn thiếu rất nhiều. Nhưng trong lòng lại không khỏi có mấy phần cổ quái. Có lẽ chính mình có cơ hội góp đầy đủ điểm giết chóc, triệu hồi ra một cái 10 vạn độ kiếp tạo thành đại quân. T. Liên nghĩ như vậy, cái kia đều nhiệt huyết sôi trào. Ôn Độ mắt sáng rực lên. Mình nếu là triệu hồi ra một cái dạng này độ kiếp đại năng tạo thành đại quân, cái kia mẹ nó chẳng phải quét ngang hết thảy sao? Đương nhiên, những thứ này vẫn chỉ là nói sau. Tốt. Vậy liền theo lời ngươi nói, nhường Thiên Dương Tông cho ta chống đi một cái danh ngạch. Thư giới khẳng định là muốn bảo. Dù sao đây là hiếm thấy có thể nhanh chóng tăng cao tu vi cơ hội a. Tốt. Bất quá, Chu Thất Thất đột nhiên sắc mặt cổ quái, trên dưới dò xét Ôn Độ. Ôn Độ ca ca nếu là thật sự muốn đi lời nói, bằng vào hiện tại luyện thể lục trọng tu vi, hẳn là bên trong yếu nhất. Chương 66, cha mẹ biến mất, Ôn Độ giận dữ chấn động lên. Ôn Độ đương nhiên hiểu, cái này bí cảnh chỉ có chính hắn có thể đi vào, dưới trướng những thứ này đại tướng tự nhiên là không cách nào mang vào. Cứ như vậy, hắn cái này luyện thể lục trọng tu vi, nhưng là nguy hiểm. Dù sao có thể đi vào đến cái kia bí cảnh, mặc dù đều là người trẻ tuổi, nhưng cũng có thể là Trung Châu thiên kiêu thế hệ ai còn không có chút thực lực. Nói như vậy, Chu Thất Thất cảm thấy hắn tiến vào bí cảnh về sau gặp nguy hiểm, đúng là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá, Ôn Độ cười cười không nói gì. Mình tại phía ngoài thủ hạ không cách nào mang vào, vậy mình ở bên trong trực tiếp hiện trường triệu hoán đâu? Nhìn thấy Ôn Độ trầm mặc, Chu Thất Thất vỗ bộ ngực cam đoan, bất quá Ôn Độ ca ca yên tâm, chờ sau khi đi vào có bản cô nương bảo hộ ngươi, để ngươi đi ngang. Cũng là mới vừa đi vào thời điểm, truyền tống địa điểm là tùy cơ cũng chỉ có nắm giữ cùng một tông môn lệnh bài khí thế sẽ thống nhất truyền tống. Cho nên nói mới vừa đi vào thời điểm, Ôn Độ ca ca khẳng định sẽ cùng ta tách ra. Ta sẽ cho Ôn Độ ca ca định vị pháp bảo, chờ đến bên trong, lại cùng ta tập hợp chính là. Trong lúc này, Ôn Độ ca ca chỉ cần nghe theo Thiên Dương Tông điều lệnh, bọn họ nể tình ta sẽ bảo hộ Ôn Độ ca ca an toàn. Ôn Độ khỏe miệng đột nhiên câu lên một vệt nhẹ nhàng đường cong. Nghe theo điều lệnh. A, cũng không biết nếu để cho bọn họ biết được, lão tử là tạo phản xuất thân. Bọn họ lại là ý tưởng gì? Tốt. Ôn Độ không nói thêm gì chỉ là lên tiếng gật đầu. Hết thảy, chờ tiến vào bí cảnh lại nói. Mấy ngày sau, đã từng vọng nguyện chủ thành. Bây giờ Đại Hạ Vương Điện. Trước cửa, Ôn Độ cùng Chu Thất Thất, sau lưng còn theo một vị xanh thẳm quần áo cô nương, chính là Kình Ngư. Ba người rơi xuống đất. Ôn Độ đánh giá trước mắt cái này to lớn cung điện quần thể. Đây chính là đã từng vọng nguyện Vương Triều Vương Điện sao? Sớm liên lạc qua Ôn Phong, cũng sớm đã biết được, nơi này đã thành nhà mình địa bàn nhi. Đây cũng là nhà mới. Bất quá Ôn Độ cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngược lại là có chút hiếu kỳ. Thế mà, cũng liền không đến 3 phút. Ôn Độ sắc mặt tâm trầm, điên cuồng tại cái này vắng vẻ Vương Điện bên trong tìm kiếm. Cha, mẹ, các ngươi ở đâu? Nơi này vậy mà không có một ai, không chỉ có cha mẹ không tại, thậm chí thì liền nha hoàn cũng không ở nơi này. Ôn Độ đứng tại cái này vắng vẻ bên trong đại điện sửng sốt. Rõ ràng cha cũng sớm đã nói, hắn cùng mẫu thân đã nhập ở nơi này. Chẳng lẽ, Ôn Độ trong ánh mắt lóe qua một tia tàn nhẫn. Chẳng lẽ tại chính mình về trước khi đến hoàng triều xuất thủ. Chu Thất Thất một mực theo sát Ôn Độ lúc này sắc mặt phía trên cũng là hơi lo lắng. Đồng thời xuất hiện một trận hoảng sợ. Tâm lý không khỏi hoảng hốt. Xong. Nếu như Ôn Độ ca ca cha mẹ xảy ra chuyện, bằng vào Ôn Độ ca ca tính tình, chỉ sợ cái này toàn bộ lớn như vậy hoàng triều đều muốn vì đó chôn cùng. Truyền lệnh. Ôn Độ đột nhiên mặt như mặt nước phẳng lặng, sắc mặt bên trong lại cũng nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Tại chỗ mở miệng hạ lệnh. Chu Thất Thất biến sắc, tới, lộ ra cười khổ. Loại chuyện này nàng cũng không có cách nào ngăn cản. Dù sao việc này liên quan nhân gia cha mẹ tánh mạng. Thế mà, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận thật lớn ong ong, đánh gây Ôn Độ sắp thốt ra mệnh lệnh. Thánh triệu có chỉ truyền khắp thiên hạ chúng tiếng lại nghe. Cửu Ly Thánh Quân, sáng tạo Ôn Thị Hoàng Triều, tại vị hơn 3 năm. Bã lấy lã lại nói một đồng lớn. Đặc biệt nhường ngôi Thánh Quân vị trí, đổi Cửu Ly Hoàng Triều vì đại hạ. Ôn Thị 1100 đời con cháu, Ôn Phong kế vị Thánh Quân đặc biệt trưởng Bắc Châu, vợ hắn Hồ Yên Nhiên mẫu nghi thiên hạ vì Thánh Hậu, đốt ngày mở ra đăng cơ đại điện. Ôn Độ cái kia nặng như nước khuôn mặt đột nhiên ngược lại kinh ngạc, như là hóa đá đồng dạng, nghe cái này dường như đến từ thiên địa chỗ sâu thanh âm, vang vọng thật lâu, ngẩn tại nguyên chỗ. Cửu Ly Thánh Quân phái vị rồi, ý cha vậy mà lên làm Thánh Quân rồi. Hiện tại toàn bộ Bắc Châu chỉ có Đại Hạ Hoàng Triều rồi. Đây là cái gì tình huống? Chu Thất Thất lại không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, thở dài một hơi. Dù sao Ôn Độ mang cho nàng chấn kinh, nhiều lắm. Hiện tại cho dù là phát sinh lại không hợp thói thường sự tình, nàng đều có thể tiếp nhận. Cũng chính là vào lúc này, Ôn Độ bên hông truyền thanh lệnh bài lần nữa chấn động. Đội vàng kết nối. Ôn Phong thanh âm theo đầu kia truyền đến, "Ai nha, tính toán thời gian, ngươi hẳn là trở lại đi. Hai ngày này sự tình nhiều lắm, có chút bận điệu, quên nói cho ngươi biết. Vi phụ cùng mẹ ngươi bây giờ tại Cửu Ly thủ đô không, hiện tại phải gọi Đại Hạ quốc đô." Ôn Độ đầu góc mơ hồ đột nhiên đánh gãy, "Cha, đây là cái gì tình huống?" "Ai nha, nói rất dài dòng, ngươi trước tới đi, chờ ngươi qua đây liền biết." "Đi." Ôn Độ cũng nghiêm túc. Tại chỗ xuất phát, có ảnh nhất trợ giúp, cũng không cần tại dài dằng dặc phi hành, mọi người tại chỗ tuấn di. Dù sao đại thừa đỉnh phong cũng sớm đã có thể thực hiện không gian tuấn di, chỉ cần có địa đồ định vị là được. Một tòa to lớn khoảng chừng 100 tầng độ cao cung điện, sừng sững tại cái này phồn hoa thành trì bên trong. Ôn Độ đứng tại trước điện, sợ ngây người. Bất Lương Nhân thủ lĩnh, Lương Nhất, bái kiến chủ công. Lại Ôn Độ xuất hiện trước tiên. Tình báo tổ chức Bất Lương Nhân thủ lĩnh liền đã xuất hiện tại Ôn Độ trước mặt. Ôn Độ trước lúc rời đi, đem Bất Lương Nhân tình báo này hệ thống đã sớm giao cho Ôn Phong. Dù sao Bất Lương Nhân không có bất kỳ cái gì chiến lược, chủ yếu liền là phụ trách tình báo, đối với mình lần này đi ra ngoài không có trợ giúp gì, nhưng đối Lao Cha xác thực trợ giúp rất lớn. "Chủ công, đây là Cửu Ly Thánh Điện, tầng cao nhất là Thánh Quân ở lại, triều hội chi điện. Nó phía dưới 100 tầng, chính là cái này hoàng triều quan viên làm việc nơi tụ tập." Ôn Độ không khỏi có chút ngạc nhiên. Kiếp trước nhân gian, bách quan đều thiết lập riêng phần mình phụ đệ, mà ở cái này huyền huyễn tu luyện thế giới, lại có thể kiến trúc lên cái này to lớn 100 tầng đại điện, vậy mà đều tụ tập tại cái này một cái bên trong đại điện làm việc. Bất quá muốn đến dạng này cũng là càng thêm thuận tiện, lan truyền tin tức so sánh nhanh gọn. Thánh điện tầng cao nhất, đi tới nơi này đập vào mắt nhìn lại như là sân bóng đồng dạng rộng lớn đại điện. Ôn Độ trước tiên phát hiện cha mẹ thân ảnh, bất quá bên cạnh còn ngồi đấy một vị mặc lấy trường bào màu xanh mập mạp, mặc dù thâm tình tròn chính, cái kia cách lấy thật xa liền cảm nhận được một cỗ dọa người bị áp. Độ Nhi, tới tới tới, mau tới bái kiến, đây là Cửu Ly Thánh Quân. Nhìn thấy Ôn Độ, Ôn Phong liền đội vàng đứng lên đón. Mà Cửu Ly Thánh Quân Ôn Cửu Ly lại ngay cả đội lộ ra khiêm tốn nụ cười, không phụ vừa mới uy nghiêm, cười dạng dỡ cực kỳ nhiệt tình. Đừng đừng đừng, lão phu đã thoái vị, ngươi mới là thánh quân. Ôn Cửu Ly vô Ôn Phong bà bay, trong lời nói mười phần khiêm tốn, đồng thời quay đầu nhìn về Ôn Độ không ức chế được nụ cười, lại có mấy phần đối đãi con cháu vui mừng. Tiểu tử ngươi cũng là Ôn Độ a? Dựa theo bối phận để tính, ngươi lời này chính là lão phu 106 con thứ 1100 thay huyết mạch. Lão phu là huyết mạch của ngươi chi tổ, nếu là không ngại ngược lại là có thể kêu một tiếng tổ ra ra. Nói đến đây, trước mắt vị này cười dạng dỡ tròn mép mà mạc, ánh mắt chỗ sâu vậy mà mang một chút chờ mong. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mặc dù nói mình có thể đi cho tới bây giờ cấp độ cùng đối phương không có có mảy may quan hệ, nhưng là đối phương bối phận, huyết mạch cũng đúng là chính mình cố thân thể này tổ tông. Dù sao kêu lên một câu tổ ra ra cũng không lô, dù sao mình cũng hô qua trấn Nam hầu ra ra đâu, không phải là như cũ tạo phản, cho hắn được sao? Ngươi cho ta mặt mũi, ta bảo ngươi một tiếng tổ ra ra vấn đề không lớn. Nhưng cái này không có nghĩa là ta sẽ con cái gọi là bối phận chỗ lôi cuốn. Ôn Độ trên mặt một mực treo nụ cười nhàn nhạt, không mất phong độ dáng người thẳng tắp lại thanh âm ôn hòa, gặp qua tổ ra ra. Sau đó liền trừng trong mắt, nhìn lấy trước mắt vị này đã từng Cửu Ly Thánh Quân, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chương 67, phi kiếm thanh phong, cứ như vậy cho ta. Ôn Cửu Ly mặc dù tuổi tác quá lớn, nhưng cái này mặt mũi tràn đầy chất dính ban đầu lòng trắng trứng tròn vo, thoạt nhìn cũng chỉ 30 tuổi. Trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy vui mừng, lại nói, ta nhìn cha mẹ ngươi đều gọi ngươi Độ Nhi, không biết lão phu cũng có thể không dạng này gọi. Không biết là muốn tận lực rút ngắn quan hệ hay là bởi vì những yếu tố khác, Ôn Cửu Ly thận trọng hỏi thăm. Nếu là đặt ở bình thường, hắn đối con cái đời sau huyết mạch phạm là có một chút như vậy thân cận chi ý, đối phương không không cảm kích nước mắt chảy. Bất quá làm sao hiện tại tiểu tử này, thực lực đã mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Vì để tránh cho dẫn đến trong lòng đối phương ác cảm, vẫn là hỏi thăm một phen mới tốt. Ôn Độ nhẹ nhàng nhíu mày sửng sốt một chút, nhưng lại nhìn tới trước mắt vị lao tổ này, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy chờ đợi nhìn mình chằm chằm. Ôn Độ trung quy là trong lòng mềm nhũn, bất đắc dĩ gật đầu. Tổ ra ra tùy ý liền tốt. Đối Ôn Cửu Ly, Ôn Độ trong lòng ngược lại là không có cái gì ác cảm. Đối phương không có làm khó qua chính mình, thậm chí cũng không biết vì cái gì đối phương đã đem thánh quân vị trí nhường cho phụ thân của mình. Mà đối phương từ đầu đến cuối cũng không có làm qua nguy hại chính mình sự tình, không có ác qua chính mình, huyết mạch trên lại đúng là chính mình tổ ra ra. Kêu lên một tiếng thì thế nào? Ha 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 ha. Tốt, tốt. Ta Ôn ra ra rồng. Hào phóng thanh âm ở cái này bên trong đại điện nhớ tới. Ôn Cửu Ly xem ra rất là cao hứng, không ức chế được cất tiếng cười to. Nhưng nếu là tỉ mỉ xem chừng, thậm chí còn có thể phát hiện vị này tại vị vạn năm hoàng triều thánh quân đã từng thống trị cái này toàn bộ Bắc Châu bá chủ Ôn Cửu Ly. Hốc mắt bên trong lại có tinh tế nước mắt tại kinh doanh đảo quanh, nhưng từ đầu đến cuối đều không có rơi xuống đến trên mặt, biểu lộ cũng không có biểu hiện ra cái gì, chỉ là toát ra tràn đầy vui vẻ cảm giác. Cũng chính tại cái này một khắc, Ôn Cửu Ly cứ như vậy khẽ vươn tay, có vẻ như là tại chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra đồ vật. Ôn Độ rõ ràng ngây người như vậy trong nháy mắt, tựa như nhìn thấy cái gì tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật một dạng, nhìn không chuyển mắt. Ôn Cửu Ly trong tay một viên hai cái cánh tay dáng dấp trường kiếm duyệt nhiên bày ra, thân kiếm con dài, một đầu thúy thanh quang dây, hoàn toàn cũng là như là năng lượng tạo thành đồng dạng, lưỡi kiếm dài mảnh, thật mỏng như vậy một mảnh, cùng thân kiếm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dính liền, liền như là bị ở giữa màn ánh sáng hút lấy đồng dạng, ở giữa trở lại một cái ngón nút khe hở. Đồng thời kiện thân chu vi, mấy đầu màu xanh nhạt xương mù như là rắn nhỏ một dạng không ngừng tại trên thân kiếm quấn quanh. Cùng tại phàm thế nhìn thấy những cái kia phổ thông lưỡi kiếm, hoàn toàn một trời một vực. Một cái là phổ thông sắt thép tạo thành, một cái chỉ là có một đầu thúy thanh quang màn năng lượng, thân kiếm không biết tên chất liệu, đường cong cong dài, tinh mỹ tuyệt luân, kiện thân lại cuốn quanh lấy khói xanh. Ôn Độ chỉ là ở trong lòng cảm khái, cái này mẹ nó mới giống tu luyện giả vũ khí dáng vẻ a. Ôn Tiểu Ly nhìn thấy Ôn Độ ánh mắt, cười híp mắt nói ra, đây là phi kiếm, tên thanh phong, cực phẩm linh khí, cũng coi là lão phu trong tay đếm được trên đỉnh phong pháp bảo. Nay kiếm có linh, có thể tự mình chiến đấu, tùy ý khống chế ngoài bản dạng, lấy địch thủ cấp dễ như trở bàn tay. Đối với linh khí tiêu hao cũng không có ý nghĩa, là cực phẩm linh khí không cần sẽ phi kiếm chi thuật, này kiện bên trong có kiếm trận, chỉ cần đơn giản giải nó liền có thể tự mình diễn hóa phi kiếm chi thuật. Đó cũng là hiếm có đối địch sát phạt pháp bảo. Độ Nhi, này kiếm, lão phu liền tặng cho ngươi làm quà ra mắt. Còn không thiết kiếm. Ôn Cửu Ly cười híp mắt nói ra. Ôn Độ trong nháy mắt vui vẻ. Khỏi cần phải nói, liền nói cái này kiếm nhan trị Ôn Độ liền ưa thích. Huống chi hắn hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì sát phạt bảo vật, không chút do dự liền nhận lấy. Tạ tổ ra ra. Nhân gia tặng đồ Ôn Độ tự nhiên cũng nói ngọn. Cả đời này tổ ra ra. Thế Ôn Cửu Ly trong mắt ý cười càng thắng rồi hơn mấy phần. Ôn Phong lại ngộ. Thanh Phong. Toàn bộ Bắc Châu ấm nhà con cháu, người nào không biết cái này kiếm uy mãnh. Đã từng Ôn Cửu Ly chính là bằng vào này kiếm, vượt cấp chiến đấu chém giết qua đại thừa cảnh giới đại tu sĩ. Giống như này kiếm nghe tiếng toàn bộ Bắc Châu. Không nói Bắc Châu, liên vẹn vẹn là nương tựa theo cực phẩm linh khí phẩm chất, phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu, vậy cũng có thể coi là đỉnh phong pháp bảo. Pháp bảo phẩm cấp chia làm phàm, pháp khí, linh khí, bảo khí, tiên khí, hỗn nguyên linh bảo, đạo khí. Đồng thời chia làm hạ trung, thượng, cực phẩm, bốn phẩm cấp. Hạ phẩm, trung phẩm pháp khí tại toàn bộ thế giới phạm vi lớn sử dụng. Thượng phẩm pháp khí, cực phẩm pháp khí liền so sánh lưa thưa ít, cũng chỉ có đại thế lực đỉnh phong đệ tử hạch tâm nắm giữ. Đến mức hạ phẩm linh khí bên trong khí linh khí có thể nói gặp phải xác suất là 1/1000. Cũng chỉ có tu vi cường đại thế hệ có lẽ sẽ có thể nắm giữ. Mà cực phẩm linh khí cơ hồ là có tiền mà không mua được. Tại thị trường phía trên căn bản mua không được. Chỉ có phí tổn cực kỳ đắt đỏ giá cả đi tìm những cái kia luyện khí đại tu sĩ mời đối phương đến luyện chế. Làm những cái này cũng cực kỳ không dễ, trừ phi người nỗ lực đầy đủ làm cho đối phương động tâm giá cả, nếu không có rất ít người nguyện ý hoa tốn sức luyện chế loại này cực phẩm linh khí. Cũng chỉ có đại thừa, độ kiếp đại tu sĩ có thể có được. Đến mức bảo khí, tiên khí, tại phương thế giới này dường như cũng sớm đã trở thành truyền thuyết, không có bất kỳ người nào nhìn thấy qua. Phía sau càng là tạm thời không nói. Chu Thất Thất càng là mở to hai mắt nhìn, tỏ rõ vẻ ước ao. Phải biết thì liền hắn thân là một tông thánh nữ, vị trí trên tay có cao nhất phẩm cấp pháp bảo cũng chỉ bất quá thượng phẩm linh khí thôi. Cực phẩm linh khí cũng chỉ có sư phụ nàng, cùng trong tông những cái kia độ kiếp cung phụng nắm giữ. Tiếp theo, cực phẩm linh khí nếu là khống chế thỏa đáng, ghế sofa năng lực quá lớn, coi như ngươi là một người bình thường, tay cầm loại linh khí này, đột nhiên xuất thủ cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát kim đan cường giả. Chỗ kinh khủng, có thể nghĩ, cái này Ôn Cửu Ly vậy mà bỏ được đem như pháp bảo này, đưa cho cái này cách 1000 thay huyết mạch con cháu. Chu Thất Thất rất là ngạc nhiên. Phải biết, tại cái này nơi tu luyện giới, đừng nói cho hơn 1000 thay, liền xem như cách đợi 100, cái kia trên thực tế cũng không có cảm tình bao sâu. Hơn 1000 thay huyết mạch sinh sôi, trên thân có lẽ chỉ đem lấy một chút đồng dạng huyết mạch. Dù sao này 1000 nhiều đời mỗi một thời đại đều là cùng họ khác nữ tử kết hôn. Đời thứ nhất kế thừa một nửa huyết mạch, đời thứ hai 1/4, đời thứ ba, đời thứ sáu, thứ 1000 thay đâu? Đương nhiên, Chu Thất Thất minh mạch, đây hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì Ôn Độ tự thân thực lực nguyên nhân. Mỗi khi một cái gia tộc xuất hiện yêu nghiệt thế hệ, tất nhiên sẽ dẫn tới tất cả mọi người coi trọng, vậy mà lại bị gia tộc kia nỗ lực tất cả tài nguyên bồi dưỡng. Cho nên, cha ngươi đến cùng vì cái gì đột nhiên trở thành thánh quân? Ôn Độ tự nhiên đem bảo kiếm này thu vào không gian giới chỉ bên trong. Rốt cục kìm nén không được hỏi, tâm lý cũng sớm đã nhẫn nhịn thật lâu nghi vấn. A ha ha, cái này a. Ôn Phong lúng túng cười, xem ra có chút xấu hổ gãi đầu một cái giải thích nói. Chương 68, tạo phản đại nghiệp. Ôn Độ dứt khoát, không tạo phản muốn hệ thống làm gì dùng. Chọn vẹn thời gian một nén nhang. Ôn Phong lúc này mới giảng minh bạch nguyên do trong đó. Nghe xong về sau, Ôn Độ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, chính mình mang theo đại thừa đỉnh phong giới trướng, diệt cơ hồ toàn bộ Đông Châu tu luyện thế lực. Sau cùng thì liền nổi tiếng thiên hạ đại thừa cảnh giới cơ hồ vô địch, giết người ở vô hình ngục tuyệt, cũng đều cho nó giết chết. Uy danh của mình cũng sớm đã truyền khắp thiên hạ. Làm toàn bộ Bắc Châu người cầm lái Ôn Cửu Ly, tự nhiên cũng trước tiên đạt được tin tức này. Vốn là vừa mới bắt đầu còn không tin. Thằng đến phái ra thân tín nghe ngóng sau khi xác nhận, lúc này mới tràn đầy chấn kinh, thậm chí có chút cảm giác nằm mộng. Con cháu của hắn đời sau vậy mà như thế mạnh. Phải biết hắn cũng mới bất quá động hư tu vi, mà con cháu của hắn đời sau thủ hạ đều đã đại thừa đỉnh phong. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đối phương ngay tại tạo phản giai đoạn. Cho nên hắn Ôn Cửu Ly, do dự đều không do dự một giây đồng hồ. Tại chỗ nhường ngôi, trực tiếp đem cái này to lớn hoàng triều, tất cả đều giao cho Ôn Độ phụ thân. Ôn Độ có chút dở khóc dở cười. Chính mình cái này mặc danh kỳ diệu lão tổ tông, ngược lại là thất thời. Nếu không sớm muộn muốn bị chính mình tạo phản, bị mất mạng. Mà bây giờ chủ động nhường ngôi, vậy thì rất tự nhiên đứng ở chính mình trận doanh. Không chỉ có không có cái gì hỏng, kết quả ngược lại chính mình ngày sau cường đại, sẽ còn thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Không tệ. Ôn Độ trong bóng tối gật gật đầu. Cái này lão tổ tông ngược lại là sẽ làm việc, ngược lại là có thể quan sát một đoạn thời gian, nếu là người phẩm có thể dựa vào, tương lai ngược lại là có thể bồi dưỡng một chút. Đồng thời trong lòng không khỏi nhiều hơn một số kinh hỉ, nhưng lại mang theo vài phần đáng tiếc. Vui mừng chính là không uổng phí mảy may chi lực, liền nắm giữ cái này toàn bộ Bắc Châu. Tự nhiên cũng có quyền lợi an bài toàn bộ Bắc Châu linh mạch, cái này to lớn lớn một cái châu vực, mỗi ngày sinh ra linh thạch số lượng tự nhiên không cần nói cũng biết. Chính tốt chính mình tu luyện cực kỳ lãng phí tài nguyên. Cái này toàn bộ to lớn Bắc Châu, cung cấp nuôi mình cùng cha mẹ tự nhiên là không thành vấn đề. Đến mức cái khác họ Ôn, Ôn Độ đạm mạc, hắn lại không có dưỡng nghĩa vụ của bọn hắn, thậm chí hắn nắm giữ hệ thống, tùy tiện triệu hoán, đều là đối với mình 100 trung thành thuộc hạ. Căn bản không thiếu nhân thủ cũng không cần ôm nhau, cũng lười đi cùng đám người kia lục đục với nhau. Cho nên Ôn Độ tự nhiên là không có ý định cầm phần lớn tài nguyên phân cho họ Ôn. Bất quá, lấy ra 1-2 thành để bọn hắn phân một phần. Ngày sau không chừng cũng có thể vì chính mình làm chút sự tình. Như thế không có vấn đề. Mà đáng tiếc là, Ôn Cửu Ly trực tiếp ngồi, đã giảm bớt đi chính mình tạo phản, tự nhiên cũng không có chiến đấu, không cách nào giết địch, khẳng định liền cũng vô pháp sinh ra điểm giết chóc. Ôn Độ không khỏi thầm nghĩ đáng tiếc, bỏ qua thật nhiều điểm giết chóc a. Nhưng, Ôn Độ rất nhanh liền thu liễm cảm xúc, khoe miệng mạc danh kỳ diệu câu lên đường cong. Cái này toàn bộ to lớn hoàng triều, nó hạ lên bách vương triều, mỗi cái vương triều ít nhất có mấy ngàn phong hầu chi địa. Từ trên xuống dưới, đều là họ Ôn huyết mạch trưởng khống. Theo phong hầu chi bắt đầu, mỗi đều nắm giữ lấy linh mạch, mà mình nếu là độc tài 7-8 phần, chỉ cho bọn hắn chia cắt còn lại như vậy 2 thành, tất nhiên sẽ dẫn tới đông đảo bất mãn. Tất nhiên sẽ có người xuất hiện không nên có tâm tư khởi binh tạo phản, ngoài nóng trong lạnh. Ôn Độ cười, hắn chờ cũng là loại tình huống này, ngươi không tạo phản, lão tử từ đâu tới điểm giết chóc? điểm giết chóc không đủ lão tử còn thế nào triệu hoán cường giả. Đương nhiên, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là muốn đi một chuyến hư giới bí cảnh. Nghĩ tới đây, Ôn Độ trong lòng càng thêm hưng phấn. Muốn đi theo cái kia cái gọi là Thượng Dương Tông đội ngũ tiến vào, tự nhiên muốn nghe theo cái kia lĩnh đội mệnh lệnh. Nếu như vậy nói lời, vô luận trên danh nghĩa vẫn là trên thực tế hắn cá sấu hẳn là được cho Thượng Dương Tông đội ngũ một viên. Chính tốt chính mình lại người mang tạo phản hệ thống, mà chính mình lấy điểm ấy bé nhỏ tu vi tiến vào đội ngũ mắt sáng trên xem ra hoàn toàn cũng là đội ngũ bên trong đứng hữu. Đến lúc đó sẽ phải gánh chịu bao nhiêu khinh thường. Có thể nghĩ, Ôn Độ cười. Đến lúc đó tạo phản chẳng phải có lý do sao? Mẹ nó, nhìn xem đến lúc đó có cái gì không có mắt dám trêu chọc lão tử. Lão tử trực tiếp hiện trường bạo binh tạo phản, cũng không biết giết này một đám thiên kiêu hội đạt được bao nhiêu điểm giết chóc. Ôn Độ cũng từ từ phát hiện hệ thống một cái rất kỳ diệu vấn đề. Tạo phản hệ thống năng lực, tên như ý nghĩa, chỉ cần giết địch liền sẽ thu hoạch được điểm giết chóc. Nhưng là cái này giết địch nhưng là có khác biệt, chia làm tạo phản trong quá trình giết địch, cùng phổ thông giết địch. Ôn Độ thông qua cái này thời gian dài quan sát, phát hiện mặc dù phổ thông giết địch cũng có thể thu được điểm giết chóc, nhưng trên cơ bản đều sẽ bị cắt giảm đến lượng đến 3 thành. Mà tạo phản trong quá trình lấy được điểm giết chóc thì là nhiều nhất. Cho nên nha, Ôn Độ cười. Hiện tại lão tử cũng là bắt châu trời, đã không có tạo phản địa nhi. Vừa vặn lần này đi hư giới, đối mặt với một đám trời sinh lãnh tụ một đám các đại đỉnh tiêm thế lực thiên tiêu, đó không phải là thiên nhiên tạo phản hoàn cảnh. Điểm giết chóc có thể tại Thương Thành bên trong mua sắm đại tướng, quân đội. Đương nhiên, Thương Thành cũng chỉ có đại tướng, cùng đủ loại quân đội tổ chức. Bất quá Ôn Độ lại hiển nhiên không quan tâm. Lực lượng tương đương hết thảy. Thương Thành chỉ cần có thể triệu hoán cường giả cái kia là đủ rồi. Chỉ cần lực lượng của mình đủ cường đại, trong thiên hạ này bất kỳ cái gì công pháp, bất luận cái gì tài nguyên, không phải là muốn cái gì liền muốn cái gì sao? Thiếu công pháp, đại quân tiếp cận, cướp tới. Thiếu tài nguyên tu luyện, đại quân tiếp cận, cướp tới. Thiếu tu luyện bảo địa, đại quân tiếp cận, cướp tới. Hạch tâm cũng là một chữ nhi, đoạt mẹ nó. Ôn Cửu Ly nâng cao bụng lớn, lơ đãng bốn phía đảo vọng, qua lại liếc nhìn. Ánh mắt trong tầm mắt chỉ có Ôn Độ bên người Chu Thất Thất, còn có một vị tỷ mũ, lại đều không phải là đại thừa cảnh giới đại tu sĩ. Ôn Cửu Ly trong lòng ngược lại là có chút tính toán. Đại thừa đỉnh phong tu sĩ đại biểu cái gì? Đông Châu mạnh nhất cũng mới bất quá động hư đỉnh phong à? Chính mình cái này Bắc Châu, chính mình cái này Ôn gia, nếu như là có một vị đại thừa đỉnh phong tòa chấn, trừ Trung Châu mấy cái kia đỉnh phong thế lực, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ ai còn dám trêu chọc chính mình? Nói câu không dễ nghe, có cái này cường giả tòa chấn, hắn thân là ông tổ nhà họ Ôn ra ngoài, người nào nhìn thấy không cho mấy phần chút tình mọn. Độ Nhi, không biết vị này đại thừa cường giả có đó không? Ảnh nhất, nghe được Ôn Cửu Ly hỏi thăm, Ôn Độ nhàn nhạt một tiếng. Dù sao chuyện này cũng không có gì có thể ẩn trốn, mà lại thích hợp bày ra những lực lượng này, cũng không phải chuyện gì xấu. Một đạo mầm bóng người, mặc lấy một thân màu đen trang phục, eo vác lấy lượng thanh đoàn đao, che mặt đôi mi thành tú. Bình một tiếng liền quỳ gối Ôn Độ trước mặt. Tham kiến chủ công. Ôn Cửu Ly trong nháy mắt liền hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay tại ảnh vừa xuất hiện trong nháy mắt, hắn toàn thân trên dưới liền dùng mình. Đây là đối mặt từ cường giả sinh lý cảm giác. Không sai, đối phương tuyệt đối là đại thừa đỉnh phong. Nhưng nháy mắt sau đó Ôn Cửu Ly tại chỗ liền ngộp. Vốn là tưởng tượng lấy coi như con cháu của mình đời sau nắm giữ đại thừa tương trợ đó cũng là muốn đem đối phương đích thân tổ tông đồng dạng đối đãi, thật cao bưng lấy. Kết quả, đại thừa đỉnh phong vậy mà mẹ nó quy xuống. Còn gọi chủ công. Chương 69, tuổi thọ còn lại mấy chục năm. Xem ra nhất định phải đi một chuyến hư giới. Rất nhanh, Ôn Cửu Ly thu liễm cảm xúc. Làm sao cũng là đã sống hơn 3 vạn năm nhân vật, điểm ấy cảm xúc khống chế năng lực vẫn phải có. Trong ánh mắt cảm xúc dị thường phức tạp, 10 phần thâm thúy nhìn một cái Ôn Độ, liền không lại hỏi quá nhiều. Nhưng trong lòng tại âm thầm nghĩ, chính mình vị trí này cháu huyết mạch, đoán chừng là được nghịch thiên cơ duyên. Bất quá bây giờ xem ra ngược lại là không có cái gì chỗ xấu. Ôn Phong vợ chồng, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều như thế không che giấu được nụ cười của mình, làm đến khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Bây giờ hai người bọn họ cũng coi là phụ bằng tử quý mẫu bằng tử quý. Ôn Phong đời này càng là không nghĩ tới, hắn có thể trở thành cái này to lớn hoàng triều thánh quân. Chỉ bất quá, hiện tại thực lực của hắn ít nhiều có chút không xứng đôi. Phải biết trên triều đình, những đại thần kia, ai không có cái tu vi cường đại, mà lại bọn họ thậm chí đều không phải là họ Ôn, là cần muốn thực lực cường đại đến chân áp, nếu không ai sẽ phục ngươi. Đương nhiên, Ôn Phong lại cũng không lo lắng, chính mình nhi tử dưới trướng có đại thừa đỉnh phong, chính mình có cái gì sợ? Huống hồ Ôn Tiểu Ly, chính mình bị lao tổ tông này chỉ là nhường ngôi, cũng không phải là thoát ly Ôn gia, ngược lại là trở thành sau lưng cung phụ. Nhà mình lao tổ thực lực cũng ở đó để đó đây, cái này đầy triều văn võ đại thần ai dám cung phụ? Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm, hết thể ngoại lực cũng không bằng tự thân thực lực, điểm đạo lý này Ôn Phong vẫn hiểu. Ôn Phong ánh mắt dần dần biến đến kiên định, hắn tự thân thiên phú tu luyện tự nhiên cũng không phải cái gì bình thường thế hệ, không phải vậy đã từng như thế nào lại tại hơn 30 thế tử bên trong chỗ hết tài năng. Mà bây giờ hắn trở thành hoàng triều thánh quân, trong tay nắm giữ tài nguyên tu luyện, đã sớm lấy nghìn lần vạn lần số lượng vượt qua trước kia. Liền xem như dùng tài nguyên chống chất, hắn cũng có thể đem chính mình nhanh chóng trồng lên tới. Ôn Phong trong bóng tối đã hạ quyết tâm, siêng năng tu hành, điên cuồng tu hành, nhất định không thể kéo nhi tử chân sau. Ngày thứ hai, đại hạ hoàng triều Ôn Phong thánh quân đăng cơ đại điện, tổ chức thành công, hoàn mỹ kết thúc. Cái kia khoảng chừng 100 tầng cao cung điện khổng lồ, tầng cao nhất hoàng điện bên trong, Ôn Phong trong đời lần thứ nhất triều hội. Trong tiệm bóng người đông đảo, mấy trăm vị đại thần mặc lấy long trọng nhất quan phục, theo thứ tự tiến vào. Bất quá trên đài cái kia hoàng vị bóng người lại là trống không. Qua Ôn Phong còn chưa tới. Ôn Độ không có cái gì quan phục, chỉ là một thân nhạt trường bào màu trắng, phong độ nhẹ nhàng, cầm trong tay một cái quạt xếp. Đón cái này đầy triều văn võ đại thần ánh mắt chậm rãi đập vào. Ôn Độ nhàn nhạt liếc nhìn một vòng. Những đại thần này bên trong có thanh niên dung mạo, có lao niên dung mạo, có khí tức mặt mũi tràn đầy chính nghĩa, có khí tức hơi hơi mang theo vài phần sát khí, lại có người đánh mắt như vậy xem xét, liền có thể cảm nhận được đối phương thâm trầm tâm cơ. Không có khác biệt là mọi người ở đây tu vi thấp nhất cũng đều là hợp đạo cảnh giới. Nhưng lúc này không không đầy mắt cung kính tại nhìn lấy chính mình. Cái này vừa mới đi vào, trong nháy mắt tràng diện liền náo nhiệt lên. Bái kiến thái tử điện hạ, tham kiến thái tử điện hạ. Ha ha ha, thái tử điện hạ quả nhiên dáng vẻ đường đường. Tiểu nhân nghe tiếng rất lâu, hôm nay nhìn thấy thái tử điện hạ rất là vinh hạnh. Trong nháy mắt một đống lớn định nọ khuôn mặt tụ tập tại Ôn Độ trước mắt. Chỉ thấy trước mắt những thứ này tại toàn bộ hoàng triều đều quyền cao chức trọng đại thần, vậy mà mười phần hèn mọn định nọ, như là chó săn đồng dạng tụ tập tại Ôn Độ trước mặt. Nếu là bình thường thái tử có lẽ bọn họ căn bản không thể nào để vào mắt, nhưng là vị này có thể không bình thường. Tạm thời không nói nhân ra là bây giờ thánh quân duy nhất một vị nhi tử, liền nói cái này toàn bộ hoàng triều châu bò nhất chiến lực, đây chính là nhân ra dưới trướng a. Nếu là cùng đối phương ác nhãn duyên, bọn họ những thứ này thần tử còn như thế nào tại cái này triều đình bên trong lẫn vào? Không có bọn họ những thứ này quyền hành, bọn họ sau lưng gia tộc lại nên như thế nào? Lại thêm các loại nguyên nhân, cái này đầy triều văn võ đại thần đối mặt Ôn Độ thái độ có thể nói là có thể xưng hèn mọn chí cực. Tự nhiên cũng không thể nào ra tới cái nào cái kẻ ngu ở thời điểm này đắc tội Ôn Độ, trừ phi là có người không muốn sống. Ôn Độ chưa từng có độ nhiệt tình, cũng không có quá độ lạnh lùng. Khoe miệng vĩnh viễn treo cười khẽ, ánh mắt vĩnh viễn mang theo một màn kia giống như không cố kỵ ngông cuồng. Mười phần tự tin liếc nhìn một vòng. Nếu như nói lúc này dám có người cho mình bày mặt lạnh, Ôn Độ không cần nghĩ trực tiếp, lập tức giết chết. Đừng nói cha mình sẽ không nói cái gì thì liền Ôn Cửu Ly cũng tuyệt không dám nói nữa chứ không. Có thể nói như vậy. Bây giờ cái này toàn bộ Bắc Châu hoàng triều loạn hay không, hắn Ôn Độ định đoạt. Rất nhanh, mặc lấy mới tinh, uy vũ phi phàm hoàng bào Ôn Phong, đăng tràng. Ôn Độ đứng tại bách quan đứng đầu, cười nhẹ nhàng nhìn lấy chính mình vị này lao cha. Mặc dù tu vi không ra thế nào chốt, nhưng thần sắc đạm mạc, mặc lấy vương bào, thân thể thẳng tắp, ngược lại có mấy phần thánh quân chi khí. Hạ triều, khoảng chừng trăm lầu độ cao hoàng điện, phía sau chính là một mảng lớn rừng lầu các vũ, cũng là hoàng thất thành viên khu cư trú. Hùng vĩ nhất lầu các bên trong là thánh quân chỗ. Đương nhiên, cũng không phải bèn bèn chỉ có một cái phòng, ngược lại chọn bèn mấy chục cái phòng lớn ở giữa. Bàn trà ở giữa, Chu Thất Thất nhìn qua vừa trở về Ôn Độ. Vâng, mấy ngày nay ngươi ngược lại là mệt nhọc, mới học phàm thế đồ ăn, vòng quay chu chuyển tiền tệ tổ yến cháo, còn có một số bổ thân thể bánh ngọt. Chu Thất Thất lúc này mang trên mặt mấy phần thanh lãnh, nhưng lại không mất ôn nhu, dường như bị kia thánh khiết thánh nữ lại trở về. Dùng cái kia thon thon tay ngọc nhẹ nhàng đem đồ ăn đẩy đến Ôn Độ trước mặt. Ôn Độ cũng chỉ mới vừa ăn như vậy một hai ngụm. Chu Thất Thất chớp mắt to, thần sắc phía trên mang theo vài phần thúc dục. Ôn Độ ca ca, ngươi nơi này giúp xong à? Sư phụ lại tại thúc ta. Thư giới ngày mai liền sẽ bắt đầu, nếu là không quay lại đi sợ là không đổi lội. Ôn Độ đột nhiên ngẩng đầu. Thư giới cũng là hắn cực kỳ xem trọng sự tình. Dù sao chỗ đó có thể là có thể khiến người ta nhanh chóng tăng cao tu vi. Bên trong tràn ngập vô số cơ duyên. Hiện tại hắn vừa mới bất quá luyện thể lục trọng. Nếu là làm từng bước tu luyện, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể bước vào đến giống như là Chu Thất Thất cảnh giới. Thậm chí hiện tại còn thừa lại chỉ là mấy chục năm, chỉ sợ hắn liền muốn tuổi già thọ chung. Thời gian khẩn cấp a. Đi. Hiện tại liền đi. Ôn Độ ánh mắt kiên định, tại chỗ liền đứng lên. Ôn Phong phòng ngủ chính. Dẫu thung thình lại sạch sẽ phong cách cổ xưa lại xa hoa, tràn ngập lanh lợi lại dị thường với tốt. Nghe xong Ôn Độ giảng thuật muốn đi trước hư giới, Ôn Phong nhẹ khẽ nhíu mày, nói cách khác ngươi chỉ có thể một người đi vào. Hồ Yên Nhiên cái này một đôi mắt đẹp bên trong, một cách tự nhiên mang theo mười phần vẻ lo lắng, nhưng nhìn con mình cái này một bộ dáng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Từ nhỏ đến lớn, Ôn Độ đều tại bên cạnh nàng lớn lên. Nàng đối với mình nhi tử bản tính, thế nhưng là mười phần hiểu rõ. Tiểu tử này một khi quyết định sự tình bình thường đều rất khó đơn giản sửa đổi. Trừ Ôn Phong, Hồ Yên Nhiên vẫn còn Ôn Cửu Ly tại chỗ. Ôn Cửu Ly tròn chính bóc người ngồi tại trên ghế ngược lại là lộ ra cái ghế có chút nhỏ bé. Vừa nghe xong Ôn Độ, trong nháy mắt liền sắc mặt đại biến. Phụ lời, đây chỉ là một nho nhỏ quá độ lập tức liền muốn bắt đầu đốt cháy. Bảo con bọn họ chuẩn bị tốt. Chương 70, tạo phản là nhất định phải tạo phản. Đời này đều khó có khả năng làm công. Không được. Thư giới loại kia bí cảnh, tham gia đều là trùng châu cái chủng loại kia thiên tiêu. Tu vi thấp nhất vậy cũng là kim đan đỉnh phong. Độ nhi ngươi bây giờ mới bất quá luyện thể lục trọng, chỉ là thể phách so với người bình thường lớn mạnh một chút thôi, còn không có bước vào tu luyện không cách nào sử dụng linh lực. Ôn Cửu Ly mãnh liệt đứng lên, nói chắc như đinh đóng cột, nếu như vậy, Độ nhi ngươi lại nơi nào có năng lực cùng bọn này thiên tiêu đi tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Nếu là đi cái kia hư giới, không khác nào là chịu chết. Thú hồ nếu như ta không có nhìn lầm, chúng ta Ôn gia truyền thừa Bắc Võ quyết, Độ nhi ngươi thậm chí cũng không có tu luyện học tập. Hiện tại ngươi loại tình huống này, cũng chính là hơi ma luyện một chút thể phách, liền tu luyện công pháp đều không có nắm giữ. Ôn Độ nghe đến đó mặt không đổi sắc, ngược lại là không có phản bác. Đúng thế, luyện thể cảnh giới chỉ cần lợi dụng phàm tục võ học mài luyện thân thể là được, mà tới được trúc cơ cảnh giới về sau mới thật sự là bắt đầu tu luyện công pháp. hắn bây giờ còn chưa có nắm giữ bất luận một loại nào công pháp. Đương nhiên, Ôn gia Bắc Võ Quyết, Ôn Độ là không có ý định tu luyện. Bắc Võ Quyết mặc dù đẳng cấp phẩm chất được cho đỉnh phòng, chẳng qua là tàn quyết. Tu luyện tới động hư về sau, liền tại không có phương pháp tu luyện phía sau, đến mức tự sáng tạo, đó là không có khả năng. Nếu là ngươi không có cái kia vạn cổ kỳ tài đầu óc, chỉ sợ ngươi tuổi thọ hao hết cũng vô pháp sáng tạo đi ra. Dù sao trong này liên quan đến đồ vật quá phức tạp đi, không chỉ là phương pháp tu luyện, thậm chí còn liên quan đến đối mỗi loại thiên đạo quy tắc cảm ngộ các loại. Liền xem như cho ngươi gia tăng gấp 10 lần tuổi thọ về thời gian, cái kia chỉ sợ cũng không đủ. Mà hắn lần này trung châu một nhóm, trừ tiến vào hư giới, một cái khác mục đích quan trọng nhất cũng là đi giành một môn có thể tu luyện tới đỉnh hoàn chỉnh công pháp. Phẩm giai cũng không trọng yếu, dù sao hắn chủ yếu nhất chiến lực là bên cạnh mình dưới trướng. Châu bỏ nhất thủ đoạn là có thể liên tục không ngừng theo hệ thống bên trong bạo binh. Chính mình chỉ nếu là có thể tăng thực lực lên, tăng trưởng tuổi thọ trường sinh, sau cùng lại tăng thêm một điểm cá nhân chiến lực, cái kia là có thể. Ôn Vũ Ly thái độ 10 phần kiên quyết, sắc mặt xem ra hết sức khó coi, một bộ hoàn toàn không tán thành Ôn Độ đi hư giới bí cảnh dáng vẻ. Chuyện cười, hiện tại Ôn Độ đối với hắn mà nói thế nhưng là 10 phần bảo bối tồn tại, a chỉ cần tiểu tử này tại, bọn họ Ôn gia liền có đại thừa đỉnh phong tỏa chấn. Thì liền hắn lao tổ này ra ngoài, trừ Trung Châu loại kiên họa hổ tàng lòng địa phương, còn lại đi tới chỗ nào, ai dám không cho mấy phần chút tình bọn. Mà Ôn gia cũng lại bởi vì Ôn Độ lực lượng biến đến phát triển không ngừng. So sánh lên Ôn Cửu Ly rõ ràng cảm xúc kích động, Ôn Độ ngược lại là lộ ra 10 phần lạnh nhạt, thậm chí thì liền biểu lộ đều chưa từng có nhiều biến hóa, toàn thân trên dưới một cách tự nhiên tản mát ra một cố cường đại tự tin cảm giác. Cả hai so sánh phía dưới, ngược lại là Ôn Cửu Ly có chút không giống sống vài vạn năm người. Ôn Độ chỉ là nhẹ giọng đáp, tổ gia gia ngược lại là có thể yên tâm, ta đã dám đi, vậy liền tự nhiên có lá bài tẩy của ta. Bất quá là Trung Châu một số chỉ là thiên tiêu, không đủ gây sợ. Chu Thất Thất vẻ mặt vui cười yêu kiều đột nhiên im bặt mà dừng, bất đắc dĩ quay đầu đi. Nếu là cái này hàng nương tựa theo hắn những thứ này dưới trướng, Trịnh Châu những cái kia thiên tiêu sát thực không tính là cái gì, nhưng là tiến vào cái này hư giới, đối phương nhưng là không cách nào mang lên dưới trướng, á hoàn toàn chính là muốn bằng vào lực lượng của mình. Phải biết thì liền hắn loại này xuất khiếu đỉnh phong tại thiên tiêu bên trong cũng chỉ bất quá được cho thực lực trung tầng mà thôi. Tại loại này thiên tài xuất hiện lớp lớp, thực lực cường đại thế hệ bên trong, Ôn Độ loại này luyện thể lục trọng, cùng phàm nhân không có có chênh lệch cảnh giới, lại từ đâu tới khẩu khí lại có thể nói ra không đem đám kia thiên tiêu để ở trong mắt của người nói. Chu Thất Thất thật là không có gì để nói. Hả? Ôn Vũ Ly tại thời khắc này đột nhiên sửng sốt, nhìn qua Ôn Độ 10 phần ánh mắt tự tin, cái này một bộ lạnh nhạt bộ dáng, khiến người ta xem xét liền có thể cảm nhận được đối phương có được một loại nào đó không biết tên lực lượng. Ôn Vũ Ly giống như là nghĩ đến cái gì giống như, đúng vậy, a tiểu tử này trên thân không biết nắm giữ lấy cái gì kỳ quái cơ duyên, thì liên đại thừa đỉnh phong cường giả đều có thể quỳ gối tiểu tử này trước mặt, lại còn có cái gì là tiểu tử này không thể làm được sự tình đâu. Ôn Phong hai người hoàn toàn yên tâm. Hồ Yên Nhiên hiển nhiên cũng không có tại ý phản đối, ngược lại dặn dò một câu, Độ Nhi, một người đi ra ngoài bên ngoài phải chú ý an toàn, hành sự chớ có quá mức ngông cuồng, không nên cùng người khác phát sinh xung đột. Ôn Độ mặt ngoài vui vẻ đáp ứng, hắn nội tâm lại xem thường. Chuyện cười, hắn đường đường tạo phản hệ thống không phải là vì xung đột mà thành, không cùng người khác phát sinh xung đột, hắn lại thế nào thu hoạch được điểm giết chóc? Không tìm cái lãnh đạo, không tạo cái phản, hắn lại thế nào trở nên mạnh mẽ? Đã như vậy, vậy lão phu liền bồi ngươi đi một chuyến a. Ôn Vũ Ly nâng cao bụng lớn sờ lên không tồn tại trong dâu, ánh mắt dần dần kiên định, ngữ khí trong lúc lơ đãng để lộ ra mấy phần bá khí. Vừa vặn lão phu đi đầu tiên giúp ngươi giành một môn tốt tu luyện chi pháp, có lão phu theo, nếu ai muốn đối với ngươi đánh chủ ý vậy sẽ phải theo lão phu trên thi thể nhảy tới. Ôn Phong ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Làm Ôn gia huyết mạch, hắn nhưng là nguồn gốc từ trong xương đối lão tổ có một loại mạc danh kỳ diệu tín nhiệm. Có lão tổ theo, Độ Nhi an nguy liền không cần lo lắng a, bất quá nghĩ lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử này bên người thế nhưng là có đại thừa đỉnh phong, a lại có gì có thể lo lắng? Chỉ không được tội đám kia độ kiếp lão quái, trên cơ bản sẽ không gặp phải chuyện nguy hiểm gì. Ôn Độ ở thời điểm này lại đột nhiên mở miệng, "Hả, đúng rồi. Cha, ta đem ảnh nhất lưu lại, cũng tốt giúp ngươi trấn áp triều đình. Dù sao ta lần này đi lưu giới, cũng chỉ có chính ta có thể đi vào. Trên đường có Chu cô nương bảo hộ còn có lao tổ theo, ngược lại là không cần vì an toàn lo lắng." Ôn Cửu Ly đột nhiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ. "Cái này, rất không cần phải." "Ngạch. Độ Nhi, lão phu mặc dù thực lực không yếu, nhưng động hư ở chính giữa châu, cũng chỉ bất quá tính cả trong đó cao tầng cường giả a. Vẫn là mang lên ảnh vừa so sánh ổn thỏa, dù sao ra hư giới về sau, nếu là thu hoạch được cơ duyên gì không có thực lực cường đại thủ hộ." Khu khu. Một giây sau, Ôn Vũ Ly liền chú ý tới Ôn Độ mang theo ánh mắt khinh bỉ, cũng giống như là lòng tự trọng quay phá lập tức liền mở miệng bổ sung, "Nhưng tiểu tử ngươi có thể không nên xem thường lão phu. Đừng nhìn lão phu chỉ có động hư, nếu là động lên thật sự lão phu dám cùng độ kiếp một trận chiến. Tuy nói chúng ta Ôn gia tu luyện công pháp là tàn huyết, nhưng là phẩm giai cùng chung chung những cái kia đỉnh phong lực lượng cũng không có gì khác biệt." Nói đến đây giống như lại cảm thấy không có cái gì tin phục lực mở dạng, lại bổ sung một câu, "Không phải vậy ngươi cho rằng lão phu tại ba vạn trước mặt là như thế nào thống nhất cái này mười phần hỗn loạn Bắc Châu?" Nói đến chỗ này kiêu ngạo ngóc lên đầu, tựa như đang chờ đợi hậu bối lấy lòng tán dương. Thế mà, Ôn Độ lại như là không có nghe được đồng dạng, đối Chu Thất Thất gật gật đầu, "Chúng ta lên đường đi." Nói hai người vậy mà chính mình trực tiếp quay đầu rời đi. cho ăn chờ lão phu a. Chương 71, cái này chính là của các ngươi đại khách chi đạo. Thiên Dương Tông môn trước, một thanh niên áo trắng đặt chân nơi này, ôn độ trong ánh mắt mang theo có chút chấn động, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Thiên Dương Tông, tông môn tổng thể tọa lạc ở nhẹ nhàng sơn mạch, mặc dù nhìn như một cái gò núi, nhưng ánh mắt chiếu tới lại dị thường to lớn. Linh khí mức độ đậm đặc cũng căn bản không phải Bắc Châu có thể so sánh được. Đập vào mắt nhìn lại, giống như một cái quần quận tiên quốc. Là, thì liền Đông Châu tông môn đều nắm giữ trăm tỷ đệ tử. Huống chi là cái này Trung Châu đỉnh tiêm thế lực. Một cái tản ra thuần dương kim quang màn ánh sáng, bao phủ cả cái tông môn. Thì liền một con rùa cũng vô pháp bay vào. Phía trước nhất, trọn vẹn 100m độ cao to lớn môn đỉnh. Tông môn đại môn, Ôn Độ đang đứng tại trước mặt. Trước cửa hai bên, ngồi lấy hai đầu giống như sư giống như hổ thân thể khoảng chừng mấy chục mét độ cao cự đại yêu thú. Hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa nhấc lên một mảng lớn cuồng phong. Uy nghiêm nghiêm nghị, Ôn Độ tại thầm nghĩ trong lòng. Khí thế kia, ít nhất cũng là phân thần cảnh giới, a chỉ bất quá hắn hiện tại không có cái gì tu vi, không cách nào chính xác cảm nhận được đối phương đến cùng là cảnh giới gì, nhưng cũng không lại mấy, chỉ là âm thầm cảm khái, không hổ là đại tông môn. Người đến người nào? Bất ngờ một tiếng quát lớn, đánh gây Ôn Độ suy nghĩ. Ôn Độ nhướng mày, trước mắt không biết cái gì thời điểm đột nhiên xuất hiện một vị người mặc kim hoàng đạo bào, thân thể thẳng tắp, nửa lơ lửng ở trên mặt đất thanh niên nam tử. Xem ra hẳn là nơi này giữ cửa. Trong ánh mắt lộ ra có chút đi phòng, mặt lộ vẻ không tốt, tại chỗ mở miệng quát lớn. Trong tay đã bóp lên một cái nho nhỏ đạo quyết, lóe ra uy năng. Mắt thấy một cái trả lời sơ suất có vẻ như liền bị đối phương chém giết ở đây. Ôn Độ cũng lời cùng loại này tiểu nhân vật nói thêm cái gì. Tại chỗ liền móc ra Chu Thất Thất đưa cho nàng lệnh bài tín vật. Đối phương xem xét trong nháy mắt hiểu rõ, nhưng thái độ vẫn không có tốt như vậy. Sắc mặt lộ ra hơi không kiên nhẫn, lúc này mới mắt nhìn thẳng Ôn Độ liếc một chút. Cái này xem xét không sao cả càng thêm chán ghét lên. Đối phương người này vậy mà không có khai mở đan điền, máy chủ bèn bèn chỉ có luyện thể lục trọng. Phải biết thì liền bọn họ trong tông môn chó vậy cũng là trúc cơ cảnh giới cất bước. Tranh thủ thời gian đi vào. Đệ tử trong tông ngay tại tập hợp, lập tức liền sẽ phát động dư giới. Ôn Độ đối mặt với đối phương đây cơ hồ gian dạy thanh âm, ngược lại là có chút bất mãn. Ta lại không biết đường, ngươi để cho ta làm sao vào? Ôn Độ ngữ khí không tốt, tại chỗ mở miệng chất vấn. Thứ học được thấp thì cũng thôi đi, còn chưa từng va chạm xã hội. Cái này giữ cửa nam tử tựa như là nhìn ra Ôn Độ bất mãn, bất quá tựa như là trở ngại đối phương cái này viên giới thiệu lệnh bài, mặt mũi tràn đầy chán ghét, lại không có động thủ chỉ là mở miệng chào phúng. Không nhịn được phất phất tay, nói nhiều như vậy đâu, lăn đi vào liền biết. Ôn Độ sắc mặt đã gần như âm hàn. Thiên Dương Tông trong lòng hắn ấn tượng đã hỏng tới cực điểm. Chỉ là một cái chó giữ nhà liền loại trạng thái này. Huống chi cái này cả cái tông môn rồi. Dù sao thượng lương bất chính, hạ lương mới có thể lại ra. Hắn cũng không tin, phía trên nếu là có tốt bầu không khí còn không quản được phía dưới những thứ này làm mưa làm gió tiểu đệ tử. Tiến vào tông môn, quả thật đúng là không sai, vừa mới đi vào có thể nhìn đến một đội người tụ tập cùng một chỗ chờ đợi, phục trang không đồng nhất, hẳn không phải là cái này cái tông môn đệ tử. Tại kết hợp bên cạnh có Thiên Dương Tông môn phục trang đệ tử ngay tại tổ chức gọi hàng. Ôn Độ suy đoán những thứ này cũng đều là thông qua người khác giới thiệu tiền đến, thay thế Thiên Dương Tông danh ngạch, quả thật đúng là không sai, đi ra phía trước có thể nghe được. Liền có thể liền sẽ tiến về hư giới, các ngươi theo ta đi, ta tông đệ tử ngay tại tập hợp. Chớ chạy loạn. Ôn Độ một cách tự nhiên đuổi theo. Cầm trong tay lệnh bài tín vật cũng không có bất kỳ người nào ngăn cản. Không sai. Vừa tới Trung Châu, Chu Thất Thất lưu lại tín vật chính mình cầm lấy tới Thiên Dương Tông liền sẽ tự động thay thế đối phương một cái danh ngạch. Đồng thời lại lưu lại một cái khác lệnh bài, tiến vào thế giới bên trong liền có thể cùng nàng trước tiên liên hệ. Dùng Chu Thất Thất lời nói cũng là, đừng nhìn ngươi ở bên ngoài thuộc hạ rất yêu. Nhưng tiến nhập bên trong, ngươi chút tu vi ấy không có bản cô nương bảo hộ còn thật không được, nhớ kỹ à, sau khi đi vào trước tiên liên hệ bản cô nương. Mà Ôn Cửu Ly, vị này động hư cảnh giới ông tổ nhà họ Ôn, cũng không có cùng Ôn Độ đi tới nơi này. Dù sao hư giới chỉ có Ôn Độ có thể đi vào, hắn liền đã tới cũng không thể làm cái gì, mà chính là chỉ để lại truyền âm ngọc giản, thuận tiện liên hệ Ôn Độ chỉ cần ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần nói tiếng một tiếng. Động hư hắn, liền có thể thông qua ngọc giản thời gian thực định bị một cái không gian thuấn di trong khoảnh khắc biến thành đến Ôn Độ trước mặt. Sau cùng liền để lại một câu nói, trực tiếp quay đầu rời đi. Nói là muốn vì Ôn Độ dành một môn, cường đại lại hoàn chỉnh truyền thừa. Nói trắng ra là cũng là làm cho Ôn Độ tu luyện tới độ kiếp cảnh giới truyền thừa. Dù sao Ôn gia bắt võ quyết, tu luyện tới động hư cảnh giới về sau, phương pháp tu luyện phía sau biến liền không có. Bất quá Ôn Độ ngược lại là có chút xem thường. Những truyền thừa khác đều là nắm giữ vốn có độ kiếp lao tổ gia tộc bên trong, căn bản không có bất luận cái gì lưu lạc bên ngoài. Duy nhất thu hoạch con đường hoặc là cũng là đi nhà người ta đoạn, hoặc là cũng là lấy ra đủ để cho độ kiếp lao tổ động tâm tài nguyên tới mua. Dù sao những thứ này độ kiếp lao tổ nhà truyền thừa có thể cũng không phải chỉ có một bộ. Nó truyền thừa của hắn gia tộc bên trong khả năng cũng không có tu luyện, tự nhiên cũng có thể trao đổi bán. Nhưng mua sắm lịch thiên như vậy truyền thừa, chỗ phí tổn tài nguyên có thể nghĩ. Nói trắng ra là coi như đem toàn bộ Bắc Châu để bán, chỉ sợ vậy cũng không đủ. Ôn Độ dựa theo Thiên Dương Tông đệ tử mệnh lệnh, ngồi lên một cái khoảng chừng mấy trăm mét lớn hồ lô trợ khí. Trong khoảnh khắc liền đằng không mà lên. Nói có khéo hay không, Ôn Độ chính chính tốt thích ngồi ở vị này tông môn đệ tử bên cạnh. Đi thẳng đến vị này tông môn đệ tử nhàn nhạt liếc liếc một chút Ôn Độ. Ánh mắt xem ra vậy mà cực kỳ ghét bỏ. "Xách, ngươi là luyện thể lục trọng?" Một câu kính ngữ đều không có trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Ôn Độ tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương cái gì tốt sắc mặt, chỉ là tùy ý gật một cái. A. Sau cùng càng là giống như liền nói nhiều một câu đều ngại tốn sức bộ dáng. Trực tiếp mặt mũi tràn đầy khinh bị quay đầu đi không lại nhìn nhiều Ôn Độ liếc một chút. Nhưng trong lòng khinh thường nghĩ đến. Dù sao những thứ này người cũng đều là phá hôi. Mà bên cạnh giá hỏa này chút tu vi ấy đoán chừng liền phá hôi cũng không xứng. Không cần thiết cùng người chết tính toán. Ôn Độ ngồi tại hồ lô pháp khí phía trên, xuyên thẳng qua ở cái này to lớn bên trong tông môn. Lúc này lại mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Bên cạnh mình Tả Hữu tụ tập một đống lớn con em trẻ tuổi, có nam có nữ, xem ra cũng đều là cái cường đại bối cảnh giới thiệu mà đến, mượn nhờ Thiên Dương Tông danh ngạch tiến vào hư giới. Làm sao bọn giá hỏa này xem ra như thế hèn mọn? Hơn nữa nhìn Thiên Dương Tông thái độ tựa như là cũng không thế nào hữu hảo. Phải biết cái này tuổi trẻ con cháu đại biểu cho đều là các đại bối cảnh, mỗi cái có mạnh mẽ chỗ dựa. Đối phương liền không có một chút cố kỵ sao? Lại thêm tay mình cầm, thế nhưng là Yểm Nguyệt Tông thánh nữ cho mình lưu lệnh bài, A Ôn Độ có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 72, nghe theo mệnh lệnh. Xin lỗi, lão tử là đến tạo phản. Rất nhanh, Thiên Dương Tông, trong tông môn tâm đại quảng trường, dẫn Ôn Độ bọn người tới vị này Thiên Dương Tông tông môn đệ tử tựa như là có chuyện gì gấp đồng dạng đội vã đem bọn hắn bước xuống liền quay đầu rời đi. Đương nhiên, Ôn Độ có thể rõ ràng cảm nhận được người kia hình như là lười nhắc cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều giống như, liền có vẻ như đám kia cao cao tại thượng quý nhân, vĩnh viễn không muốn cùng nô tài pha trộn cùng một chỗ. Thất thần làm gì? Còn không qua đây. Lại là một tiếng gian dạy, trung trung điệp điệp tràn ngập tại cả phiến thiên địa bên trong. Ôn Độ tập trung nhìn vào, quảng trường khu vực trung tâm, một vị người mặc mạ vàng đạo bào, thần sắc dị thường cao ngạo thanh niên ở trên cao nhìn xuống bọn họ mở miệng gian dạy. Bên cạnh, một đám tiên phong đạo cốt lão giả, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giống như hoàn cảnh chung quanh cùng bọn hắn không có chút nào quan hệ giống như. Đi đi đi, đi mau. Vị kia thế nhưng là Thiên Dương Tông lão tổ đệ tử thân truyền thuần dương, nghe nói là cùng tông chủ ngang hàng, không nghĩ tới lần này lại là hắn dẫn đội. Trong nháy mắt Ôn Độ bên người đám người này đội vàng hướng trước chạy tới, đồng thời có người cúi đầu gặp mà nhỏ giọng giao lưu. Ngươi có phải là không có đầu óc? Nhân gia là Thiên Dương Tông lão tổ vừa nói thiên tài đệ tử tuổi tác không hơn trăm tuổi. Lần này hư giới cơ duyên, nhân gia tất nhiên là không thể bỏ qua. Ôn Độ nhíu mày, thuần dương, đỉnh phong đệ tử, còn như thế bênh vang đắc ý. Ôn Độ ánh mắt dần dần băng lãnh, trong lòng cơ hồ đã xác định cái này cái tông môn đến cùng là một tổ dạng gì mặt hàng. Đương nhiên cũng bất động thanh sắc lăn lộn ở trong đám người theo phía trước đi. Đứng ở cái này khoảng chừng 600 người trong đội ngũ. 600 người, trong đó 500 người là cái này Thiên Dương Tông môn đệ tử, mặt khác 100 người xem ra cùng mình giống nhau, cũng đều là người khác giới thiệu tiến đến danh ngạch. Uy, huynh đệ ngươi làm sao tiến đến? Cha ta thế nhưng là bỏ ra trọn vẹn 10 ước thượng phẩm linh thạch mới cho ta mua được dạng này một cái danh ngạch. Một vị xem ra tặc mi thử nhãn thanh niên túi đầu nhỏ giọng tiến đến Ôn Độ bên cạnh hỏi thăm. Ôn Độ trong nháy mắt sửng sốt một chút, cái đồ chơi này có thể mua? Mà người thanh niên kia giống như đọc hiểu cái gì đồng dạng, trong nháy mắt kiêu ngạo ngóc lên đầu. Chớ phải kinh sợ giá tiền của ta rất tiện nghi. Cha ta thế nhưng là cùng trong tông cái nào đó trưởng lão từng có mệnh giao tình. Dù sao bọn họ tông môn thiên tài đệ tử cũng không có nhiều như vậy, phổ thông đệ tử cũng không có bồi dưỡng tất yếu, dùng những thứ này danh ngạch cho bọn hắn đổi một chút tài nguyên, cớ sao mà không làm đây? Ôn Độ chỉ là lúng túng cười lấy cũng không đáp lời. Nhưng trong lòng đã hiểu rõ, ban đầu người tới nơi này càng nhiều hơn chính là dùng tiền mua sắm, á nói cách khác chính mình đám người này bên trong rất nhiều người cũng không nhất định có cái gì vô cùng lớn bối cảnh. Thì ra là thế. Nếu như muốn nói như thế lời nói, đối phương xác thực không cần thiết cho cái gì tốt sắc mặt. Nhưng ở trong đó khẳng định có cũng giống như mình con núi dựa lớn giới thiệu qua tới a. Ôn Độ vẫn còn có chút nghi hoặc. Thuần Dương, vị này Thiên Dương Tông lão tổ đệ tử thân truyền, lơ lửng giữa không trung phía trên, đồng đều cao gần dưới. Các ngươi mượn dùng ta Thiên Dương Tông danh ngạch, có thể đi vào hư giới tìm kiếm tài nguyên. Ta không quản các ngươi là ai giới thiệu tiền đến, cũng không quản các ngươi hao tốn bao nhiêu tài nguyên. Nhưng là đã ta Thiên Dương Tông có thể mang các ngươi đi vào cái kia chính là vô cùng lớn ân huệ. Trong lời nói lộ ra đến mức dị thường cao ngạo, rõ ràng là tại đối Ôn Độ bọn người phát biểu. Thậm chí đôi tròng mắt kia bên trong tràn đầy khinh thường, căn bản không có đem mọi người để ở trong mắt bộ dáng. Đã như vậy lời nói, sau khi đi vào, ta chính là các ngươi lĩnh đội, ta chính là các ngươi thủ lĩnh. Các ngươi muốn nghe theo mệnh lệnh của ta. Nếu không bằng mượn các ngươi điểm này yếu ớt thực lực cũng không thể nào thu hoạch được cơ duyên gì. Nếu có thể nghe lệnh làm việc, ta cũng biết phân ra có chút cơ duyên, sẽ không để cho các ngươi đi không được gì. Nói đến đây, Ôn Độ chỉ nghe được bên người đám người tuổi trẻ này bên trong truyền ra thanh âm mừng rỡ. Đúng vậy à, thư giới nguy cơ từ phía, chúng ta chút tu vi ấy, căn bản so ra kém những thiên tài kia đệ tử, cũng là đơn đả độc đấu, rất khó tồn tại, chớ nói chi là thu hoạch được cơ duyên gì. Hiện tại có đoàn đội, chúng ta chỉ cần an an ổn ổn hình thức là có thể. Gặp đến phía dưới phản ứng của mọi người, Thuần Dương xem ra có vẻ như cũng là có chút hài lòng. Bất quá ngữ khí ngược lại âm trầm, nhưng nói xấu nói trước, nếu là có không nghe lệnh hành sự người chờ sau khi đi bảo, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vâng. Trong lúc nói chuyện toàn thân trên dưới một cỗ cuồng bạo khí thế triển khai. Khí. Mọi người không khỏi run lẩy bẩy. Ôn Độ trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Nguyên Anh sơ kỳ. Loại khí thế này căn bản không phải Ôn Độ chút tu vi ấy người có thể chống cự, chỉ cảm thấy trên thân đè ép lại sơn. Toàn thân áp lực bạo tăng, liền liền hô hấp đều biến đến khó khăn mấy phần. Đương nhiên, coi như thế, Ôn Độ thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, cũng không có túi xuống nửa phần. nhưng trong lòng đã có quyết định. Trời Dương Tông cũng là như thế đại khách chi đạo sao? Đã bọn họ không nghĩ kết xuống một đoạn này thiện duyên, vậy liền chớ nên trách lão tử. Nghe lệnh hành sự, ta nổ vào. Có lẽ tại cái này bên ngoài các ngươi tông môn có một chút độ kiếp lao tổ lão tử khả năng triệu hoán không ra, nhưng tiến vào hư giới, chỉ bằng Tá Thiên Dương Tông điểm ấy đệ tử trẻ tuổi, đến lúc đó như thế nào nhưng là không phải do bọn họ. Chờ ra hư giới về sau, chính mình lại sẽ đạt được bao nhiêu điểm giết chóc, chính mình lại sẽ tăng lên bao nhiêu tu vi. Dù sao cái này không quan trọng, Thiên Dương Tông Ôn Độ là không để vào mắt. Ta đi, ngươi mới luyện thể lục trọng. Đúng lúc này, bên cạnh có một vị trẻ tuổi đột nhiên lên tiếng kinh hô, tựa như là vừa mới vụng trộm sắc dùng thần thức quét kém qua Ôn Độ giống như. Đương nhiên Ôn Độ cũng không có cái gì pháp lực, tự nhiên cũng vô pháp cảm nhận được. Cũng chính là cái này một thanh âm, Ôn Độ trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, chỉ thấy được người chung quanh ánh mắt mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết liền coi như bọn họ yếu hơn nữa, bọn họ cũng có kim đan tu vi, kết quả nơi này đột nhiên trà trộn vào đến một phạm nhân bình thường. Nhưng vô luận như thế nào đối phương chung quy là nắm giữ một cái danh lệch. Bên cạnh những người tuổi trẻ này cũng không có tư cách đi nói cái gì, chỉ là đại gia đa số đều là mặt lộ vẻ xem thường, rất là tự nhiên rời xa Ôn Độ mấy phần. Cứ như vậy, Ôn Độ bên người 2-3 mét khoảng cách không có có bất cứ người nào, tại cái này giữa đám người cực kỳ dễ thấy. Đồng thời, tự nhiên cũng hấp dẫn trên không Thuần Dương ánh mắt. Thuần Dương rõ ràng là sửng sốt một chút. Luyện thể, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy thanh niên này mặc dù phong độ hết lần này tới lần khác, nhưng toàn thân lộ ra tu vi đúng là luyện thể. Thuần Dương sắc mặt trong nháy mắt liền biến đến âm trầm. Chút tu vi ấy, tiến vào hư giới làm gì? Sau khi đi vào chẳng phải cho mình kéo chân sau sao? Nói trắng ra là chút tu vi ấy đi vào liền làm bia đỡ đạn, tư cách cái kia đều không có. Không qua cũng không nói thêm gì, dù sao hắn chỉ là đệ tử thân truyền, cũng không có thực quyền, cũng không thể quyết định cái này danh lệch. Chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Ôn Độ. Cả hai mắt nhìn nhau. Ôn Độ ánh mắt không kiêng nể gì cả, băng lãnh tựa như là đang nhìn người chết. Như ánh sáng bên trong, mịt mờ quang mang chớp động, khiến người ta nhìn không thấu nội tâm đến cùng đang tính toán lấy cái gì. Ngồi lên cái này tông môn thật lớn tiên chu, Ôn Độ tính một cái, ấn theo tốc độ này, đoán chừng không cần thời gian một nén nhang liền sẽ hư giới cửa vào. Tìm khắp ngao ngách nhắm mắt tính tọa nghỉ ngơi dưỡng sức. Chương 73, khiêu khích. Ôn Độ sát ý đã quyết. Phi chu bên trong, Thiên Dương Tông danh ngạch cái này tuổi trẻ thế hệ, lúc này lại có vẻ hơi định nọt. Có người chậm rãi mà nói, cố ý cùng Thiên Dương Tông đệ tử nói chuyện, trong lời nói trên thái độ hiển thị do định nọt. Có người càng thêm vũ mị trực tiếp nhận trên đại ca. Cũng chỉ có Ôn Độ một người có vẻ hơi đặc biệt, giữ im lặng, giống như ai cũng không để vào mắt đồng dạng, mặt mũi tràn đầy thanh lãnh tìm một cái sừng thú tính toán. Làm vì khu vực trung tâm Thuần Dương, tự nhiên cũng chú ý tới cái này khác loại. Uy, tiểu tử trong chén không có rượu, còn không đi khố phòng cho ta cầm một chén. Có lẽ là không quen nhìn Ôn Độ địa bộ Thuần Dương như là sai sử hạ nhân đồng dạng trực tiếp mở miệng hạ lệnh. Ôn Độ chậm rãi mở mắt, sắc mặt bình thản, ngươi đang gọi ta sao? Nói cũng là ngươi, một chút nhãn lực giá đều không có còn không mau đi. Thuần Dương vinh vang đắc ý mở miệng quát lớn, tựa như là bởi vì Thuần Dương thái độ chung quanh những đệ tử này hình như là đã hiểu cái gì. Thiên Dương Tông đệ tử một trong, Dương ca nói chuyện, còn không mau đi. Thất thần làm gì? Có chút nhãn lực giá. Đồng thời, những thứ này cọ Thiên Dương Tông danh ngạch đệ tử trẻ tuổi, ai nấy đều thấy được Thuần Dương có vẻ như đối gia hỏa này có chút bất mãn. Tất cả mọi người lập tức rời xa Ôn Độ, cùng hắn phân rõ giới hạn, sợ đối phương sẽ liên lụy chính mình giống như. Đối mặt với chung quanh ánh mắt mọi người, đối mặt với cái này một đám Thiên Dương Tông đệ tử cao cao tại thượng quá lớn, Ôn Độ không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Thuần Dương, chính mình không có tay sao? Muốn đi chính mình đi, ta không có giúp ngu ngốc cầm nước thói quen. Ôn Độ cũng không quen lấy đối phương thối bản tính, mở miệng cũng là một câu chào phúng. Ngươi! Thuần Dương trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, đột nhiên đứng dậy, đưa tay chỉ Ôn Độ. Thân trong nháy mắt nổi lên nhạt linh lực màu vàng nóng, xem ra tựa như muốn bạo động giống như, nhưng cũng không biết là tại cố kỵ cái gì. Sau cùng lại lạnh lùng hừ một cái, được, rất rắn giỏi đúng không? Hy vọng chờ tiến vào hư giới về sau, ngươi không nên hối hận. Ôn Độ không có trả lời, đạm mạc giữ im lặng lộ ra một tia cười lạnh. Không nên hối hận người là ngươi. Mà đúng lúc này một vị xem ra tặc mi thử nhãn Thiên Dương Tông đệ tử mang trên mặt định nọt, đột nhiên đứng lên, đối Thuần Dương cúi đầu chắp tay, đại sư minh. Ta nhìn người này phản cốt rất lớn, hoàn toàn không nghe theo đại sư minh mệnh lệnh. Tiến vào hư giới về sau chắc hẳn cũng sẽ không nghe theo chỉ huy. Nói đến đây khỏe miệng cười khẽ, mặt mũi tràn đầy đắc ý, đại sư minh đối gia hỏa này đã sớm bất mãn, chính mình chỉ cần cho đại sư minh tìm một cái lý do, vứt bỏ gia hỏa này, nhất định sẽ thu hoạch được đại sư minh cảm tạ. A đồng thời ánh mắt lơ đãng liếc qua Ôn Độ, lộ ra chán ghét lại 10 phần khinh thường biểu lộ. Mà lại gia hỏa này chỉ có luyện thể tu vi, hoàn toàn cũng là cái kéo chân sau. Ta vẫn là đề nghị đại sư minh, hiện tại liền đi trừ người này có tên ngạch. Bước tiến vào hư giới về sau, bị loại này người kéo chân sau. Thuần Dương nghe vậy, trong lúc lơ đãng lộ ra một cái nụ cười hài lòng, đưa cho đối phương một cái ánh mắt tán thưởng. Mà Am Hiểu nhìn mặt mà nói chuyện mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng. Tất cả mọi người ở thời điểm này chỉnh tề đứng dậy. Chúng ta bàn lại. Tất cả mọi người thái độ hết sức rõ ràng, muốn đi trừ Ôn Độ danh ngạch. Mà ở cái này phi chu đại điện chủ vị, Thiên Dương Tông hơn 10 vị tu vi đỉnh phong lão giả tọa lạc ở phía trước nhất trên bộ đoàn. Nghe được động tĩnh bên này về sau, chỉ là nhàn nhạt mở mắt liếc thêm vài lần. Theo sát phía sau lại nhắm mắt tính toán không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xem ra đối với loại chuyện này cũng không muốn còn nhiều. Thuần Dương lúc này có chút nghiêm túc gật một cái, nhắc tới cũng là, người này không tuân mệnh lệnh, không phục quản giáo, tu vi quá thấp. Đã như vậy lời nói, vì đội chúng ta ngu an toàn, vậy liền đi trừ người này tư cách danh ngạch. Thuần Dương những lời này nói là nghĩa chính ngôn từ, đồng thời trong lòng vô cùng tự hào. Cái này liền là uy nghiêm của mình. Ngươi không thanh tao sao? Ngươi không phải không cho lão tử rót nước sao? Vậy lão tử liền tức đoạt rơi ngươi cái này quý giá danh ngạch. Thế mà, đinh đương đương, mọi người nghe tiếng xem xét. Ôn Độ tiện tay ném ra một tiểu mai lệnh bài. Lệnh bài rơi xuống tại trên ván gỗ vang lên đinh đinh đương đương thanh âm. Thuần Dương thanh âm trong nháy mắt im bặt mà dừng. Tất cả mọi người lập tức im miệng. Cái này, lại là Yểm Nguyệt Tông thánh nữ khí tức. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Đương nhiên, trừ Thiên Dương Tông đệ tử tới cọ danh ngạch cái này tuổi trẻ bối phận, có người thì không biết cái lệnh bài này. Đây là cái gì? Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Đây là Yểm Nguyệt Tông thánh nữ chuyên trúc thân phận lệnh bài. Cái này vừa dứt lời dưới, toàn trường mọi người đều kinh, mở to hai mắt nhìn. Mọi người mặt lộ vẻ vẻ không thể tin, giống như phát hiện tân đại lục một dạng, từ trên xuống dưới đem Ôn Độ quét mắt nguyên một khắp. Cái này sao có thể a? Gia hỏa này lớn như vậy mới luyện thể tu vi, xem xét cũng là cái phế vật. Làm sao có thể có thánh nữ thân phận tín vật? Yểm Nguyệt Tông thánh nữ, đây là khái niệm gì? Yểm Nguyệt Tông là Thiên Dương Tông trên thuộc tông môn, đối với Thiên Dương Tông cầm giữ có đại quyền sinh sát. Huống chi Yểm Nguyệt Tông thánh nữ nghe nói là một vị tu vi thiên phú cực giai, lấy chỉ là mười mấy cái tuổi, liền bước vào đến xuất khiếu đỉnh phong, trở thành toàn bộ Trung Châu mạnh nhất cái kia một hàng. Bằng vào cái này các thân phận, nhân ra một người hoàn toàn có thể đại biểu toàn bộ Yểm Nguyệt Tông a, nếu là gây đối phương bất mãn. Đối phương có lẽ tùy tiện một câu, có thể làm cho cả Thiên Dương Tông đổi một cái tầng quản lý. Thậm chí đem Thiên Dương Tông xóa tên, cũng không phải là không được a, mà đối phương nắm giữ thân phận như vậy lệnh bài. Như vậy hiện tại bọn họ cũng không có tư cách đem đối phương xóa tên. Thử! Đại gia không nên hiểu lầm, loại phế vật này làm sao có thể cùng thánh nữ có quan hệ? Mà lại đại gia danh ngạch là làm sao lấy được? Chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng, đều là hao tốn đại tài nguyên tới mua cái này danh ngạch a. Gia hỏa này đoán chừng cũng thế đơn giản cũng là tiêu ít tiền hối lộ thánh nữ mới cọ đến cái này danh ngạch. Tự nhiên là không thể nào cùng thánh nữ này loại nhân vật có cái gì giao tình. Cái này lời nói vừa ra dưới, Thuần Dương tại chỗ sắc mặt biến đến dễ dàng hơn. Nhìn qua Ôn Độ như là đối đãi ngu ngốc một dạng. Ngươi cho rằng ngươi ném ra cái lệnh bài tín vật, liền có thể đại biểu cái gì sao sao? Ngươi cũng không chiếu soi gương nhìn nhìn bộ dáng của mình, ngươi loại phế vật này làm sao có thể cùng thánh nữ có giao tình? Chỉ là luyện thể. Nhăm nhó gì? Thánh nữ loại kia đại nhân vật đoán chừng nhìn cũng không nhìn ngươi liếc một chút. Thuần Dương ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, nhưng đối đem Ôn Độ xóa tên sự tình, cũng đã ngậm miệng không nói. Bất quá cái này đôi mắt chỗ sâu lại ẩn chứa sắc cơ. Ôn Độ không nói gì, tự nhiên là đã phát hiện đối phương sát ý, nhưng trong lòng cũng cười lạnh. Không quan hệ, lập tức liền tiến vào hư giới. Chân quý ngươi bây giờ còn sót lại tồn tại thời gian a. Chương 74, bước vào tu luyện, nghịch thiên tư chất. Trong đó, yên tĩnh im mắng, không có bất kỳ người nào lại phản ứng Ôn Độ, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, Ôn Độ sống không được bao lâu. Vừa mới vậy mà to gan lớn mật dám đắc tội Thiên Dương Tông thủ tịch đệ tử, chắc hẳn tiến vào hư giới thời điểm, liền là đối phương sắp chết ngày. Không có bất kỳ người nào nguyện ý bị loại này kẻ chắc chắn phải chết liên lụy, cho nên tất cả mọi người tự động cùng Ôn Độ gìn giữ khoảng cách rất xa. Bất quá Ôn Độ ngược lại là cũng vui vẻ đến dạng này, khoanh chân ngồi tính toán, nắm trong tay lấy linh thạch, nhắm mắt lại, nhớ lại Ôn Cửu Ly trước đây không lâu truyền thụ cho hắn hoàn chỉnh Bắc Võ Quyết. Dù sao hiện tại chính mình còn không có cái khác tu luyện công pháp, Bắc Võ Quyết mặc dù là tán quyết, chỉ có thể tu luyện tới động hư, nhưng là phẩm giai thật là đỉnh phong. Tại cái này Cửu Châu đại lục công pháp phân biệt đẳng cấp chia làm: công pháp, huyền giai, linh giai, bảo giai, địa giai, thiên giai, tiên giai, thánh giai. Mỗi một phẩm giai lại có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, bốn cái đoạn ngắn bị. Thế mà cực phẩm bảo giai ở cái này chính là đỉnh phong truyền thừa. Trung Châu tam đại thế lực, hai tông một đạo viện, hạch tâm truyền thừa liền cũng chỉ là cực phẩm bảo giai. Đến mức phía sau địa giai, thiên giai, tiên giai, thánh giai chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chỉ ít cái này mấy trăm vạn trong năm, không có bất kỳ người nào nhìn thấy qua. Bác Võ Quyết mặc dù tàn quyết, nhưng lại có thượng phẩm bảo giai phẩm chất, chiến lược cực kỳ cường đại, là một môn am hiểu các lộ sát phạt chi thuật tu luyện chi pháp. Đương nhiên Ôn Độ cũng không có chủ yếu tu luyện môn này pháp học, hiện tại chỉ là tạm thời lợi dụng môn công pháp này tăng cao tu vi, đồng thời nắm giữ tạm thời chiến đấu sát phạt thủ đoạn. Chờ ngày sau lấy được hoàn chỉnh công pháp liền có thể trực tiếp chuyển tu. Dù sao ở cái thế giới này chuyển tu công pháp chỉ là tản mất công pháp mang tới đặc thù năng lực, nguyên bản cảnh giới vẫn như cũ sẽ giữ lại, sau đó lại chuyển tu những công pháp khác một dạng. Cái kia cũng tỉ như Ôn Độ hiện tại tu luyện Thiên Võ Quyết, tu luyện tới cao thâm cấp độ thân thể kinh mạch vận hành phương thức một cách tự nhiên hình thành quy luật, hình thành tiềm thức. Thi triển Thiên Võ Quyết mang tính tiêu chí công kích thủ đoạn, khẳng định khác hẳn với thường nhân thông thuận, thậm chí không cần áp vụ trong khoảnh khắc liền có thể phong thích. Nhưng nếu là tán đi môn công pháp này, lựa chọn từ bỏ tu vi sẽ không cải biến, chỉ bất quá kinh mạch vận hành phương thức sẽ trở lại tối nguyên thủy trạng thái. Đồng thời tại tán đi một khắc này bắt đầu, cũng không thể lại như là cánh tay mình một dạng sử dụng môn công pháp này phương thức công kích. Dù sao nguyên bản tại thể nội hình thành ăn ý lộ tuyến, các loại pháp ấn đã sớm biến mất. Nhưng lúc này tu vi không thay đổi có thể rất thông thuận kế thừa cái khác công pháp. Ôn Độ hiểu rõ nguyên lý này về sau, liền lại cũng không có cái gì lo lắng. Trước tiên có thể lợi dụng cái này Thiên Võ Quyết tăng cao tu vi. dù sao đi hư giới mục đích chủ yếu tự nhiên cũng là lợi dụng bên trong cơ duyên, nhanh chóng tăng cao tu vi. Nếu là không có một môn tu luyện công pháp, vậy làm sao có thể làm đâu? Chờ sau khi đi ra, dành cái khác hoàn chỉnh chuyển thừa, tại hiện trường chuyển tu cũng giống như nhau. Dù sao đã tăng lên tu vi là sẽ không phát sinh cải biến. Mà theo Ôn Độ bắt đầu tu luyện tiên võ quyết, hỗn độn tiên thể bí mãnh tại thời khắc này tại chỗ liền bày ra đi ra. Xoát, một cái nháy mắt ở giữa, Ôn Độ trong tay trung phẩm linh thạch trong nháy mắt hóa thành hồng. Người bình thường cần tu luyện một canh giờ mới có thể tiêu hao hết linh thạch, tại thời khắc này, Ôn Độ chỉ là trong một nhịp hít thở liền toàn bộ hấp thu. Ôn Độ chỉ cảm thấy trong thân thể trong nháy mắt tràn vào một cỗ tinh thuần lại ôn hòa linh lực. Dựa theo công pháp vận hành tràn vào đan điền, Ôn Độ ánh mắt sáng lên. Tốc độ này, cái này tu luyện tốc độ quá nhanh đi. Nếu là như vậy, phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu đại lục, hắn chẳng phải là tốc độ nhanh nhất nam nhân. Đồng thời thể nội vận hành dị thường thông thuận, căn bản không có bất luận cái gì ngăn chặn cảm giác. Chỉ bất quá Ôn Độ rõ ràng cảm nhận được cái này hai khối linh thạch linh lực đối với mình tới nói hạt cát trong sa mạc. Vung tay lên trực tiếp tại không gian giới chỉ bên trong lấy ra hai đại chồng chất linh thạch. Tựa như là không cần tiền đồng dạng bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực. Ôn Độ tơ không chút nào keo kiệt linh thạch. Dù sao đi ra ngoài thời khắc, mẫu thân thế nhưng là tại hoàng triều quốc khố bên trong, cho mình cầm trọn vẹn 100 ức trung phẩm linh thạch. Xem như lần này mình đi ra ngoài tiền tiêu vặt. Mà theo Ôn Độ động tác, trong nháy mắt hấp dẫn tại chỗ ánh mắt mọi người. Vô luận là Thiên Dương Tông đệ tử vẫn là các lộ tuổi trẻ người, mặt của mọi người sắc đều chấn động. Đại gia cùng nhìn nhau có thể nhìn đến đối phương trong ánh mắt chấn kinh chi sắc. Gia hỏa này đã vậy còn quá giàu. Đây cũng quá hào đi. Phải biết bọn họ tu luyện, đó cũng đều là cùng một chỗ thận trọng sử dụng. Thậm chí càng phối hợp nửa trên hấp thu linh thạch, một nửa nhi hấp thu thiên địa linh lực. Tu luyện cả ngày căng hết cỡ cũng liền dùng hơn 10 khối linh thạch mà thôi. Liền xem như dạng này so sánh lên người khác cũng coi là hào sảng. Thế mà, gia hỏa này vậy mà tại chỗ lấy ra một đống linh thạch, trông chất tại trước mặt mình. Cũng mặc kệ sóng không lãng phí tất cả linh lực toàn bộ hấp thu những cái này linh thạch. Hơn nữa nhìn bộ dạng này không có bất kỳ cái gì tiết kiệm, chỉ hấp thu linh thạch bên trong tinh thuần nhất, phong phú nhất hoạch tâm linh lực. Cái này, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Mọi người hình như minh bạch cái gì. Nếu như gia hỏa này như thế giàu, nếu như mà có cái kia gia hỏa này có thể thu hoạch được thánh nữ tín vật, đoạt được cái này danh ngạch, vậy cũng thì chẳng có gì lạ. Dù sao thánh nữ cũng là muốn tu luyện, cũng là muốn tài nguyên. Đồng thời đại gia trong lòng cũng ngồi vững. Gia hỏa này cũng là dùng tiền mua danh ngạch. Khả năng gia tộc của mình rất giàu có nhưng tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy lực lượng, cũng không thể nào có cái gì cường đại bối cảnh. Rất đạo lý đơn giản. Người trong nhà nếu là rất mạnh, cái này tiến vào hư giới danh ngạch còn đến mức tìm người khác mua sắm. Thuần Dương cũng là hơi kinh ngạc như vậy một chút. Nhưng theo sát phía sau ánh mắt bên trong toát ra vẻ tham lam. Chờ tiến vào hư giới về sau, cái này không có mắt cẩu vật, thân gia liền toàn là của mình. Thế mà theo sát phía sau, Thuần Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy được Ôn Độ vừa bước vào tu luyện không đến mấy hơi thở ở giữa. Quanh thân trong nháy mắt lóe lên một trận linh lực. Phanh. Một trận linh lực ba động. Ôn Độ thân trong nháy mắt xuất hiện trúc cơ sơ kỳ khí thế. Trúc cơ. Thuần Dương động. Gia hỏa này rõ ràng mới luyện thể lục trọng, vừa mới tu luyện vài giây đồng hồ có thể trúc cơ. Đây là khái niệm gì? Đồng dạng phổ thông tư chất muốn tu luyện mấy chục năm mới có thể miễn cưỡng trúc cơ, mà gia hỏa này chỉ là vừa bước vào tu luyện vài giây đồng hồ trực tiếp tiến vào trúc cơ tu vi. Cái kia chứng minh gia hỏa này tiên phú tư chất T, có thể xương cùng bố, là đủ để cho tam đại tông môn thực lực tranh đoạt tư chất a. Thuần Dương trong ánh mắt trong nháy mắt toát ra một cố vẻ kiêng rẻ, sắc ý càng thêm rõ ràng. Đã như vậy người này liền càng không thể còn sống, mà lúc này thậm chí thì liền tại phía trước nhất nhắm mắt tính tọa hộ tống mấy vị này độ kiếp lao tổ đều mở mắt. Trong đó một vị thậm chí rõ ràng lộ ra sát ý, bàn tay nhẹ nhàng kích thích, lơ đãng sát chiêu đã ấp ủ nhưng thoáng qua lại biến mất. Bây giờ nơi này vạn chúng nhìn chừng chừng, mặc dù hắn là độ kiếp, nhưng hắn vô duyên vô cớ giết vào thế lực khác đệ tử, xem như xúc phạm quy củ. Dù sao độ kiếp tuy mạnh, nhưng tại Trung Châu lại cũng không là duy nhất. Phạm vào kiêng kỵ sẽ khiến nhiều người tức giận. Thuần Dương trong đầu chỉ nghe thấy truyền thanh, nghe cho kỹ tiến vào hư giới về sau, người này không thể sống, phải lập tức đem hắn tru sát. Đồng thời, Thuần Dương trong tay, mặc danh kỳ diệu nhiều hơn một tấm tương tự phù lục đồ vật. Xem ra ngăm đen thâm thúy ngọc chất cảm giác, tản ra phong cách cổ xưa khí tức, tuy nói thoạt nhìn như là phù lục, nhưng tổng thể lộ ra ám trầm lực lượng. Thuần Dương sắc mặt khinh biến, nhìn qua một đám bên trong đến đây hộ tống độ kiếp lão tổ bọn họ, nhưng tất cả mọi người là nhắm mắt lại, không có bất kỳ người nào lộ ra sắc mặt khác thường. Căn bản không biết là ai đưa tới, mà trong đầu lại nhớ tới khàn giọng hư vô thanh âm, cũng nghe không hiểu là cụ thể vị nào lão tổ thanh âm. Đây là bản tọa luyện chế công kích phù lục, có thể có động hư lực lượng, cần phải nhớ lấy, nhất định muốn đem người này tru sát. Thu đến nhà mình tông môn độ kiếp cường giả truyền thanh. Thuần Dương ánh mắt sáng lên. Lao tổ nói là công kích phù lục, vậy liền nhất định là có cái đồ chơi này, còn không diệt được hắn một cái chỉ là luyện thể, không chỉ là trúc cơ. Coi như hắn tiên phú cho dù tốt, coi như hắn có thể trong vòng một ngày đột phá kim đan, gia hỏa này không như cũ còn muốn chết ở trong tay chính mình. Chương 75, cổ quái người, cái này hàng như thế hảo. Đột nhiên, phi chu bên trong mọi người trong nháy mắt này tại chỗ sử sốt. Tiểu thanh tra nghe này phi chu có sát khí, không biết trong thuyền thí chủ có thể hay không nhường tiểu tăng tiến vào nói chuyện một phen. Không có chuyện gì là không giải quyết được, còn xin đừng nên vọng động sát nghiệm. Nếu là không được, tiểu tăng sẽ giúp các vị thí chủ. một đạo trong suốt mà lại mười phần giọng ôn hòa từ bên ngoài truyền vào. Mọi người cứ như vậy quay đầu nhìn một cái, có một áo bào trắng tiểu tăng dài đến mi thanh mục tú tay cầm kim tích, tay nâng minh châu, lại cứ như vậy song song phi chu bên ngoài ngự không mà đi. Ánh mắt trong suốt nhìn qua bên trong, thanh âm ôn hòa tại đàn đàn kể ra thỉnh cầu. Dù sao tọa lạc ở phi thuyền trên lầu cát, tứ phía đều là thông sáng, ánh mắt có thể nhìn thẳng bên ngoài. Mọi người cứ như vậy vừa quay đầu liền nhìn cái rõ ràng. Cút. Trong thuyền, chư vị độ kiếp lao tổ chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn liếc một chút. Cuồng bạo khí thế thống vừa mở ra. Dù sao ở cái này tu luyện giới, dạng gì kỳ kỳ quái quái nhân vật đều có. Những thứ này độ kiếp lao tổ không cho phép bọn họ trong tông đệ tử ngộ đến bất kỳ nguy hiểm, huống chi còn là tại loại này tiến vào hư giới trên đường thời khắc mấu chốt. Trong thuyền chư vị đệ tử trẻ tuổi đều hai mặt nhìn nhau, nhìn qua phía ngoài vị kia đầu chọc thanh tú thanh niên, lộ ra vẻ nghi hoặc, liền có vẻ như chưa từng gặp qua loại nhân vật này giống như. Mà độ kiếp lao tổ vì để tránh cho tại loại thời khắc mấu chốt này trì hoãn thời gian, bỏ qua tiến vào hư giới cơ hội. Bởi vì xem ra càng thêm lớn tuổi, càng thêm uy nghiêm chi người, trực tiếp khống chế phi chu, rót vào linh lực của hắn. Siêu. Phi chu tại thời khắc này biến đến càng nhanh thêm mấy phần. Mà ngay một khắc này, ôn độ sát thực ngây ngẩn cả người. Đầu trọc, màu trắng tăng bảo. Cái thế giới này cũng có Phật môn đệ tử. Trong ngay mắt, cùng bên ngoài vị kia thanh tú tiểu tăng ánh mắt đối lên. Chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt trong suốt, tràn đầy hiền lành, lại nhìn thật sâu chính mình liếc một chút. Ôn độ sửng sốt khoảnh khắc như thế. Một giây sau ngoài thuyền thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thân là Thiên Dương Tông đỉnh phong phi chu, nếu là toàn lực đẩy mạnh, tốc độ tự nhiên không cần nói cũng biết, ngay cả bình thường đại thừa cường giả đều đuổi không kịp. Thoáng qua ở giữa liền đem ngoài thuyền cái thân ảnh kia quăng cái cách xa và dặm. Kỳ quái, vừa mới cái kia người ăn mặc quái dị lại còn đỉnh lấy cái đầu trọc, nói chuyện càng là cổ quái, không biết là cái gì thế lực. Đúng nha, nhưng là cái kia người tốc độ vậy mà có thể đuổi được ta Thiên Dương Tông phi chu, tu vi tất nhiên bất phàm, nhưng là tại cái này toàn bộ Cửu Châu đại lục, ta lại chưa từng gặp qua bậc này kỳ quái thế lực. Thiên Dương Tông đệ tử gào gào kỳ quái thảo luận. Ôn Độ lúc này cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn lấy giống như là Phật môn. Thế mà cái này vừa dứt lời dưới, trong nháy mắt thu hoạch một đống khinh bị ánh mắt. Chẳng lẽ ngươi nói là cái kia phàm tục bên trong Phật môn? Quả nhiên không có gì kiến thức, những cái kia Phật môn chẳng qua là phàm tục bên trong mấy bạn cái tiểu tông dạy một trong mà thôi, căn bản không ở tại chúng ta tu luyện giới bên trong. Tại cái này Cửu Châu đại lục chỉ văn tu tiên, nhưng không thấy những cái kia nhân gian hòa thượng có cái gì lực lượng, cái kia chính là một đám giả danh lừa bịp tên lừa đảo, chỉ có thể mê hoặc một chút ngu muội phàm nhân thôi. Thuần Dương hai mắt nhắm nghiền, xem ra đang nhắm mắt tính toán khôi phục nguyên khí. Vừa mới loại kia khúc nhạc giọng ngắn, giống như căn bản không có quan tâm giống như. Ôn Độ đối mặt với mọi người trào phúng, lại không có tâm tư suy nghĩ cái khác. Trong lòng lâm vào chấn kinh, chẳng lẽ cái thế giới này không có Phật đạo tu luyện chi pháp? Có thể là mới vừa nhìn thấy cái kia tiểu tăng người, rõ ràng là mang tính tiêu chí Phật môn cách ăn mặc a. Hơn nữa nhìn đối phương ánh mắt mười phần trong suốt, cũng không phải cái gì tà tu thế hệ. Trọng yếu nhất chính là, Ôn Độ phát hiện một cái mười phần trọng yếu điểm. Phía ngoài tên kia tiểu tăng rõ ràng cũng là thiện đường, chẳng lẽ nói cái kia gia hỏa cũng là muốn đi hư giới? Được rồi, Ôn Độ lắc đầu, tiếp tục hấp thu linh thạch, bắt đầu tu luyện. Lúc này mới ngắn ngủi không đến mấy cái phút, Ôn Độ vì tu luyện đã tiêu hao trọn vẹn một vạn viên trung phẩm linh thạch. Đến bây giờ cũng bất quá là trúc cơ sơ kỳ. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu đột phá thời điểm cũng có một cái lung túng trong nháy mắt. Đó chính là trong thân thể tạp chất đi ra hôi thối vô cùng. May mắn hắn phản ứng nhanh, bắp vo quyết bên trong tự nhiên cũng có ghi chép sạch sẽ tiểu pháp thuật. Một cái tiểu pháp thuật, đem vết bẩn theo trên thân tẩy đi, sau đó ném đi ra bên ngoài, liền nhường thân thể lần nữa khôi phục sạch sẽ. Sau một nén nhang, hư giới cửa vào đã đến, chư vị đệ tử chuẩn bị. Nương theo lấy độ kiếp lao tổ âm thanh vang lên, Ôn Độ chậm rãi mở mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt nở rộ một vệt thanh sắc quang mang. Không sai, ngắn ngủi này một lát sau, hắn hiện tại đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Ôn Độ hết sức hài lòng, chính mình lần này lấy được tiên thể xem ra thập phần cường đại. Thì sạch chỉ là loại tu luyện này, tốc độ tại cái này toàn bộ tu luyện giới có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần. Đương nhiên, loại tu luyện này tốc độ tự nhiên cũng có thể nói là thôn kim thú. Thì sạch chỉ là một hồi này tu luyện, Ôn Độ một người liền chọn vẹn tiêu hao mấy trăm vạn linh thạch. Mà lúc này chung quanh đệ tử đối đại Ôn Độ ánh mắt hoàn toàn tê. Đầu tiên, gia hỏa này ngắn ngủi này một lát sau vậy mà tiêu hao nhiều linh thạch như vậy. Gia hỏa này cũng quá hào đi. Mọi người ngay tại vừa mới chỉ là gặp đến Ôn Độ một bên tu luyện, bên người linh thạch như là sói mòn đồng dạng, điên cuồng biến thành một phấn, không ngừng bị Ôn Độ tiện tay ném xuống. Ôn Độ lại như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng, không ngừng tại không gian giới chỉ bên trong lấy ra một đống lại một đống linh thạch. Sau đó như thế lặp lại. Cái này mẹ nó, tất cả mọi người lâm vào điên cuồng chấn kinh. Hôm nay lại ra xem như mở con mắt, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này không hợp thói thường tu luyện chi pháp. Vừa mới ra hỏa này vẹn vẹn tu luyện một lát sau, cũng đủ để mỗi người bọn họ tu luyện mấy năm. Mà có một câu cổ lời nói tốt, cái kia chính là đi ra ngoài bên ngoài, tại không lộ ra ngoài. Cũng chính là lúc này, tại cái này phi chu bên trong trọn vẹn hơn mấy trăm người, trong đó có không ít người ánh mắt đều hết sức phức tạp, trong mắt chỗ sâu lóe ra tham lam, hiển nhiên là đã để mắt tới Ôn Độ. Nhưng cùng lúc, Thuần Dương cầm đầu mấy vị Thiên Dương Tông tinh anh đệ tử, sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì bọn hắn vừa mới phát hiện một cái mười phần chuyện trọng yếu. Cái kia chính là cái này gia hỏa tốc độ tu luyện quả thực là có thể xưng phi tốc. Vừa mới không đến thời gian đốt một nén hương, Gia hỏa này vậy mà theo luyện thể lục trọng, vượt qua người khác hơn nửa đời người, đạt đến người khác làm một chút tu luyện mấy chục năm mới có thể đạt tới thành quả. Vậy mà nhảy lên tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Thế mà mọi người có thể có được địa vị hôm nay, tự nhiên cũng không phải cái gì không có kiến thức thế hệ. Tu luyện đặc biệt hao phí tài nguyên, lại có thể xưng bay trời một dạng tốc độ. Cái này không phải liền là loại kia đỉnh tiêm thế lực đều khó mà nhìn thấy, nắm giữ cường đại thiên phú tư chất thiên kiêu sao? Như vậy nói cách khác, gia hỏa này không chỉ có giá trị con người cực kỳ thâm hậu, thậm chí thì liền tự thân thiên phú tu luyện cũng đều nhìn thành yêu nghiệt. Chương 76, người đang đợi hư giới, ta cũng đang đợi tiến vào hư giới. Đến mức nói, đối phương vì cái gì cho đến bây giờ mới vừa vặn bước vào tu luyện? Cái này Thuần Dương cũng có chút không được biết rồi. Bất quá, Thuần Dương hiện ở trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là bước vào hư giới, chuyện thứ nhất cũng là giết chết gia hỏa này. Tuyệt đối không thể cho gia hỏa này thời gian thở dốc, không phải vậy bằng vào gia hỏa này tốc độ tăng lên, chính mình nguy đã. Mà mặt khác, trong đó một vị mặt mũi tràn đầy nếp may, ánh mắt hẹp dài lão giả Thiên Dương Tông dẫn đầu vị này độ kiếp lao tổ một bên thao túng phi chu, tới gần hư giới cửa vào. Ánh mắt một bên như có như không nhìn qua ôn độ, ánh mắt thâm thúy không biết đang tự hỏi cái gì. Mà cái khác độ kiếp lao tổ sắc mặt càng là khó coi, vẻ kiêng dè hết sức rõ ràng. Thậm chí đã có người quang minh chính đại tại cho Thuần Dương đưa lên các loại át chủ bài bảo vật. Cái này một bộ thái độ hết sức rõ ràng, mà ôn độ liền như là không nhìn thấy một dạng. Bình chân như vậy đứng lên, hơi chỉnh lý một chút quần áo, nhưng trong lòng tại không tự chủ cười lạnh. Xem ra không chỉ có Thiên Dương Tông vị này tuổi trẻ thủ tịch muốn giết chết chính mình, thì liền những ngày này Dương Tông lão gia hỏa đối với mình cũng lên không nên có tâm tư. Đã như vậy, vậy liền chớ nên trách lão tử. Tiến vào hư giới cũng là Thiên Dương Tông hủy diệt bắt đầu, hy vọng đến lúc đó các ngươi không nên hối hận. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi lúc này có mắt không trọng, đắc tội không nên đắc tội người, đã không nên đá tấm sắt. Các ngươi nhớ lấy, chúng ta lập tức liền sẽ tiến vào hư giới. Từ giờ trở đi ta chính là các ngươi thủ lĩnh. Nhớ lấy sau khi tiến vào hết thảy nghe lệnh hành sự. Thuần Dương đột nhiên đứng lên, hơi hơi hí mắt liếc nhìn qua mỗi người khuôn mặt, trầm giọng phát biểu. Chúng ta cần tuân đại sư minh chi lệnh. Thiên Dương Tông đệ tử đầu tiên túi đầu ô quyền, cao giọng mở miệng trả lời. Theo sát phía sau, những thứ này bên ngoài tiến đến cọ trên danh ngạch, cũng là vội vàng bắt đầu chỉnh tề ôm quyền túi đầu. Chúng ta tất nhiên nghe theo mệnh lệnh. Chỉ có Ôn Độ dáng người thẳng tắp, dường như không có nghe được đồng dạng, ánh mắt lại nhìn phía bên ngoài. Ôn Độ có cái phản ứng này, mọi người cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, tại tim của mọi người bên trong Ôn Độ cũng chỉ là một người chết, chỉ là có người đáng tiếc. Đáng tiếc, gia hỏa này nắm giữ như thế phong phú tài nguyên, nắm giữ như thế nghịch thiên tư chất. Nếu là không có đắc tội Thiên Dương Tông vị này thủ tịch đại sư minh, chỉ sợ tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Không phải ta Thiên Dương Tông đệ tử không có ta Thiên Dương Tông đặc biệt tu luyện công pháp khí tức. Các ngươi nhớ lấy, trong tay nhất định muốn lấy được ta tông cho khí tức của các ngươi lệnh bài. Nếu không, tiến vào hư giới, các ngươi bị phân phối đến những địa phương khác rơi mất đội, đến lúc đó lẻ loi một mình ở bên trong nhưng là nguy hiểm. Thuần Dương giống như 10 phần để ý điểm ấy đồng dạng hết sức chỉnh trọng bắt đầu dặn dò. Dù sao nếu là mất đi bọn gia hỏa này, hắn nhưng là đánh mất một đống pháo hôi. Ôn Độ tự nhiên nghe lời này, cầm trong tay Thiên Dương Tông phát ra lệnh bài, năm càng gia tăng hơn mấy phần, ánh mắt cũng từ từ băng lãnh, ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói ra, đúng a, thứ này cũng không thể mất đi, ta có thể không có thể cùng các ngươi tụt lại phía sau, bằng không muốn làm chết các ngươi, có thể liền thiệt mái. Ôn Độ tự nhiên là rõ ràng, tiến vào hư giới trong nháy mắt, liền sẽ bị mạc danh kỳ diệu quy tắc tùy cơ phân bố ở cái này bí cảnh bên trong bất kỳ địa phương nào, chỉ có là tu luyện cùng loại công pháp, cũng chính là cùng cái tông môn mới có thể bị thống nhất phân phối. Mà trong tay bọn họ nắm cái lệnh bài này đúng là bọn họ tông môn khí tức, chỉ cần nắm cái lệnh bài này, lệnh bài sẽ che giấu trên người bọn họ nguyên bản khí tức, sẽ bị quy tắc lộ phán. Cho nên Ôn Độ là cùng Thiên Dương Tông xuất phát, mà cũng không có cùng Chu Thất Thất cùng lúc xuất phát. Dù sao dựa theo Chu Thất Thất mà nói, Ôn Độ ca ca, tu vi của ngươi thực sự quá thấp, sau khi đi vào tạm thời theo Thiên Dương Tông đoàn đội, an nguy cũng tốt có cái bảo hộ. Đến lúc đó cầm lấy ta định vị pháp bảo, chúng ta mau chóng tụ hợp, còn lại liền giao cho ta. Ôn Độ nhớ lại cái này tiểu nha đầu thanh âm thanh thúy, không khỏi cảm giác buồn cười. Mẹ nó, nhìn ngươi an bài cho ta cái gì cậu thí? Không nói giúp đỡ chiếu cố kết quả đám người kia bây giờ lại muốn giết chết chính mình. Ôn Độ đã nghi kỹ chờ nhìn thấy cái này tiểu nha đầu, nhất định muốn hung hăng chất vấn đối phương một phen. Thông qua ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài, đi thẳng đến bên ngoài đầy trời tuyết bay, băng tuyết ngập trời. Một cỗ lạnh lẽo gió lạnh bay tới, nương theo lấy nồng hậu dày đặc tuyết vụ loáng thoáng có thể gặp đến chúng quanh lạnh thấu xương giao thoa tuyết phong. Nơi này tuyết phong đỉnh chót, phi chu lơ lửng ở trên không phía trên. Tuyết phong ở giữa, trên bầu trời lơ lửng một cái không gian thật lớn vết nước, bên trong một mảnh đen kịt, trung quanh lại lóe ra từ sắc quang mang. Ôn Độ lơ đãng gật một cái, nhìn tới đây chính là hư giới cửa vào. Nhưng mà ở trong đó lại cũng không thanh lãnh, ngược lại dị thường ồn ào. Chỉ thấy cái này đến cái khác gánh chịu tu sĩ pháp bảo, có to lớn phi chu, có to lớn yêu thú trên đó ngồi đấy một đám phục trang giống nhau địa chỉ. Thậm chí tại tông môn trưởng bối xuất lĩnh phía dưới vậy mà tọa lạc tại đám mây phía trên. Dù sao đủ loại, cứ như vậy liếc mắt một cái, loạn thất bát ao, lít nha lít nhít. Nhưng mà lại loạn bên trong có tự. Không đến tầm 10 vị xem ra khí thế càng thêm to lớn, cứ như vậy lơ lửng tại khoảng cách hư giới cửa vào gần nhất vị trí. Sau đó phía sau loạn thất bát ao, xem ra cũng là rất mạnh, nhưng là không có cái kia tầm 10 vị cường đại mà thôi. Thiên Dương Tông thân là Yểm Nguyệt Tông dưới trướng đỉnh phong tông môn, tự nhiên cũng là đi tới gần thế giới cửa vào vị trí. chỉ nghe được một cái hư vô mờ mịt thành thục giọng nữ truyền đến, dựa theo trước kia thông lệ hai tông một đạo viện đệ tử sớm đã tiến vào hư giới. Sau đó liền là chúng ta đỉnh phong 12 đại thế lực giao nhau tiến vào. Đã Thiên Dương Tông đạo hữu đã đến, vậy thì bắt đầu a. Ôn Độ mới chợt hiểu ra. Ngay tại vừa mới còn tại tự mình nhìn quanh, Ôn Độ vốn là còn chút bồn chồn, tại sao không thấy được Chu Thất Thất cái tiểu nha đầu kia đâu? Dù sao Chu Thất Thất cái này hàng sự tình lần này làm quả thực là quá không đáng tin cậy. Ôn Độ cũng sớm đã kìm nén không được muốn quất roi đối phương một phen. Hung hăng quất roi loại kia. Nguyên lai là cái này tiểu nha đầu cũng sớm đã tiến nhập hư giới a. Ôn Độ còn đang sững sờ thời điểm, chỉ thấy được cái này hơn 10 vị thế lực, mỗi người lần lượt phái ra hơn 10 tên đệ tử đã bắt đầu tiến vào hư giới. Ôn Độ mới chợt hiểu ra, nguyên lai vì để tránh cho hư giới đột nhiên đủ quân số các thế lực đều là cùng một chỗ phái ra tông môn đệ tử cùng một thời gian tiến vào, cứ như vậy ai cũng sẽ không thua lỗ a. Ôn Độ nhìn qua thuần dương, đi vào vết nước. Trong ánh mắt mang theo tự tin, lại dẫn 10 phần băng lãnh, khóe miệng một vệt tàn nhẫn cười lạnh, đột nhiên câu lên, tiến vào sao? Tốt, chờ xem, ta cũng lập tức liền sẽ đi vào. Lúc này, Thiên Dương Tông một vị nào đó độ kiếp lao tổ dùng cái kia âm ngoan con người hung hăng thổi mạnh Ôn Độ. Hiển nhiên là vừa mới không biết cùng thuần dương bàn giao cái gì, đã đem Ôn Độ nhìn thành người chết. Mà để bọn hắn có kịp phản ứng thời điểm, Ôn Độ vậy mà không chút kiêng kỵ chừng chừng nhìn mình chằm chằm. Đối phương như có một loại mạc danh kỳ diệu lực lượng. Mà đúng lúc này, Ôn Độ cái này một dàn quân cũng đã tới gần hư giới cửa vào. Độ kiếp lao tổ sắc mặt đại biến. Dựa theo đạo lý mà nói, đối phương lúc này hẳn là sợ hãi mới đúng. Làm sao không kiêng nể gì như thế còn như thế 10 phần tự tin? Không được, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này đi vào. Liền xem như danh tiếng đại hủy, cũng không thể thả hổ về rừng. Cùng lắm thì lão phu tự mình cùng các đại thế lực buổi tội. Độ kiếp lao tổ đột nhiên khí thế mở ra, một cố cường đại linh lực từ trên người hắn do thế mà phát, quyết định hiện tại liền đem Ôn Độ chém giết nơi này, lấy tuyệt hậu hoạn. Chương 77, tiến vào hư giới, bắt đầu tính sổ sách. Thế mà, đây hết thể sớm liền đã muộn. Vị này độ kiếp lao tổ công kích, rơi xuống trong nháy mắt đó Ôn Độ cũng sớm đã sớm một giây đi vào đến hư giới cửa vào. Chỉ là lưu lại một cái dị thường quỷ dị lại nụ cười lạnh như băng. Độ kiếp lao tổ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nhìn lấy chính mình chung quy là đã chậm một bước, vị này độ kiếp lao tổ mặt mũi tràn đầy hối hận. Một cỗ nồng hậu dày đặc hối hận xông lên đầu. Nhưng bây giờ càng nhiều hơn chính là nồng hậu dày đặc kiêng kỵ nghĩ mà sợ. Nồng hậu dày đặc cảm giác nguy cơ không biết vì cái gì vậy mà bao phủ toàn thân. Nhưng vị này độ kiếp lao tổ làm sao cũng nghĩ không thông, đối phương một cái chỉ là trúc cơ cảnh giới lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Cũng chính bởi vì động tác của hắn, tại chỗ hấp dẫn chung quanh tất cả đại thế lực ánh mắt. Nhưng mọi người chỉ là híp mắt nhìn lấy, không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện. Đương nhiên, coi như vừa mới bắt đầu ngày mới Dương Tông vị này nhân vật chính lao tổ thật đem đối phương chém giết nơi này, mọi người chết no đứng ra nói lượng lời công đạo thôi, cũng sẽ không thật vì thế làm cái gì. Dù sao không có ai sẽ nguyện ý vì một cái vô danh tiểu bối đi đắc tội một cái đỉnh tiêm thế lực Thiên Dương Tông. Quy củ chỉ là dùng để bảo hộ cường giả, đến mức người yếu chết tại quy củ phía dưới, đây cũng là chết rồi, sẽ không nhắc lên bất kỳ gợn sóng. Đi vào hư giới trong nháy mắt, Ôn Độ chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, đồng thời vô biên vô tận hắc ám bao phủ toàn thân. Nhưng cái trạng thái này ước chừng cũng liền duy trì không đến 3 giây. Sau một khắc liền như là tỉnh ngủ vừa mới mở mắt đồng dạng, quang minh trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong con người. Ôn Độ có chút không thoải mái, có chút ngăn trở ánh mắt, lóa mắt màu da cam trùng sáng, cả phiến tiên địa trong nháy mắt biến đến sáng ngời. Ôn Độ sững sờ, đây là tới rồi sao? Nơi này chính là hư giới sao? Không khỏi bị cảnh sắc nơi này kinh hãi ngây người như vậy mấy giây. Trên bầu trời hiện ra màu cam vầng sáng, liền như là cực quang đồng dạng trải rộng toàn bộ chân trời, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Ôn Độ không khỏi cảm khái cảnh đẹp trước mắt, không có ngôi sao, không có trăng sáng, không có thái dương, chỉ là cái kia màu da cam vầng sáng bao phủ toàn bộ chân trời, đang không ngừng lưu chuyển, thay thế thái dương, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Đại địa, nơi xa sơn mạch liên miên, bên cạnh dày đặc lâm mộ thịnh, mà hắn lúc này thân ở tình trạng tựa như là một mảnh tương tự mặt cỏ khu vực. Trung quanh trống rỗng, không có cái gì. Ôn Độ nhẹ nhàng nhíu mày, không phải nói hư giới khắp nơi đều có cơ duyên sao? Làm sao nhập mắt nhìn đi cái gì cũng đều không có? Bất quá, Ôn Độ giống như đột nhiên cảm nhận được cái gì đồng dạng, không chế chính mình bình tĩnh lại, cẩn thận cảm thụ được xung quanh. Cái này, Ôn Độ đột nhiên mở to mắt, có thể nhìn đến trong con người vẻ kinh ngạc. Trung quanh tiên địa linh lực, vậy mà như thế nồng đậm. Ôn Độ kinh ngạc, loại này nồng đậm trình độ thì liền Cửu Châu đại lục động thiên phúc địa cũng không sánh nổi. Thậm chí có thể nói như vậy, trong này hấp thu thiên địa linh lực tu luyện, cùng ở bên ngoài làm dùng thượng phẩm linh thạch là giống nhau hiệu quả. Nói cách khác trong này sử dụng linh thạch cùng không sử dụng linh thạch, căn bản không có cái gì khác nhau. Ở bên ngoài, thiên địa linh lực 10 phần hỗn tạp, nếu là muốn tu luyện, bước đầu tiên chính là hấp thu thiên địa linh lực, sau đó chính mình luyện hóa, bỏ nó bã lấy nó tinh hoa. Sau cùng lấy ra 10 phần tinh thuần linh lực, mới có thể tại thân thể của mình bên trong dựa theo công pháp vận chuyển, thành vì linh lực của mình, chứa đựng trong đan điền. Mà quá trình này thường thường 10 phần dài dằng dặc. Lớn nhất lãng phí thời gian cũng là quá trình này. Cho nên đại gia đồng dạng ưa thích lợi dụng linh thạch đến tiến hành tu luyện, linh thạch linh lực bên trong 10 phần tinh thuần, căn bản không cần luyện hóa. Hấp thu liền có thể dựa theo công pháp vận chuyển, sau cùng chứa đựng tại bên trong đan điền. Đến mức linh thạch phần, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cũng không phải nói xuống phẩm liền cũng không tinh khiết, ngược lại bọn họ tất cả ghép lại độ chính xác đều là giống nhau. chẳng qua là hạ phẩm đối so với thượng phẩm, đầu tiên hàm lượng cũng chính là linh thạch bên trong chứa đựng lượng sẽ ít đi rất nhiều. Tiếp theo, cường độ cũng sẽ yếu hơn rất nhiều. Đồng dạng linh lực vào thân thể bước đầu tiên là luyện hóa chiết xuất. Như vậy bước thứ hai liền là dựa theo công pháp vận chuyển, mà dựa theo công pháp vận chuyển linh lực, cuối cùng sẽ áp xúc, cường độ trở nên mạnh mẽ hình thành phù hợp chính mình cảnh giới cường độ. Đây cũng chính là hạ phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch khác nhau. Thượng phẩm linh thạch cường độ mạnh hơn, dùng tới tu luyện, có thể thật to giảm bất đạo thứ hai trình tự làm việc. Mà phiến thiên địa này, ôn độ tham lam hô hấp lấy không khí xung quanh, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được thì liền thiên địa này không khí đều là thơm ngọt. Dù sao mỗi hít một hơi hút vào tới đó cũng đều là nồng đậm linh lực, a nói cách khác tại phiến thiên địa này tu luyện, cùng làm dùng thượng phẩm linh thạch hiệu quả một dạng. Không cần chiết xuất, bởi vì phiến thiên địa này linh lực không có bất kỳ cái gì tạp chất, thậm chí còn không hạn lượng. Muốn hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Ôn độ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này quả thực cũng là một mảnh phúc địa a. Khó trách nói tiến vào nơi này tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chuyện cười. Người bình thường ở bên ngoài căn bản không nỡ lợi dụng linh thạch tu luyện, mà tiến vào đến phiến thiên địa này, tu luyện căn bản không hạn lượng, đều tới tập hợp. Đột nhiên vừa đến gian dạy, nhường ôn độ lấy lại tinh thần. Ôn độ đột nhiên quay đầu. Lúc này mới phát hiện, sau lưng cách đó không xa, một đám Thiên Dương Tông đệ tử. Quả nhiên, ôn độ giơ tay lên bên trong Thiên Dương Tông lệnh bài, nhìn một chút, quả nhiên khí tức giống nhau liền sẽ bị truyền tống đến cùng một địa điểm. Thuần Dương ở thời điểm này mở miệng đối với chúng quanh đệ tử mở miệng quát lớn. Theo cái này một đạo mệnh lệnh hạ đạt, chỉ thấy được tất cả mọi người cuống cuồng bận bịu hoảng chạy đến Thuần Dương trước mặt, xếp hàng đứng vững. Nghe xong phân phó, ôn độ khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Có chút sổ sách, hiện tại là thời điểm cùng cái này cậu vật tính toán quên đi thôi. Nhìn trong tay mình còn nắm chặt Thiên Dương Tông lệnh bài, ôn độ mười phần ghét bỏ. Xèo, trực tiếp tiện tay ném ra ngoài, liền như là ném rác rưởi giống như. Hắn cầm lấy cái lệnh bài này mục đích chính là vì cùng đám người kia truyền tống đến cùng một địa điểm, có thể trước tiên cùng đám người kia tính toán sổ sách. Hiện tại như là đã tiến đến, cái lệnh bài này đối với hắn mà nói tự nhiên cũng sẽ không có cái tác dụng gì. Lớn mật, lại dám như thế đối đãi Thiên Dương Tông lệnh bài. Trong đó một vị Thiên Dương Tông đệ tử đột nhiên phát hiện ôn độ động tác, đột nhiên nghiêm nghị quát lớn. Cũng chính bởi vì cái này một thanh âm, ánh mắt của mọi người lúc này mới hội tụ đến ôn độ trên thân. Mượn nhờ Thiên Dương Tông tiến đến cái này trên trăm tên con em trẻ tuổi, đều như là xem náo nhiệt đồng dạng, nhìn qua cái này tài đại khí thô nhưng thiên phú tuyệt hảo, chỉ bất quá lại quá độ cuồng vọng đắc tội Thuần Dương người trẻ tuổi. Ở bên ngoài có lẽ còn không dám làm cái gì, nhưng là trong này nhân gia muốn giết chết ngươi, cái kia thật không cần cân nhắc cái gì. Dù sao ở cái thế giới này không có bất kỳ cái gì quy củ, cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Ngược lại là có chút đáng tiếc, có tiền lại có thiên phú, chỉ bất quá bây giờ thực lực vẫn là quá nhỏ yếu, chỉ là chút cơ. Tại nhân gia nguyên anh cường giả Thuần Dương trước mặt, thật liền như là kiến hôi, nhân gia chỉ cần nhẹ nhàng động động ngón tay có thể nghiền chết ngươi. Chương 78, thanh toán ôn độ cũng chỉ là đứng tại chỗ còn không có bất kỳ cái gì động tác. Đột nhiên một đạo quát lớn âm thanh vang lên, cũng dám đối Thuần Dương sư minh bất kính. Hôm nay ta liền thay thế ta Thiên Dương Tông toàn đội tru sát ngươi loại này con sâu làm dầu nồi canh. Thuần Dương bên người, một vị xem ra mặt mũi tràn đầy định nội, hoàn toàn cũng là một vị chó săn nam tử. Hai tay kết ấn, khí tức cổ động, không nói hai lời thi triển pháp thuật chuẩn bị đối ôn độ xuất thủ. Đồng thời cái kia gian rảo ánh mắt, vụ trộm liếc qua Thuần Dương, xem ra rất là tốt ý, hắn sớm liền phát hiện sư minh đối gia hỏa này có rất lớn sát ý, mà chính mình chỉ cần sớm xuất thủ, giúp sư minh giải quyết hết cái phế vật này. Đây chẳng phải là có thể thu được sư minh thưởng thức. Dù sao cái phế vật này vô luận tài phú mạnh hơn, vô luận thiên phú mạnh hơn, hiện tại cũng chẳng qua là một cái trúc cơ cảnh giới đồ rác rưởi. Mà theo vị nam tử này động tác, cái khác Thuần Dương Tông đệ tử cũng là kịp phản ứng cùng kêu lên hô to, chuẩn bị chịu chết đi. Xem ra đại gia động tác đều thật nhanh. Ầm ầm, dòng ra mấy cái trăm người. Thống vừa thi triển pháp thuật mang tới động tĩnh vẫn là dị thường to lớn. Thi liên mượn nhờ Thiên Dương Tông danh ngạch tiến vào những thứ này, đám người còn lại cũng đều gia nhập hàng ngũ này. Thuần Dương không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại là dùng mười phần trào phúng khuôn mặt nhìn chằm chằm ôn độ. Ở trên cao nhìn xuống, giống như là tại nói, xem đi, đây chính là ngươi đắc tội ta hậu quả. Ở bên ngoài cũng dám như thế chống đối tại ta, hiện tại đến nơi này, ngươi sắp xong rồi a. Mà cũng liền tại cái này không đến trong một nháy mắt, Thuần Dương lại cảm giác sự tình có chút không đúng, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Ôn độ đứng ở nơi đó khoan thai tự đắc, không có chút nào hoảng sợ cũng không có chút nào bối rối. Liên phảng phất căn bản không có đem mọi người để vào mắt giống như. Thuần Dương cảm giác có chút không đúng. Gia hỏa này làm sao một chút cũng không hoảng hốt, một chút không mang theo sợ sao? Bất quá ý nghĩ này cũng liền thoáng qua tức thì. Thuần Dương trong mắt mười phần trêu tức, liền xem như đối phương có bài tẩy gì bằng vào một cái chỉ là chút cơ cảnh giới, đối mặt trọn vẹn hơn 600 vị thông mạch, kim đan, còn tăng thêm chính mình vị này nguyên anh. Vô luận như thế nào không cách nào chạy trốn. Hôm nay hắn chết chắc. Ôn độ lúc này thời điểm đã mở ra bảng hệ thống. Vô địch tạo phản hệ thống điểm giết chóc, 1 vạn đức tu vi, luyện thể lục trọng dưới trướng, mạch khởi. Triển khai thương thành điểm kích mở ra dưới trướng. Dưới trướng mạch khởi, kim đan đỉnh phong, có thể tiêu hao 10 vạn điểm giết chóc thăng cấp tu vi. Ảnh tử am hiểu ám sát, bảo hộ một vị hợp đạo sơ kỳ 100 vị phân thần đỉnh phong. Tình báo tổ chức bất lương nhân 90 vạn, thống nhất luyện thể thập trọng lôi tráng, bên ngoài. Hắc Long quân 500 vạn, chủ tướng Hạng Vũ, xuất khiếu đỉnh phong, đại quân tổng thể thông mạch trung kỳ. Tướng tài, Kình Vũ là đại yêu vạn mét kình ngư hóa hình, trong biển bá chủ tốc độ chiến lực trong biển đỉnh phong sinh vật, tu vi, hợp đạo đỉnh phong. 100 tỷ điểm giết chóc mua sắm. khinh giáp bạch bảo quân, 10 vạn xuất khiếu đỉnh phong đại quân. Nhìn qua hệ thống số dư còn lại, Ôn Độ cảm thấy hài lòng. Chọn bện 1 vạn ước điểm giết chóc. Không tệ. Đủ. Tại chỗ tại hệ thống thương thành bên trong, mua sắm 10 vị hợp đạo đỉnh phong cảnh giới ảnh tử, cũng đầy đủ hao tốn tất cả điểm giết chóc. Điểm giết chóc lần nữa về không. Tại hư giới, an toàn của mình đương nhiên là vị thứ nhất. Ảnh tử bản lĩnh sở trường liền là bảo vệ chủ nhân, ảnh tử tên như ý nghĩa như là chủ nhân ảnh tử đồng dạng, tùy thời tùy chỗ tại chủ nhân bên người. Tiếp theo chính là ám sát. Bất luận cái gì chiến đấu, ý tứ cũng là thuật ám sát, nhất kích tất sát. Am hiểu nhất lấy nhỏ thằng lớn, cũng chính là vượt cảnh giới ám giết địch nhân. Ôn Độ, MM hợp đạo là cảnh giới gì tới? Đột nhiên có chút quên cảnh giới này cường độ. Ôn Độ đội vàng hồi tưởng. Luyện thể thập trọng, trúc cơ thông mạch, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp đạo. Nguyên lai, hợp đạo so nguyên anh mạnh trọn vẹn 3 cái đại cảnh giới, 12 cái cảnh giới nhỏ. Đừng nói cái này 3 cái đại cảnh giới, liền xem như một cái cảnh giới nhỏ thực lực cũng đủ để hình thành nghiền ép. Cho nên mà, đối diện đám kia người mạnh nhất, nguyên anh cảnh giới thuần dương. Ôn Độ khinh thường cười một tiếng. Theo mua sắm thành công, Ôn Độ phía trước trong nháy mắt xuất hiện 10 đạo hư ảnh lóe lên. 10 vị ảnh tử đã quỳ gối Ôn Độ trước mặt, mang tính tiêu chí huyền hắc sắc trang phục, mang tính tiêu chí một dài một ngắn hai thanh đao, trên mặt của mỗi người lại dẫn mang tính tiêu chí thuần mặt nạ trắng, chỉ lộ ra hai con mắt. Ảnh bắt nhất, ảnh bắt nhị, ảnh bắt thập. Tham kiến chủ công. Trong lúc nói chuyện, cái này 10 vị ảnh tử cũng căn bản không ẩn tàng trên người mình khí tức, hợp đạo cảnh giới đỉnh cao cứ như vậy trắng trợn hiện ra ở trước mắt mọi người. Ôn Độ đồng dạng đối với ảnh tử nhẹ nhàng phất tay ra hiệu đứng dậy. Xâm lược tính ánh mắt đã nhìn phía trước không xa cái này mấy trăm tên Thiên Dương Tông đệ tử còn có những thứ này mượn nhờ Thiên Dương Tông danh ngạch, mặc dù không quan trọng lớn, nhưng là mới vừa vẫn như cũ dự định đối với mình ra tay những thứ này người. Sau cùng ánh mắt như ngừng lại thuần dương trên thân. Thiên Dương Tông chúng đệ tử, mọi người thật không thể tin. Đây là cái gì? 10 cái hợp đạo cảnh giới cường giả. Vì bối cái này hàng trước mặt, toàn bộ đều là cái này hàng thủ hạ. Tất cả mọi người mộng. Thư rồi bí cảnh không phải là không có biện pháp mang thủ hạ tiến vào sao? Không phải chỉ có tuổi tác trăm tuổi trở xuống con em trẻ tuổi mới có thể đi vào tới sao? Làm sao cái này hàng có thể mang đến thuộc hạ? Thuần Dương sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch giá hỏa này lực lượng đến từ nơi đâu? Hắn rốt cuộc minh bạch giá hỏa này vì cái gì một mực không chút kiên kỵ? Nhưng là hắn trăm mối vẫn không có cách giải, thủy chung là nghĩ mãi mà không rõ giá hỏa này đến tuột cùng là bằng vào bực nào thủ đoạn có thể đem thuộc hạ đưa đến loại địa phương này? Đến tuột cùng là bằng vào dạng gì thủ đoạn có thể giấu giếm được cái này một mảnh bí cảnh quy tắc? Vừa mới liền là các ngươi muốn giết chết ta à? Ôn Độ trong tay nắm chặt quả giấy, nhẹ nhàng lắp một cái trên người áo bào trắng, đi về phía trước hai bước. Không chứa một tia cảm xúc thanh âm tại trong thai của mọi người vang lên. Cái này ta đây vừa mới không phải cố ý à, không có quan hệ gì với ta. Vân 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 cái kia Thuần Dương, là hắn bức bách ta. Đúng, chính là hắn, là Thuần Dương. Oan có đầu nợ có chủ. Đúng, chuyện này cùng chúng ta không quan hệ. Tất cả mọi người biết lúc này ý vị như thế nào, bọn họ cái này bởi bất quá là mạnh nhất nguyên anh kim đang tụ tập cùng một chỗ dù là có vài trăm người. Ở trước mắt những thứ này hợp đạo đỉnh phong cường giả trong tay, thậm chí khả năng liền một chiêu đều khiêng không dưới. Chờ đợi bọn họ chính là đổ sát. Thuần Dương ánh mắt híp lại, sắc mặt giận dữ, Ôn Độ, ngươi muốn làm gì? Ngươi hôm nay nếu là dám đụng đến ta, tin hay không ngươi sau khi ra ngoài, Thiên Dương Tông hội nhường ngươi chết đau đến không muốn sống, thậm chí sẽ liên lụy ngươi toàn bộ cửu tộc. Thuần Dương tại chỗ khiêng ra Thiên Dương Tông đại kỳ uy hiếp Ôn Độ. Chương 79, bí cảnh cổ quái cực kỳ. Ôn Độ khinh thường cười lạnh. Hoặc là nói đám người này không có đầu óc, đến bây giờ lại còn dám uy hiếp chính mình. Ôn Độ thậm chí lười nhắc cùng đối phương quá nhiều dạy vò khốn khổ. Toàn giết. Thanh âm đạm mạc, đối ảnh tử hạ mệnh lệnh lạnh như băng. Vâng. 10 vị ảnh tử cũng không quan tâm cái gì đem người đều giết có thể hay không quá mức tại tàn nhẫn. Bọn họ chỉ là sẽ nghe theo Ôn Độ mệnh lệnh, đầu óc bên trong chỉ có hoàn thành Ôn Độ mệnh lệnh cái này khái niệm. Đối phó trước mắt bọn này thái kê, thậm chí đều không cần 10 vị ảnh tử xuất thủ. Trong đó một vị vóc người linh lung, nhưng mang theo mặt nạ thấy không rõ dung mạo, nhưng có thể nhìn ra được là một vị nữ tính ảnh tử ảnh trăm ba, chủ động bước về phía trước một bước. Đối lấy trước mắt cái này mấy trăm vị người, nhẹ nhàng bung ra bên hông đoàn đao. Xoát xoát xoát, một trận cuồng bạo đao quang, như là núi đá sụp đổ động tĩnh đồng dạng, tại vừa mới cái kia trăm người đứng thẳng trên mặt đất lên. Phốc phốc, phốc phốc. Nương theo lấy đao đao vào thịt thanh âm. Tại đám đệ tử này, bọn họ hoảng sợ hối hận dưới ánh mắt, thân thể của bọn hắn bị xoắn nát. Thuần Dương đồng tử phóng đại nghĩ thi triển pháp thuật, nhưng hết thảy đều thì đã trễ lực lượng của hắn tại hợp đạo đỉnh phong trước mặt liền đem như trứng gà đồng dạng nhỏ yếu. Phản kháng vô hiệu. Chết. Cũng liền không đến 1-2 giây. Ôn Độ chỉ thấy vừa mới còn đứng một đám người sống sờ sờ trên mặt đất, lúc này chỉ còn lại một chỗ tàn căn đoạn thể. Thậm chí huyết dịch tụ tập thành cùng một chỗ chậm rãi tại cái này mặt có bên trong hướng về bốn phía chảy xuôi. Cũng không giống như phàm nhân như vậy tanh hôi. Ôn Độ cẩn thận ngửi ngửi, không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường. Không khí vẫn như cũ thơm ngọt. Ngược lại là có thể lý giải, dù sao những thứ này người đều là tu luyện chi nhân, thân thể đã sớm cùng phàm tục không giống nhau lắm, không phải cái kia ngũ cốc hóa thành năng lượng tại vận chuyển, mà là linh khí đến cung cấp thân thể năng lượng. Cho nên dù là hiện tại cho dù chết, cái nào sợ sẽ là tàn căn đoạn thể một chỗ cũng sẽ không có bất luận cái gì mùi tanh hôi. Ảnh bách nhất đến ảnh bách thập. 10 người chỉnh chỉnh tề tề đứng thành một hàng, đối mặt Ôn Độ chờ đợi phân phó. Ôn Độ cũng là lần đầu tiên như thế cẩn thận, có thể có nhàn tâm quan sát thủ hạ mình. Mười người mang theo mặt nạ thấy không rõ dung mạo, nhưng là tại ở trong đó bên trong, ảnh bắt nhất, ảnh bắt nhị, ảnh trăm ba, nhìn bóc người này khẳng định là nữ tính. Đến mức phía sau thống nhất nam tính, thân hình thon dài, thân cao một dạng, cũng không biết dài đến có phải là giống nhau hay không. Ôn Độ mang theo vài phần hiếu kỳ, đứng ở ảnh bắt nhất trước mặt, khoảng cách đặc biệt gần, thậm chí còn có thể nghe được đối phương hô hấp thanh âm. Dưới mặt nạ, ảnh bắt nhất đôi mắt đẹp rung động nhẹ nhẹ, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Chủ công đây là thế nào? Chẳng lẽ vừa mới bọn họ có chỗ nào làm không tốt sao? Mặc dù ảnh tử là hệ thống triệu hoán đi ra, nhưng cũng là người sống sờ sờ. Ôn Độ ánh mắt xéo qua lóe lên, trên mặt lộ ra xấu hổ theo đối phương mặt nạ hướng phía dưới xem xét, vội vàng tránh ra ánh mắt, sợ khiến người ta hiểu lầm. Tâm lý không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới cái này ảnh tử vóc người đều tốt như vậy. Ảnh nhất cũng thế, ảnh bách nhất cũng giống vậy. Đem mặt nạ hài xuống, Ôn Độ cho đến bây giờ thậm chí đều chưa từng gặp qua ảnh tử bất cứ người nào dung mạo. Ngược lại là có chút hiếu kỳ đám người này dài đến có phải là giống nhau hay không. Ảnh bách nhất nghe được mệnh lệnh này sững sờ. Làm ảnh tử là chủ công sau lưng trong bóng tối người, làm am hiểu ám sát tổ chức. Tháo mặt nạ xuống thế nhưng là cảnh giới của bọn hắn. Nếu là người khác dám đối với hắn nói lời này, vậy hắn sớm liền không chút do dự rút đao. Bất quá, đây là chủ công. Ảnh trăm không một chút do dự. Ôn Độ chỉ thấy được trước mắt ảnh bách nhất, cái kia vội vã tay ngọc đội lên trên mặt nạ chậm rãi rơi xuống. Ôn Độ trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Một đôi mắt đẹp như là thu thủy đồng dạng, thanh lãnh khuôn mặt dị thường tính xảo, đại mỹ nhân a. Đây tuyệt đối là đại mỹ nhân a. Chú ý tới Ôn Độ như lang như hổ ánh mắt, ảnh bách nhất khuôn mặt từng đỏ, lơ đãng thấp cúi đầu, nhưng trong lòng thì không bình tĩnh lên. Chủ công đây là ý gì? Chẳng lẽ chủ công là coi trọng chính mình rồi? Được rồi, mặc kệ. Dù sao chính mình mệnh đều là chủ công bất cứ mệnh lệnh gì chính mình cũng muốn nghe theo. Dứt khoát cứ như vậy thoải mái nhìn thẳng Ôn Độ càng thêm ưỡn ngực ngẩng đầu, thoải mái biểu hiện ra dung mạo của mình cùng vóc người. Ôn Độ lúc này thời điểm lại xoay người sang chỗ khác, tháo mặt nạ xuống, đối với còn lại ảnh tử thống nhất hạ lệnh. Sau một khắc lúc này mới thở dài một hơi. Nguyên lai mỗi người dung mạo đều là không giống nhau, còn tốt. Tưởng tượng một chút một đám giống nhau như lúc người, thời thời khắc khắc cùng ở bên cạnh ngươi, là cỡ nào cổ quái. Nhìn lấy trước mắt ảnh tử mỗi người dung mạo không giống nhau, nhưng nữ xinh đẹp, nam tuấn lang, cùng những cái kia triệu hoán đi ra quân võ chi nhân thô kệch khuôn mặt hoàn toàn không giống. Ôn Độ không khỏi càng thêm hài lòng. Chương 80, Chu Thất Thất Gấp, ngươi tại sao không trở về tin tức? Nghĩ đi nghĩ lại, trong lúc lơ đãng, liếc về ảnh bắt nhất, tinh xảo khuôn mặt, thanh lanh ánh mắt, lại phối hợp trên vóc người cao gầy, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào dâng lên chinh phục cảm giác. Ôn Độ trong lòng nổi lên một cái cổ quái tâm tư. Dựa theo đạo lý mà nói, các nàng đều là hệ thống triệu hoán đi ra, đối với mình 100 trung thành, đối với mình bất cứ mệnh lệnh gì đều phục tùng vô điều kiện. Cái kia, Ôn Độ không khỏi xuất hiện một vẻ hưng phấn nụ cười. Ảnh bách nhất trong nháy mắt liền chú ý tới, Ôn Độ cái kia giàu có xâm lược lực ánh mắt ngay tại không chút kiêng kỵ dò xét chính mình. Vểnh lên mặt đỏ lên, ánh mắt rõ ràng có mấy phần trốn tránh. Chủ công đang suy nghĩ gì? Không phải là muốn ở chỗ này, nhưng là bây giờ còn nhiều người như vậy, làm sao bây giờ? Chính mình có muốn cự tuyệt hay không? Không, phục tùng theo chủ công bất cứ mệnh lệnh gì. Mà, Ôn Độ lại đột nhiên lắc đầu. Ánh mắt tại thời khắc này trong nháy mắt khôi phục thư thái. Hiện tại khẩn yếu nhất là tìm kiếm cơ duyên, tăng thực lực lên. Không phải nói thế giới này bên trong cơ duyên rất nhiều sao? Có thể khiến người ta nhanh chóng tăng lên sao? Ôn Độ đối với 10 vị cái bóng phất phất tay, ra hiệu đối phương ẩn nặng. 10 vị cái bóng thân ảnh, thời gian dần trôi qua làm nhạt, biến mất vô ảnh vô tung, nhưng cũng không hề rời đi. Quy củ cũ vẫn như cũ là dấu ở Ôn Độ bên người, tiến hành 360 độ toàn phương vị không góc chết bảo hộ. Mà Ôn Độ liền trong nháy mắt tại chỗ dựng tóc gáy, đột nhiên quay đầu, phát hiện mình bên cạnh thân cách đó không xa không biết cái gì thời điểm xuất hiện một vị áo trắng tiểu tăng, một tay cầm kim tích, một tay nâng một viên minh châu. Ôn Độ biến sắc, gia hỏa này là lúc nào xuất hiện? Chính mình vậy mà không có chút nào phát giác, có thể làm được để cho mình không có chút nào phát giác xuất hiện tại bên cạnh mình, cái kia chứng minh tu vi của đối phương vượt xa chính mình. Nhưng cảm nhận được bên cạnh mình cái bóng bọn họ trong nháy mắt tiến lòng. Đồng thời, không chỉ có cái bóng, thì liền hiện tại hệ thống số dư còn lại cũng lần nữa khôi phục được một vạn ước điểm giết chóc. Vừa mới bắt đầu triệu hoán bọn này cái bóng đem tất cả điểm giết chóc tiêu hao sạch sẽ, nhưng là theo sát phía sau cái bóng lại đem Thiên Dương Tông bọn này thiên tài đứng đầu bọn họ diệt sát. Điểm giết chóc lần nữa khôi phục được một vạn ước điểm. Mặc dù nói bọn này các thiên tài tu vi không ra thế nào điểm, nhưng điểm giết chóc cao thấp giống như cũng không là vẹn vẹn bằng vào tu vi đến định chế. Nói thí dụ như thân phận đối phương cao, nói thí dụ như đối phương thiên phú tu luyện cao, nói thí dụ như đối phương đối mộ cái cường giả rất trọng yếu. Những thứ này có vẻ như đều là hệ thống bình định điểm giết chóc bao nhiêu điểm mấu chốt. Ngươi tới làm cái gì? Ôn Độ sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói thẳng, trực tiếp hỏi đối diện cái này cổ quái áo bào trắng tiểu tăng mục đích. Bởi vì dựa theo lúc trước đến tin tức, cái thế giới này cũng không có cái gì phật môn, thế mà cái này tiểu tăng lại xác xác thật thật là một tên hòa thượng. Cái này thân phận của đối phương cũng có chút cổ quái. Hắn là từ lâu tới? Tới làm cái gì? Vì cái gì lại tới bên cạnh mình? Ôn Độ có rất nhiều nghi vấn. Tiểu tăng ánh mắt trong suốt, ngữ khí ôn hòa, nhẹ nhàng đối Ôn Độ bái, chậm rãi nói, gặp qua thí chủ. Tiểu tăng trên đường gặp thí chủ nhìn thấy có người đối thí chủ lộ ra sát ý khi tiến vào hư giới trước tiên liền đến tìm kiếm thí chủ nghĩ đến cứu thí chủ tánh mạng. Ôn Độ nghe nói như thế sắc mặt khinh biến. trong nháy mắt liền bắt được đối phương ngôn ngữ bên trong quan trọng tin tức. Tiến vào hư giới trước tiên liền tìm đến mình, thậm chí còn có thể tìm tới chính mình. Phải biết tại cái này hư giới bên trong, không có truyền âm pháp bảo lẫn nhau liên hệ, căn bản không thể nào biết mục tiêu chuẩn xác địa điểm a, mà đối phương xác thực tìm tới chính mình. Thậm chí tính toán thời gian, chính mình tiến vào hư giới cũng liền ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang. Cái này, Ôn Độ sắc mặt có chút nghiêm trọng. Thủ đoạn của đối phương không thể khinh thường. Cứu ta, ta và ngươi quen biết sao? Sống chết của ta cùng ngươi có quan hệ gì? Ôn Độ cũng không tin có người có thể vô duyên vô cớ bằng vào thiện tâm tới cứu người, tại chỗ mở miệng đặt câu hỏi. Tiểu Tăng vẫn như cũ ngữ khí ôn hòa trả lời, cảm xúc không có bất kỳ biến hóa nào. Về thí chủ, Tiểu Tăng không đành lòng nhìn thấy sinh linh tàn chết, Tiểu Tăng không thể nhìn thấy thế gian này có giết chóc thê thảm, Tiểu Tăng gặp phải hết thảy khó khăn, Tiểu Tăng đều sẽ đem hết toàn lực đi trợ giúp. Mời thí chủ yên tâm, Tiểu Tăng đối thí chủ tuyệt không có ý khác. Tiểu Tăng nhìn thấy bất luận cái gì khó khăn đều sẽ xuất thủ cứu giúp, không chỉ là thí chủ một người. Tựa như là sợ hai Ôn Độ quá độ lo lắng cái gì. Cái này áo bào trắng Tiểu Tăng vậy mà kiên nhẫn mở miệng giải thích. Thế mà một giây sau sắc mặt phía trên lại toát ra bi ai chi sắc. Nhìn qua phía trước không xa, cái kia khắp nơi trên đất tàn chi chân gãy, nhìn lại hiện tại chỉ có Ôn Độ một người còn sống. Áo bào trắng Tiểu Tăng tự nhiên đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Nhưng càng nhiều hơn chính là đáng tiếc. Chỉ là đáng tiếc. Không nghĩ tới thí chủ lại có thực lực như thế. Tiểu Tăng vẫn là tới chậm, không thể ngăn cản cái này một trận giết chóc. Ôn Độ nhíu mày. Nghe lời này ý tứ. Đối phương đi tới nơi này không chỉ là muốn ngăn cản Thiên Dương Tông. Thậm chí coi như mình muốn phản kích giết chết Thiên Dương Tông, cái này tiểu hòa thượng đồng dạng sẽ ngăn cản chính mình. Đối phương thái độ thị phi địch không phải hữu. Xem ra rất là cổ quái. Ôn Độ có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng là cái gì quái nhân? Ai, đáng tiếc. Ngu muội chúng sinh. Giết chóc vô cùng. Cái này áo bào trắng Tiểu Tăng, một bên tự lẩm bẩm đạo lấy, một bên than thở lắc đầu, mặt mũi tràn đầy từ mẫn chi sắc. Một bên mở rộng bước chân, như là xúc địa thành thốn giống như, thoáng qua ở giữa liền biến mất tại Ôn Độ trước mắt. Một đầu khác, một vị mặc lấy xanh thẳm quần áo, khí chất thoát tục, dung nhan giống như cựu thiên tiên nữ đồng dạng nữ tử, cầm trong tay truyền thanh lệnh bài. Ôn Độ ca ca tại sao không trở về tin tức? Được rồi, thời gian hắn khẳng định tiến đến a. Một bên tự lẩm bẩm nói, một bên mặt mũi tràn đầy nóng nảy điên cuồng thôi động truyền thừa lệnh bài. Đứng phía sau hơn ngàn vị nữ tử khí chất không đồng nhất, mỗi người mỗi vẻ nhưng đều cùng kính đang đợi Chu Thất Thất. Chu Thất Thất làm Yểm Nguyệt Tông thánh nữ, tự nhiên cũng là cái này Yểm Nguyệt Tông hơn ngàn tên thiên kiêu đại sư tỷ làm cho này lần tiến vào hư giới lĩnh đội. Tất cả mọi người tự nhiên muốn nghe theo Chu Thất Thất mệnh lệnh. Chu Thất Thất bên cạnh có một vị mặc lấy một thân hồng trang, lao tiên diễm đỏ thắm bờ môi, mang theo vài phần vũ mị phóng đãng nữ tử, ôm lấy cánh tay. Toàn bộ biểu lộ ngược lại là bình thường, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, có thể nhìn đến ánh mắt của đối phương luôn luôn như có như không nhìn về phía Chu Thất Thất. Mặc dù là cực lực ẩn tàng, nhưng ánh mắt chỗ sâu luôn luôn lóe qua một chút bất mãn. Ôn Độ cảm thụ được bên hông lệnh bài rung động, cũng không trả lời, bởi vì Ôn Độ hắn hiện tại việc cần phải làm cũng không tiện. Nhanh lên một chút đi, ta khuyên các ngươi đều thu hồi tiểu tâm tư, nếu không không cần mất đi mạng nhỏ đều không biết rõ chết như thế nào. Một tiếng quát lớn âm thanh vang lên tới. Ôn Độ đi ở trong đám người, ánh mắt nhìn về phía đứng tại đám người bên ngoài, ngay tại xua đuổi lấy bọn họ Sơn Kê phái đệ tử. Ngay tại vừa mới, Ôn Độ vừa rời đi tại chỗ không lâu, liền bị một đám tên là Sơn Kê phái đệ tử tại chỗ bắt vào. Hơn nữa nhìn bộ dáng bọn họ còn bắt không ít người, chính mình tự nhiên cũng liền gia nhập bị bắt làm tù binh cái này giữa đám người. Chỉ là không biết đối phương có mục đích gì. Bất quá Ôn Độ cảm giác hữu cơ có thể đổ ngược lại là không có tùy ý vọng động. Chương 81, cơ duyên. Đi theo như vậy một đoạn, Ôn Độ tỉ mỉ quan sát, nghĩ chỉ có thể là nhiều thu hoạch tình báo. Chính mình lăn lộn ở trong đám người, quanh thân bị cái này gà rừng phái khống chế đám người, tự nhiên cũng đều là tuổi trẻ gương mặt. Đương nhiên, hư giới bên trong, trừ tuổi trẻ gương mặt, đương nhiên vẫn là tuổi trẻ gương mặt. Dù sao không có trăm tuổi không cách nào tiến vào thế giới. Trong bóng tối, nghe cái bóng báo cáo, "Chủ công, ngài bên người bị khống chế đám người này, ước chừng có hơn 100 người, tu vi phổ biến là trúc cơ, thông mạch. Trong đó có hơn phân nửa nhi là cái nào đó thế lực nhỏ đệ tử, có gần một nửa nhi là tại cái này hư giới bên trong bởi vì các loại tranh đấu nguyên nhân là đàn." Ôn Độ một bên nghe, một vừa nhìn chung quanh túi đầu các lộ đồng đạo tu sĩ, có xem ra biết nhau, không biết nhỏ giọng tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, có xem ra hoàn toàn là người xa lạ, lại ở chung quanh kéo bè kết phái, thận trọng kết giao bằng hữu mới, có xem ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, túi đầu một mắt cũng không dám phát, nhưng tương tự đều bị Sơn Kê phái đệ tử trông giữ lấy, thành thành thật thật theo Sơn Kê phái đệ tử tiến lên. Sau đó, cái bóng thanh âm lại tại Ôn Độ trong đầu vang lên. Chung quanh hết thể có hơn 30 vị Sơn Kê phái đệ tử, trong đó có 10 vị kim đan sơ kỳ, còn lại hơn 20 vị toàn bộ là nguyên anh cảnh giới. Ôn Độ yên lặng gật đầu. Nếu như dựa theo loại này lực lượng đừng nói kim đan, liền xem như Sơn Tây phái chỉ có nguyên anh cảnh giới, vậy cũng hoàn toàn có thể nghiền ép chính mình một nhóm người này. Chính mình đám người này mặc dù số lượng đông đảo, có hơn 100 người, nhưng tu vi phổ biến cũng bất quá là trúc cơ cùng thông mạch tà hữu. Liền xem như đoàn kết nhất trí, nhân gia có lẽ chỉ xuất đến cái 2-3 cái nguyên anh cường giả. Chính mình cái này số 100 người liền sẽ bị đoàn diệt. Cho nên nhìn lấy chính mình bên người đám người này, mặc dù mỗi người có tâm tư riêng, nhưng không có bất kỳ người nào dám phản kháng. Ôn Độ tự nhiên cũng là lý giải. Phản kháng cái gì? Căn bản phản không kháng nổi nha. Phản kháng liền là muốn chết. còn không đợi ngươi khiêng đâu, khả năng ngươi liền bị miểu sát rồi. Đương nhiên, Ôn Độ tu vi cũng chẳng qua là chút cơ đỉnh phong mà thôi, cũng liền có thể thi triển Bắc Võ Quyết bên trong mấy cái tiểu pháp thuật, thậm chí càng phức tạp kết ấn. Bởi vì chút cơ cảnh giới này không có kết ấn cái này phân đoạn đến khởi động linh lực, không cách nào đẩy mạnh pháp thuật. Thi sạch chỉ là kết ấn, liền muốn chọn vẹn phí tổn 2-3 giây. Đây là thông qua luyện tập tốc độ tay nhanh cái chủng loại kia. Giống như là Ôn Độ loại này căn bản không có luyện tập qua cực tốc kết ấn, không có thuần thục như vậy, muốn thi triển một cái tiểu pháp thuật, ít nhất 2-30 giây. Mà chính mình liền tiểu pháp thuật đều không thi triển đi ra, khả năng liền bị địch nhân miểu sát. Phải biết đối phương kim đan cảnh giới, đã thoát ly kết ấn giai đoạn có thể đạt tới thuần phát pháp thuật. Thậm chí đối phương không chỉ có thể sử dụng tiểu pháp thuật, còn có thể sử dụng tương đương một bộ phận đại pháp thuật. Đây chính là so sánh chỉ có thể sẽ lượng ba cái tiểu pháp thuật trúc cơ, kim đan không biết mạnh mấy cái phương diện. Đương nhiên, Ôn Độ khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên nụ cười. Bên cạnh mình có 10 vị cái bóng, toàn bộ đều là hợp đạo đỉnh phong. Coi như thả ở bên ngoài, vậy cũng có thể coi là cường giả, huống chi ở cái này chỉ có thế hệ trẻ tuổi người thanh niên. Đúng thế, trăm tuổi trong vòng tuổi tác, tại phương thế giới này thống nhất gọi là thanh niên. Tưởng tượng một chút, tu luyện giả động một tí mấy trăm tuổi, mấy ngàn tuổi, tu vi cao một số, mấy chục ngàn tuổi hơn 10 vạn tuổi, vậy cũng là không có gì đặc biệt. Chỉ là 100 tuổi, không phải thanh niên là cái gì? Thì sạch chỉ là bước vào trúc cơ cảnh giới, đều nắm giữ 300 tuổi thọ nguyên. Huống chi phía sau cảnh giới, nhường Ôn Độ an lòng chính là trúc cơ đỉnh phong hắn, hiện tại ít nhất cũng nắm giữ 300 tuổi thọ nguyên. Hiện tại hắn bất quá không đến 20, cũng chính là hắn ít nhất còn nắm giữ 280 năm thọ nguyên. Thời gian còn dài a, rốt cuộc không cần lo lắng cho mình sẽ trong ngắn hạn thọ nguyên hao hết. Mà lại, cái này mới vừa tiến vào hư giới không đến một ngày, phải biết hư giới mở ra thời gian thế nhưng là trọn vẹn 100 năm. 100 năm về sau hư giới mới sẽ mở ra mở miệng. Ở cái này cái danh xưng này cơ duyên khắp nơi trên đất hư giới, đợi đến sau khi ra ngoài, chính mình không biết có thể tăng lên tới cảnh giới cỡ nào. Đến lúc đó lại sẽ có bao nhiêu thọ nguyên. Nói thật, Ôn Độ vẫn còn có chút mong đợi. Hiểu rõ tình huống chung quanh, Ôn Độ án binh bất động. Túi đầu không nói một lời theo đám người đi tới, nhưng lại dựng lên lỗ tai nghe người chung quanh nói chuyện. Mẹ nó, không nghĩ tới vừa mới tiến đến liền bị Sơn Kê phái bắt góc. Bọn họ muốn làm gì a? Ta sư tôn còn ở bên ngoài hạng nhất lấy ta đây. Ai, bọn họ muốn làm gì không phải rõ ràng sao? Bắt cóc chúng ta mục đích, đơn giản chính là bọn họ lớn nhất phát hiện mới một chỗ cơ duyên chi địa, nhưng chắc hẳn đại gia cũng đều rõ ràng, lần thứ nhất tiến vào cơ duyên chi địa, thường thường gặp phải cơ duyên chi địa tất cả nguy hiểm. Bắt chúng ta mục đích không khác nào cũng là để cho chúng ta đi làm bia đỡ đạn mà thôi. Sơn Kê phái phát hiện cơ duyên chi địa, bắt đám người này mục đích là đi làm bia đỡ đạn mở đường. Ôn Độ nghe được những tin tức này trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Cái này mẹ nó không phải ngủ gật tới liền đưa gối đầu sao? Hắn còn sầu nữa đâu, tại cái này nơi bí cảnh bên trong đầu góc mơ hồ, căn bản không biết đi nơi nào tìm kiếm cơ duyên. Hiện tại cái này chẳng phải là vừa vặn. Chính mình chỉ cần theo đội ngũ, bị Sơn Kê phái lôi cuốn lấy. Đối phương không liền trực tiếp đem chính mình đưa đến cơ duyên kia chi địa trước mặt. Ôn Độ khỏe miệng xuất hiện một vẻ thú vị nụ cười. Mà đối phương tại pháo hôi không có đến trước đó tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến vào. Cho nên nói, tại chính mình đến trước đó, bên trong những cơ duyên kia tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào lấy đi, mà chỉ cần mình đi qua. Những cơ duyên này đến cùng là ai, vậy coi như nói không chừng. Cấm đoán ồn ào. Nếu ai lại dám nói chuyện, cũng đừng trách lao tử không khách khí. Một tiếng quát lớn thanh âm trong nháy mắt vang lên. Ôn Độ theo đám người đi tới. Đột nhiên nhìn tới một tên Sơn Kê phái đệ tử tuần tra đến nơi này, nghe được chung quanh rất nhiều người tại giao lưu thảo luận, vội vàng lớn tiếng quát lớn. Đồng thời loáng thoáng phóng xuất ra tu vi, nhìn như là đang uy hiếp. Ôn Độ ở trong lòng yên lặng tính toán. Đám người này không có lợi dụng pháp bảo mang theo phi hành, chỉ là xua đuổi lấy đội ngũ đi bộ. Như vậy nói cách khác, chỗ kia cơ duyên chi địa có lẽ cách nơi này cũng không có bao xa. Không được bao lâu chính mình liền sẽ đến. Ôn Độ nghĩ đến nơi này, tâm tình càng phát không kịp chờ đợi. Không biết cái này cái thứ nhất cơ duyên có thể làm cho mình tăng lên bao nhiêu tu vi. Những cơ duyên này đến cùng mạnh không mạnh? Chắc hẳn cơ duyên là cường đại, không phải vậy cái này gà rừng phái cũng không thể như thế điều động binh lực. Cá Ôn Độ ở trong lòng nghĩ như vậy, cũng liền đi ước chừng mấy cái nén nhang thời gian. Ôn Độ trước mắt ánh mắt rộng mở trong sáng, đi thẳng đến tiên phong vừa đến hạp cốc bên trong hạp cốc, rõ ràng cùng ngoại giới phân chia ra đến, giống như là có cái gì kết giới tại ngăn trở giống như. Chắc hẳn ở trong đó hẳn là cơ duyên chi địa. Toàn bộ tại chỗ cho ta đứng vững, chờ đại sư minh phân phó. Sơn Kê phái đệ tử đối với mọi người mở miệng quát lớn. Chương 82, bị bắt làm tù binh, mặt ngoài nguy cơ, nhưng thật ra là ta cố ý Ôn Độ trước mắt. Dạng này tại thầm nghĩ nói, mình bây giờ thân phận đã bị Sơn Kê phái tù binh, lý nên muốn nghe theo Sơn Tây phái mệnh lệnh. Nói cách khác, nếu như mình phản kháng Sơn Kê phái, đây chẳng phải là coi như tạo phản hành động rồi? Nếu như là tạo phản hành động, diệt giết địch nhân, điểm giết chóc cuối cùng sẽ so thường ngày nhiều hơn rất nhiều. Ôn Độ nghĩ đến nơi này hài lòng gật một cái. Ánh mắt như có như không trôi hướng chung quanh Sơn Kê phái đệ tử, hơn 30 vị đem đám người này nghiêm nhìn tử thủ. Nơi xa đi tới một đám mặc trên người nhạt trang phục màu vàng người. Dẫn đầu là một vị xem ra tặc mi thử nhãn thanh niên, hẳn là Sơn Kê phái đại sư minh. Nếu như không có đoán sai, Ôn Độ coi trọng hạp cốc cửa vào. Nếu như không có đoán sai, phía dưới Sơn Kê phái sẽ để bọn hắn những thứ này pháo hôi tiến vào hạp cốc ga thế mà. Sơn Kê phái dẫn đầu vị này tặc mi thử nhãn thanh niên cũng không có trước tiên hạ lệnh khiến cái này pháo hôi tiến vào phía trước cơ duyên chi địa, chỉ là nhàn nhạt liếc qua, cũng không nói thêm gì. trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra một số đan dược. Sau một khắc, Sơn Kê phái đệ tử đem những đan dược này phân biệt phân phát đến những thứ này tất cả pháo hôi trong tay. Ước chừng cũng liền sau một nén nhang, Ôn Độ lặng lặng nhìn lấy trong tay viên đan dược này, tổng thể màu đỏ sậm, tản ra đặc biệt ám hồng sắc quang vượng. Ôn Độ lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là trước khi tiến vào cho mỗi người cấp cho một cái đan dược, thế nhưng là Ôn Độ cũng không rõ ràng cái này đan dược có tác dụng gì. Cầm lấy cái này viên màu đỏ sậm nhỏ đan dược đặt ở trong lỗ mũi người, cũng không có cái gì đặc thù vị đạo, xem xét tỉ mỉ chỉ là ẩn ẩn tản ra ám ánh sáng màu đỏ. Ôn Độ ngược lại là không có nhìn ra cái gì kỳ lạ tới. Thế mà một giây sau nghe được người bên cạnh trò chuyện, Ôn Độ sắc mặt xoát lập tức liền biến đến âm trầm. Đây là cái gì? Có vị nào nhân huynh biết? Mẹ nó, bọn này Sơn Kê phái quả nhiên là cầu vật, vậy mà cho chúng ta nhiên huyết đan. Nhiên huyết đan? Thằng đến nghe xong người chung quanh liễu díu thảo luận song song. Ôn Độ biết được nhiên huyết đan tác dụng, sắc mặt âm trầm, ánh mắt băng lãnh. Nhiên huyết đan, tu luyện giả ăn về sau sẽ thiêu đốt thân thể tinh huyết khí mạch, bao quát tất cả nội tình sinh cơ. Dùng cái này để ngươi đạt tới lập tức thực lực bạo phát, thăng cấp cường đại tăng lên 5-6 cái cảnh giới cũng không là vấn đề. Đồng dạng làm gặp phải cùng đường mặt lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, mới có tu sĩ ăn loại đan dược này, cận kề cái chết cũng muốn xử lý địch nhân. Mà ăn cái này đan dược duy nhất hậu quả, cái kia chính là sinh cơ thiêu đốt hao hết, kết thúc về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như đại La Kim tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Tất cả mọi người, đem viên đan dược này ăn hết. Sau khi đi vào nếu như có thể rõ ràng diệt bên trong yêu thú, các ngươi còn có một đường sinh cơ. Một vị Sơn Kê phái đệ tử đứng ở trước mặt mọi người cao giọng hô hoán. Nhưng là bọn này bị bắt làm tù binh giữa đám người, đột nhiên một thanh âm vang lên. Ngươi cho chúng ta đại gia là kẻ ngu đâu? Cái này mẹ nó nhiên huyết phạm, nếu là ăn, sau đó hẳn phải chết không nghi ngờ, Đại La Kim Tiên cũng gọi cứu không được. Một vị sắc mặt phẫn hận nam tử đột nhiên đứng dậy, đối với Sơn Kê phái đệ tử lớn tiếng quát lớn. "Ừm." Vị này Tặc Mi thử nhãn Sơn Kê phái đại sư minh sắc mặt một chút, biến đến âm trầm vô cùng. Chỉ là đối bên cạnh Sơn Kê phái các sư đệ phất phất tay, không biết tại ra hiệu lấy cái gì. Phúc chính tại đại sư minh này hạ lệnh lúc, trong đó một vị Sơn Kê phái đệ tử, không biết cái gì thời điểm đã xuất hiện vừa mới gọi tên thanh niên kia bên người. Hai tay như là móng vuốt bắt lấy bả vai của đối phương, phốc phốc một tiếng liền xa vào đến huyết nhục bên trong. Đối phương vị này thanh niên sắc mặt đại biến, nâng lên khí tức, muốn phản kháng. Chỉ bất quá chỉ là thông mạch cảnh giới tu vi. Tại đỉnh phong kim đan trước mặt liền luyện như là gà con, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Phốc 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 vừa đến thanh âm liên tục vang lên. Chỉ thấy được cái này Sơn Kê phái đệ tử đã ở trên người kẻ ấy đâm ra vô số lỗ máu. Một cái tay khác một bên bảo vệ tâm mạch của người này, làm đối phương vẫn như cũ duy trì sinh cơ. Trơ mắt nhìn trên người mình phá vô số lỗ máu, trên mặt trải rộng hoảng sợ, lại thêm gọi thanh âm lộ ra đến vô cùng thê lương. Bị bắt làm tù binh đám người tuổi trẻ này sắc mặt đại biến. Đại gia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy trước mắt tàn nhẫn như vậy một màn. Lúc này đã không có bất kỳ người nào dám mở miệng nói chuyện nữa. Mà cái này cũng chưa hết. Chỉ thấy được cái này Sơn Kê phái đệ tử lại lấy ra một cái bình nhỏ. Âm ngoan con ngươi đảo qua mọi người, sau đó tự lẩm bẩm nói, nhưng là thanh âm lại không nhỏ, tựa như là muốn cố ý nhường mọi người nghe được đồng dạng, cái này bình bên trong chứa chính là phệ huyết trùng. Những thứ này tiểu trùng tử chỉ cần có người sẽ phóng xuất ra một loại độc tố này sẽ cho người toàn tâm đau xương đau, đồng thời sẽ tiến vào máu thịt của người này bên trong, tại bên trong thân thể của hắn gặm ăn, thế mà cái này nói tới chỗ này. Ngã trên mặt đất đầy người huyết động vị này thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nghe rõ ràng những thứ này về sau, dùng hết toàn thân tất cả khí lực lớn hô, không muốn không muốn, văn ngươi không cần. Cho ta một thống khoái a. Sai, ta sai rồi. Ta vừa mới không cần phải lắm miệng. Giết ta, van cầu các ngươi giết ta. Mà cái này Sơn Kê phái đệ tử giống như không có nghe được một đêm, như không có chuyện gì xảy ra mở ra bình, đem bên trong lít nha lít nhít tiểu trùng tử rơi tại chết trên thân thể người. Trong khoảnh khắc, a a a giết ta, ta không chịu nổi. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm tại trên người của người này vang lên, quanh quẩn tại mọi người thính hai, liền giống như thân tại địa ngục giống như. Nhìn không, không tuân mệnh lệnh cũng là loại hậu quả này. Vừa mới động thủ tên kia Sơn Kê phái đệ tử ôm lấy cánh tay mặt mũi tràn đầy đắc ý, đối với mọi người mở miệng nói ra. Đồng thời tranh công thức chạy đến vị này Tặc Mi thử nhãn Sơn Kê phái đại sư minh bên người. Hắc hắc, sư minh. Tặc Mi thử nhãn đại sư minh nhìn lấy trước mắt bọn này tù binh tới phá hôi, không không đầy mặt hoảng sợ, không có bất kỳ người nào tại gan dám nói chuyện. Gặp được như thế phản ứng, giống như hết sức hài lòng đồng dạng gật gật đầu, mở miệng khen ngợi, làm không tệ. Một hồi thu hoạch được cơ duyên nhiều tính ngươi một phần. Vừa mới động thủ tên kia Sơn Kê phái đệ tử nghe nói như thế trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Sau đó, cái này Sơn Kê phái đại sư minh, chỗ lấy các ngươi nghĩ được chưa? Là muốn hiện tại đau đến không muốn sống, sống không bằng chết chết ở chỗ này. Vẫn là nghĩ thống khoái chiến đấu một trận, không có bất kỳ cái gì thống khổ chết ở bên trong. Ít nhất, yêu thú cũng sẽ không tra tấn các ngươi. Một bên nói ngữ khí đột nhiên dừng lại. Hả, đúng, các ngươi cũng không muốn vọng tưởng phản kháng. Ta là Nguyên Anh sơ kỳ, đừng nói các ngươi chỉ là 100 cái, coi như lại đến cái 1000 cái, các ngươi cũng đánh không lại ta. Các ngươi phản kháng sẽ chỉ mang tới một cái hậu quả, cái kia chính là nhấm nháp sống không bằng chết thống khổ về sau, sẽ chậm chậm chết đi. Chương 83, Nhiên huyết đan, sống sót cơ hội cũng không cho. Vị này Sơn Kê phái đại sư mình, vừa hướng mọi người nói. Đồng thời nằm dưới đất người thanh niên kia, một bên thê lương gào thét. Trên người của đối phương cũng sớm đã vô cùng thê thảm, cái kia lít nha lít nhít lô máu bên trong quần quận lấy tiểu trùng tử. Ánh mắt, miệng, cái mũi đều chui ra côn trùng phun trào. Nhưng như cũng duy trì sinh cơ, không ngừng thống khổ đang gọi, thì liền cuống họng đều biến đến vô cùng khàn giọng. Lúc này thanh âm nghe liền như là quái vật đồng dạng, căn bản không giống người bình thường. Tại bối cảnh như vậy âm nhạc phía dưới, Sơn Kê phái đại sư Minh thanh âm thật giống như mang theo một loại nào đó ma lực đồng dạng trùng điệp gõ tại lòng của mỗi người trên. Đồng thời cũng ngay lúc này, tại cái này trăm năm người thanh niên bên trong, đã có mấy vị ý chí không tiên nuốt xuống đan dược. Trạng thái tựa như điên đồng dạng gào lên, ta ăn, không cần tra tấn ta ăn. Đồng thời cũng chính là ăn đan dược trong chớp nhoáng này, quanh thân trong nháy mắt bạo phát một cỗ khí thế cường đại. Trúc cơ cảnh giới, trực tiếp đột phá đến thông mạch đỉnh phong. Cho các ngươi 10 giây. An đan dược lập tức tiến vào bí cảnh. Vì để tránh cho dược hiệu đi qua, Sơn Kê phái đại sư Minh ngự khí cấp tốc đối mọi người hạ sau cùng mệnh lệnh. 10, 9, 8, 3. Lúc này, giữa đám người đã có trọn vẹn hơn phân nửa nhân số an đan dược. Mỗi người đều ép lấy hết sinh cơ, tu vi cũng thu được biên độ nhỏ tăng lên. Tất cả mọi người nghe cái này to đến ngược thanh âm, đều như cùng ở tại nghe sinh mệnh đến ngược đồng dạng, mỗi người đều sa vào đến dãy rủa bên trong. Cũng chỉ có Ôn Độ, khinh thường trực tiếp đem đan dược cho ném ra ngoài. Lớn mật. Cũng ngay tại Ôn Độ động tác vừa mới rơi xuống về sau, Sơn Kê phái các đệ tử nhìn thấy có người vậy mà dám đem đan dược vứt bỏ, quát lớn thanh âm liên tiếp mà lên, đồng thời còn không có ăn đan dược hơn một nửa người. Nhìn thấy Ôn Độ động tác, không khỏi lộ ra vẻ kính nể. Ngoan nhân a, cái này mẹ nó là kẻ hung hãn đây này, cái này hàng cũng bất quá là trúc cơ cảnh giới, lại có như thế bá lực. Giống như cũng chính là bởi vì là Ôn Độ động tác, trong nháy mắt kích thích còn lại không có ăn đan dược những người này mới tính. Dù sao đều là một cái chết, hiện tại liệu một phen có lẽ còn có một đường sinh cơ. Các vị đạo hữu, chúng ta đoàn kết lại, giết chết bọn họ nha. Thế mà, còn mọi người không giống nhau hưởng ứng. Ầm ầm, một cú cùng bạo uy thế trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Sơ Kê phái đại sư Minh Nguyên Anh sơ kỳ tu vi triển khai, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân run lên, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn uy áp, liền như là núi lớn đặt ở trên thân đồng dạng, để bọn hắn khó có thể điều động trên thân tất cả linh lực. Cái này, không có cách nào phản kháng, căn bản không có cách nào phản kháng a. Mọi người sắc mặt đại biến. Bằng vào bọn hắn cái này điểm lực lượng, liền xem như phản kháng cũng sẽ trực tiếp bị miểu sát, ta cũng là ngươi mất đi láo tử gan dược. Đã ngươi không nghĩ thể diện đi, cái kia liền chuẩn bị thể nghiệm cái này sống không bằng chết thống khổ a. Sơn Kê phái đại sư Minh, cái này tặc mi thử nhãn ánh mắt nhìn thẳng Ôn Độ. Ở trên cao nhìn xuống, thật giống như đối với sâu kiến đồng dạng, đã tuyên án Ôn Độ vận mệnh. Đồng thời nhẹ nhàng đưa tay, một cỗ cùng bạo linh lực triển khai. Trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một cái hư ảnh bàn tay to, trực tiếp chộp tới Ôn Độ. Bọn này tất cả người trẻ tuổi mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đúng vậy a, hiện tại không ăn cái này viên nhiên huyết đan, còn có thể có kết quả gì tốt đâu. Đồng thời mọi người cũng mặt lộ vẻ đáng thương nhìn qua Ôn Độ. Thể diện đi không tốt sao? Kết quả gia hỏa này đem đan dược mất đi, đoán chừng một giây sau liền như là vừa mới cái kia người đồng dạng sẽ sống không bằng chết. Trước khi chết thể nghiệm một thanh dạng này thê thảm thống khổ, cũng không như ăn đan dược, đi vào chém giết một phen, có lẽ vận khí tốt sẽ thu hoạch được cái gì nghịch thiên cơ duyên đây. Lục tục lại có mấy người ăn đan dược, cũng liền ở cái này trong nháy mắt, liền ở cái này bàn tay to sắp chạm đến Ôn Độ thời điểm. Ôn Độ rốt cục mở miệng lên tiếng, "Ảnh tử." Theo cái này một thanh âm rơi xuống, xoát xoát xoát. Ôn Độ quanh thân, tại chỗ xuất hiện 10 vị mặc trên người toàn bộ màu đen sắc trang phục hung eo song đao ảnh tử, đã thật chặt đem Ôn Độ hộ vệ tại ở giữa. Đồng thời, ảnh bách nhất thậm chí cũng không có dùng tới thủ đoạn gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua trên bầu trời cái kia bàn tay to. Ầm, một trận bạo phá âm thanh vang lên. Trên bầu trời cái hư ảnh này đại thủ trưởng tại cái này trong khoảnh khắc trong nháy mắt liền tiêu tán tại trước mắt mọi người. Vô ảnh vô tung. Chuyện cười. Ảnh bách nhất thế nhưng là hợp đạo cảnh giới đỉnh cao. Tại Nguyên Anh trước mặt, liền như là cái kia cao cao tại thượng thần minh đồng dạng, tùy thời có thể chúa tể đối phương sinh tử. Theo Ôn Độ bên người xuất hiện hơn 10 tên cường giả, mọi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này 10 tên cường giả lại là hợp đạo đỉnh phong tu vi. Ôn Độ bên người đã ăn đan dược đám người này, sắc mặt trong nháy mắt biến đến khó coi. Ngươi mẹ nó có đám này tay ngươi sớm nói nha. Xong, hiện tại bọn hắn ăn những đan dược này, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Còn đưa lại hơn 30 vị tâm trí so sánh kiên định tu sĩ, cũng lộ ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Không chút do dự vứt bỏ trong tay cái này viên đạn dược. Đương nhiên, nếu là nhìn kỹ, ngược lại là có thể nhìn thấy một ít người thông minh, vậy mà lén lén lút lút đem những đan dược này nhặt lên, bỏ vào chính mình chữa vật giới chỉ bên trong. Tuy nói những đan dược này như là đòi mạng hoàn đồng dạng, nhưng mỗi viên đan dược đều giá trị bất phàm. Nếu là lấy ra đi mua bán lời nói có thể đổi được không ít tài nguyên a, mất đi rất đáng tiếc. Sơn Kê phái đông đảo đệ tử, vốn là ôm lấy xem kịch vui đồng dạng nhìn lấy bọn này phá hôi. Chỉ còn chờ bọn này phá hôi tiến vào cơ duyên chi địa, giúp bọn hắn quét sạch bên trong nguy hiểm. Sau đó bọn họ liền có thể hào không khó khăn nhi tiến vào, cướp đoạt bên trong tài nguyên. Kết quả đột nhiên, lại có cái hàng trực tiếp triệu hoán ra 10 vị hợp đạo đỉnh phong. Tất cả mọi người hô hấp siết chặt, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Tất cả mọi người như là hóa đá đồng dạng ngẩn ngay tại chỗ. Mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn lấy một màn trước mắt. Cái này sao có thể a? Hợp đạo đỉnh phong, đó căn bản không thể nào là trăm tuổi lập tức người trẻ tuổi có thể đạt tới cảnh giới. Như vậy nói cách khác, mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ, hai mặt tương đối, giống như là nghĩ đến cái gì giống như. Như vậy nói cách khác, Gia hỏa này không biết dùng thủ đoạn gì, lại đem gia tộc bên trong trưởng bối dẫn vào. Vừa mới cái kia còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng sơn kê phái đại sư mình, cũng sớm đã quỳ trên mặt đất, tặc mi thử nhãn, mặt mũi tràn đầy lĩnh ngọn, hiểu lầm, hiểu lầm. Đại ca, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Ôn Độ ánh mắt đạm mạc chỉ là một câu. Đều giết ta. Tại phương thế giới này thực lực vi tôn. Chính mình nếu là không có thực lực tuyệt đối, hiện tại chính mình chỉ sợ sớm đã luân vì bọn họ phá hôi. Mà cũng chính bởi vì chính mình nắm giữ thực lực cường đại, đối phương đã định trước sẽ trở thành chính mình trên đường đã đặt chân. Mệnh lệnh được đưa ra, đều không cần 10 vị ảnh tử, ảnh bắt nhất, một người, nhẹ nhàng vung ra trong tay đoàn đao.